Chương 1101 bảo kiếm tặng anh hùng, trà ngon tặng chi âm chương 1101 bảo kiếm tặng anh hùng, trà ngon tặng chi âm không có chút gì do dự, Tô Thần liền bị bọn hắn cho đoàn đoàn bao vây. Cùng lúc đó, một tên dáng người thấp bé, la quyển tối hoa anh đào người, nên ngang từ trong lâu đi tới. Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ là tòa này trạm kiểm tra người phụ trách. Hắn đi đến thụ thương hai tên thủ hạ, nhíu mày hỏi, chuyện gì xảy ra? Hai tên thủ hạ cố nén đau đớn, đem vừa rồi phát sinh tình huống báo cáo một lần. Người phụ trách nghe xong, hướng Tô Thần nhìn sang. Chỉ gặp Tô Thần đứng chắc tay, cứ việc bị một đám người cho vây quanh, nhưng không có bất kỳ cái gì khẩn trương ý tứ. Người phụ trách con ngươi có chút co rụt lại. Tô Thần có thể nhẹ nhõm trọng thương hai tên B chiến lược siêu phàm giả, cái kia tối thiểu cũng là B cấp thực lực. Hắn còn trẻ như vậy, thực lực cường hãn như vậy, còn mặt không đổi sắc. Lại thêm Tạ Dỗ Tanaka, nói hắn một ngụm kinh đô khẩu âm. Chẳng lẽ hắn thật là một gia tộc lớn nào đó công tử ca? Nghĩ tới đây, người phụ trách cảm thấy phải thận trọng đối đãi, không thể khinh thường. Bị nhân đại giá hiển, là tòa này trạm kiểm tra người phụ trách. Các hạ là gọi Tạ Kệ Sĩ Tạ Sùn, đúng không? Kinh đô gia tộc ta đều nghe nói qua, nhưng trong đó cũng không có Tạ Kệ Sĩ Tạ như thế gia tộc. Không biết các hạ đến cùng là thần thánh phương nào? Đại giá hiển trầm giọng hỏi. Ngươi chưa nghe nói qua tên của ta, chỉ là bởi vì ngươi cô lậu quả văn thôi. Tô Thần lười biếng đạo. Đại giá hiển hơi nhướng mày, lạnh lùng thốt, ta phụng cao tầng mệnh lệnh, ở đây thiết lập trạm kiểm tra vãng lai xe cộ của người. Các hạ không chịu xuất ra thẻ thân phận, còn tùy ý xuất thủ công kích thủ hạ của ta. Mặc kệ ngươi đến từ gia tộc nào, ta dù là giết ngươi, nào đến hội trưởng đại nhân nơi đó, ta đều nói qua được. Tô Thần nghe vậy, không khỏi ngửa đầu cười ha hả. Nếu thật là nháo đến hội trưởng nơi đó, chỉ sợ ngươi nhất định phải chết. Nghe nói như thế, đại giá hiền cùng mặt khác Hắc Sơn hội thành viên, cùng Tạ Dỗ Tạ Na Ca, trong lòng đều không hẹn mà cùng sinh ra một cái nghi vấn. Cái này Tạ Kệ Sĩ Tạ Sùn, đến cùng là thần thánh phương nào? Đang khi bọn họ nghi ngờ thời điểm, Tô Thần chậm rãi lấy ra một thanh võ sĩ đao, cách không ném cho đại giá hiền. Đại giá hiền vô ý thức tiếp nhận võ sĩ đao, chỉ là nhìn lên một cái, đầu góc liền ông một tiếng, trống rỗng. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt từ trên gáy của hắn trượt xuống. Thanh này võ sĩ đao là dùng dị tinh trộn lẫn lấy huyền kim chế tạo thành, vô cùng sắc bén. Cho dù là đại giá hiền dạng này người phụ trách, cũng không có tư cách có được binh khí như thế. Nhưng chân chính để đại giá hiền khiếp sợ, hay là trên trôi đao huy chương. Đó là một đoá nở rộ hoa anh đào, cánh hoa trùng điệp giãn ra. Nó đại biểu chính là cao kiều gia tộc. Có thể có được như thế một thanh cao kiều gia tộc chế tạo thần binh lợi khí, chẳng lẽ Tô Thần là cao kiều gia tộc thành viên? Không đúng. Hắn rõ ràng gọi là Tạ Kệ Sĩ Tạ Sùn, cũng không thuộc về cao kiều gia tộc đi. Bất quá có thể xuất ra dạng này một thanh võ sĩ đao, coi như không phải cao kiều gia tộc thành viên, tối thiểu cũng cùng cao kiều anh, cao kiều tư quan hệ không ít. Không phải vậy hắn cũng sẽ không nói ra, nếu thật là nháo đến hội trưởng nơi đó, chỉ sợ ngươi nhất định phải chết lời như vậy. Đại giá hiển, ngươi bây giờ còn tại chất vấn thân phận của ta sao? Lưu loát mà băng lãnh kinh đô nói, từ Tô Thần trong miệng nói ra. Một ngụm kinh đô nói, cầm trong tay cao kiều gia tộc võ sĩ đao, thực lực cường hãn, đủ loại đặc thù cộng lại, để đại giá hiển càng phát ra khẳng định, Tô Thần tuyệt đối là kinh đô cái nào đó gia tộc cổ xưa công tử ca. Không dám, không dám. Đại giá hiển vội vàng cúi đầu xuống, thở mạnh cũng không dám một chút. Hoa anh đào quốc giai cấp sơ nghiêm, kiên kỵ nhất chính là phạm thượng. Bọn hắn những người này, tùy ý tìm hiểu Tô Thần thân phận, thậm chí còn muốn bắt Tô Thần. Cái này nếu để cho cao kiều anh biết, chỉ sợ bọn họ đều muốn không có tính mệnh. Nghĩ tới đây, đại giá hiển là vừa tức vừa sợ. Hắn xoay người sang chỗ khác, đối với hai tên thủ hạ, tả hữu khai cung. 333 mười mấy bàn tay xuống dưới, hai tên nguyên bản liền thụ thương thủ hạ, bị đánh miệng mũi đều là máu tươi. Còn không mau mau, hướng Tạ Kệ Sĩ Tạ tiên sinh nói xin lỗi. Có lỗi với Tạ Kệ Sĩ Tạ tiên sinh. Chúng ta sai. Hai tên Hắc Sơn hội thành viên, chẳng những không có oán hận, ngược lại là hoảng sợ bất an hướng Tô Thần xin lỗi. Tính toán, các ngươi cũng là chỗ chức trách. Tô Thần thản nhiên nói, về sau con mắt sáng lên điểm, không phải vậy lần tiếp theo, chỉ sợ cũng không có vận khí tốt như vậy. Có nghe hay không? Nhớ kỹ Tạ Kệ Sĩ Tạ tiên sinh dạy bảo. Đại giá hiền trách cứ thủ hạ hai câu, quay đầu vẻ mặt tươi cười địa đạo, Tạ Kệ Sĩ Tạ tiên sinh, ngài nếu như có rảnh rỗi, không ngại đến phòng làm việc của ta ngồi một chút. Ta nơi đó có đến từ hoa hạ tốt nhất lá trà. Tô Thần ra vẻ thận trọng gật gật đầu. Hắn vừa mới chuẩn bị đi theo đại giá hiền đi vào chung, nhưng giống như là nhớ tới cái gì đến, chỉ cách đó không xa Tạ Dỗ Tạ Na Ca, hắn là của ta lái xe, các ngươi không nên làm khó hắn. Cái này xin mời Tạ Kệ Sĩ Tạ tiên sinh yên tâm, ta tuyệt sẽ không làm khó hắn. Đại giá hiền vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Vậy là tốt rồi. Tại đại giá hiền chỉ dẫn bên dưới, Tô Thần nên ngang hướng trạm kiểm tra cao ốc đi đến. Mắt thấy toàn bộ quá trình Tạ Dỗ Tạ Na Ca, trong lòng không khỏi cảm thán đứng lên. Chính mình quả nhiên không có đoán sai. Cái này Tạ Kệ Sĩ Tạ Sùn, chính là cái nào đó gia tộc cổ xưa công tử ca. Đại náo trạm kiểm tra một trận sau, chẳng những không có nhận trả thù, ngược lại đại giá hiền còn muốn đối với hắn tất cung tất kính. Xem ra chính mình phải nghĩ một chút biện pháp, ôm vào Tạ Kệ Sĩ Tạ Sùn đuổi. Cùng Tạ Dỗ Tạ Na Ca một dạng, đại giá hiền cũng là ôm ý tưởng giống nhau. Tại đem Tô Thần nên đến phòng làm việc của mình sau, đại giá hiền tự mình nấu lên trà đến. Lá trà này là đến từ hoa hạ đỉnh cấp Long Đỉnh, cho dù là tận thế trước cũng là cực kỳ chân quý. Về phần nước này thôi, cũng là tốt nhất nước suối. Tạ Kệ Sĩ Tạ tiên sinh, xin ngươi cẩn thận nhấm nháp. Đại giá hiền nâng chung trà lên nước, cung kính đưa tới Tô Thần trước mặt. Tô Thần tiếp nhận chén trà, khẽ thưởng thức một ngụm, khẽ gật đầu, không sai, răng môi lưu hương, trà ngon. Gặp tình hình này, đại giá hiền dáng tươi cười càng phát ra sán lạ. Nếu như Tạ Kệ Sĩ Tạ tiên sinh ưa thích lời nói, ta có thể đem tất cả hàng tồn đều đưa cho ngài. Hoa Hạ có câu ngạn ngữ, gọi vô công bất thủ lộc. Tô Thần khoát khoát tay, vật chân quý như vậy, đại giá hiền ngươi hay là chính mình giữ đi. Tạ Kệ Sĩ Tạ tiên sinh xem xét chính là người thích trà, ta đây cũng là bảo kiếm tặng anh hùng, trà ngon tặng tri âm. Đại giá hiền cuồng đập lên Tô Thần mông ngựa. Đã ngươi nhiệt tình như vậy, vậy ta cũng không tốt cự tuyệt. Tô Thần khẽ gật đầu. Đại giá hiền vội vàng mở ra ngăn kéo, đem một cái tinh mỹ hộp đặt ở Tô Thần trước mặt. Tại Tô Thần nhận lấy sau, đại giá hiền lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tạ Kệ Sĩ Tạ tiên sinh, xem ra ngài cùng Cao Kiều quan hệ của gia tộc coi như không tệ. Chịu đựng đi, trôi này võ sĩ đao chính là Cao Kiều Ti tặng cho ta. Tô Thần lung lay trong tay võ sĩ đao, tùy ý địa đạo. Lúc trước Cao Kiều Ti bị bắt sống thời điểm, tùy thân đeo võ sĩ đao, cũng là đã rơi vào Tô Thần chi thủ. Chương 1102 mỗi một cái ngươi mong nhớ ngày đêm nữ nhân, chương 1102 mỗi một cái ngươi mong nhớ ngày đêm nữ nhân về sau được phóng thích thời điểm, Cao Kiều Ti còn hướng Tô Thần yêu cầu qua. Nhưng Tô Thần chỉ coi không có nghe được, cho nên nói là Cao Kiều Ti đưa cho chính mình Tô Thần cũng không nói sai. Chỉ là Cao Kiều Ti, bao nhiêu mang một ít không tình nguyện. Chuôi này võ sĩ đao, lại là Cao Kiều Ti đưa cho Tô Thần. Đại giá hiền trong lòng không khỏi lấy làm kinh hãi. Phải biết, bây giờ toàn bộ Anh Hoa Quốc đều thuộc về Hắc Sơn sẽ khống chế. Hắc Sơn biết hội trưởng Cao Kiều Anh chính là Anh Hoa Quốc người có quyền thế nhất. Làm đệ đệ của nàng Cao Kiều Ti thì là gần với nàng tồn tại. Không đợi đại giá hiền từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, Tô Thần lại chậm rãi đạo, không chỉ có như vậy, ta cùng hội trưởng đại nhân, ân, kỳ thật lưỡng tình tương duyệt. Đại giá hiền đột nhiên đứng thẳng lên, hai mắt trừng đến căng tròn, giản thủ không thể tin vào thái của mình. Ngươi nói cái gì? Ta cùng hội trưởng đại nhân lưỡng tình tương duyệt, làm sao? Ngươi có nghi vấn? Tô Thần liếc mắt nhìn hắn. Đại giá hiền có thể quá có nghi vấn. Mặc dù lấy cấp bậc của hắn, chưa bao giờ từng thấy Cao Kiều Anh, bất quá vẫn là nghe qua không ít liên quan tới Cao Kiều Anh nghe đồn. Mặc dù là thân nữ nhi, nhưng Cao Kiều Anh lại là thực lực cường hãn, phía sau có trụ tư thánh sở cái này cường đại tổ chức chỗ dựa. Nàng làm việc lênh khớp vô tình, chỉ cần dám đắc tội nàng, cùng với nàng làm khó dễ, hạ chẳng kia so chết còn thê thảm hơn. Hiện tại Tô Thần nói, hắn cùng Cao Kiều Anh tồn tại tư tình. Đại giá hiền thật sự là khó mà tin được. Đại giá quân, ngươi quá kích động. Tô Thần cười nhẹ hướng đại giá hiền khoát tay áo, hội trưởng đại nhân nói cho cùng, cũng bất quá là nữ nhân, cũng cần nam nhân che chở, hiểu chưa? Có câu nói thế nào? Mỗi một cái ngươi mong nhớ ngày đêm nữ nhân, phía sau đều có một cái ngủ nàng ngủ muốn nói nam nhân. Đại giá hiền mặt tối sầm. Mặc dù nói cậu thả để ý không cậu thả, nhưng lời này cũng quá cậu thả. Hắn lấy lại bình tĩnh, nghi hoặc nói, bất quá Tạ Kệ Sĩ Tạ các hạ cùng hội trưởng đại nhân, tư quân quan hệ thân mật như vậy, vì cái gì ta trước đó chưa từng nghe nói qua các hạ danh tự? Chuyện này nói rất dài dòng, kỳ thật ta cùng hội trưởng đại nhân là thanh mai trúc mã, Tô Thần triển khai lừa dối bản lĩnh, đem chính mình miêu tả thành Cao Kiều Anh cùng Cao Kiều Ti hai tỷ đệ bản thân, cũng từ nhỏ cùng Cao Kiều Anh định ra thông gia từ bé. Chỉ là gia tộc của mình quá mức địa thấp, không chút tại ngoại giới đi lại, cho nên đại giá hiển chưa nghe nói qua. Mà tại Cao Kiều Anh lên làm Hắc Sơn hội trưởng sau, vì không cho nàng thêm phiền phức, Tô Thần không có để nàng đối ngoại tuyên bố. Đại giá hiển bị Tô Thần lừa dối sửng sốt một chút. Qua hồi lâu, hắn mới thở dài một hơi, thì ra là thế. Không nghĩ tới Tạ Kệ Sĩ Tạ các hạ cùng hội trưởng đại nhân ở giữa lại có như thế thê mỹ tình yêu cố sự. Thứ không dám dâu dếm, ta lần này tiến về Động Kinh thị chính là phụng gia tộc chi mệnh, đi cùng hội trưởng đại nhân thương nghị thành hôn sự tình. Tô Thần khẽ cười nói, dạng này à, vậy ta ở chỗ này sớm chúc mừng Tạ Kệ Sĩ Tạ tiên sinh cùng hội trưởng đại nhân tân hôn hạnh phúc. Đối với Tô Thần lời nói, đại giá hiền căn bản liền không có hoài nghi. Dù sao Tô Thần một ngụm lưu loát kinh đông ngữ, lại có đại biểu Cao Kiều gia tộc võ sĩ đao. Không chỉ có như vậy, hắn đối với Cao Kiều Anh, Cao Kiều Ti tình huống được cho rõ như lòng bàn tay. Cực kỳ trọng yếu nhất chính là tại đương kim Anh Hoa Quốc, thế nhưng là không ai dám giống Tô Thần dạng này đi giả mạo Cao Kiều Anh vị hôn phu. Vậy ta liền tạ ơn đại giá quân. Tô Thần cười ha hả nói, à đúng rồi, ta lần này đi Động Kinh thị không có nói trước thông chi hội trưởng đại nhân, bởi vì ta dự định điệu thấp làm việc, cho nàng một kinh hỉ, mong rằng đại giá quân không cần tùy ý báo cáo. Đại giá hiền nghe xong lập tức vỗ ngực nói, cái này xin mời Tạ Kệ Sĩ Tạ tiên sinh yên tâm, hoàn toàn không có vấn đề. Hắn do dự một chút sau, lúc này mới vẻ mặt tươi cười đạo, Tạ Kệ Sĩ Tạ tiên sinh, ta có một chút việc nhỏ, không biết ngài có nguyện ý hay không hỗ trợ. Nói nghe một chút. Tô Thần nâng chung trà lên nước, nhẹ nhàng uống một ngụm. Là như vậy, ta trước đó đi theo chính là Thất Võ Hải một trong Hắc Xuyên thành tổ trưởng, chỉ là về sau phạm sai lầm, bị đẩy đi đến tòa này trạm kiểm tra. Ta muốn lấy ngươi có thể hay không giúp ta nói lên vài câu lời hữu ích, bị điều đến bản bộ đi. Đại giá hiền cười lịnh nói, mặc kệ là tại Hắc Sơn sẽ, hoặc là Chu Tước, thủ vọng giả liên minh, chỉ có đợi tại bản bộ mới có thể lên chức, từ đó thu hoạch được tốt hơn đãi ngộ. Đại giá hiền chính là muốn thông qua Tô Thần triệu hồi đến Động Kinh thị Hắc Sơn sẽ bản bộ. Ta nhớ được Hắc Xuyên thành không phải rất sớm liền chết tại người Hoa chi thủ rồi sao? Tô Thần tùy ý địa đạo. Tạ Kệ Sĩ Tạ tiên sinh tin tức quả nhiên linh thông. Đại giá hiền khen một câu, chặn lại nói, Hắc Xuyên tổ trưởng mặc dù chết, nhưng ta tại trong tổ chức không có quan hệ gì dạng này. A Tô Thần sờ lên cằm, trầm ngâm nói, kỳ thật thay ngươi nói tốt vài câu cũng là không phải không được, chỉ là ngươi phải biết, hội trưởng nàng người kia không tốt lắm nói chuyện. Cái này ta tự nhiên minh bạch. Đại giá hiền cắn răng một cái, thủ tiếp đem một bên két sắt mở ra, chỉ gặp bên trong để đó đại lượng nguyên thạch, linh thạch, còn có không ít những tài liệu khác. chỉ cần Tạ Kệ Sĩ Tạ tiên sinh chịu giúp ta, những vật này ta đều có thể hiến cho tiên sinh. Ngươi cái tên này cũng không đốc. Tô Thần cười mắng, nếu như Tô Thần thật là cao kiều anh vị hôn phu, đại giá hiền nhận làm chủ, vậy thì chờ cùng với là cao kiều anh gia thần. Đến lúc đó đại giá hiền liền có thể nhất phi trùng tiên, nhẹ nhõm trở thành Hắc Sơn biết cao tầng. Đã ngươi như thế thành tâm, chúng ta lại có duyên như vậy, ta liền giúp ngươi một lần đi. Tô Thần khẽ gật đầu một cái. Đa tạ Tạ Kệ Sĩ Tạ tiên sinh. Đại giá hiền vui mừng quá đỗi, vội vàng hướng Tô Thần đập ngẩng đầu lên. Đi, không cần nhiều như vậy lễ, đứng lên đi. Tô Thần khoát khoát tay. Đang bỏ sau khi đứng lên, đại giá hiền đối với Tô Thần thái độ trở nên càng phát ra cung kính. Không biết chủ nhân dự định lúc nào tiến về động kinh thị. Nếu như không nóng nảy lời nói, ta dự định an bài tiệc tối, lại gọi đến mấy vị đại nhân vật, hào hào chào hỏi một chút chủ nhân. Tô Thần trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi quên ta vừa rồi làm sao dặn dò ngươi a? Tại hạ đang chết. Đại giá hiền vội vàng rút chính mình một bàn tay. Tô Thần thế nhưng là vừa nói qua, phải khiêm tốn làm việc. Ngươi chuẩn bị một chút đồ ăn, đến qua đằng sau, ta liền định rời đi nơi này. Đại giá hiền biểu lộ có chút không bỏ. Tuy nói thực đã nhận Tô Thần làm chủ, nhưng nếu là Tô Thần sau khi rời đi, bắt hắn cho quên vậy phải làm thế nào? Bất quá Tô Thần câu tiếp theo, trong nháy mắt để đại giá hiền mặt mày hớn hở. Nếu như ngươi có thể rời đi nơi này lời nói, không ngại cùng ta cùng nhau đi động kinh thị. Xin chủ nhân yên tâm, thời gian ngắn rời đi nơi này, không có vấn đề. Vậy là tốt rồi, ngươi nhanh chóng đi thu thập đi. Này, chương 1103 đến động kinh thị, chương 1103 đến động kinh thị trạm kiểm tra cao ốc bên ngoài. Đại giá hiền đem một đám thủ hạ đều gọi đi qua, ta muốn phân phó hai người các ngươi kiện chuyện quan trọng, các ngươi nghe kỹ cho ta. Thứ nhất, liên quan tới Tạ Kệ Sĩ Tạ tiên sinh sự tình, các ngươi không cần tùy ý tiết lộ cho bất luận kẻ nào. Thứ hai, ta muốn rời khỏi trạm kiểm tra một đoạn thời gian, trong thời gian này đều do Sơn bản phó trạm trưởng phụ trách. Các ngươi đều cho thành thật thật một khi ra cái gì được rẽ, vậy cũng không vẹn vẹn là xử phạt, mà là khó giữ được cái mạng nhỏ này. Hiểu chưa? Một đám hoa anh đào người đồng nói, minh bạch. Cái này còn tạm được, giải tán đi. Đại giá hiền phất phất tay. Tô Thần đứng tại đại giá hiền phòng làm việc bên cửa sổ, đem một màn này đều thu nhập trong mắt của mình. Khóe miệng của hắn hiện lên một tia cười lạnh. Sở dĩ muốn dẫn lấy đại giá hiền, nguyên nhân rất đơn giản. Hắn bước lên nguy hiểm to lớn, ngàn dặm xa xôi đi vào Anh Hoa đảo. Trừ bố trí thiên địa đoạt linh đại trận, trợ giúp chính mình đột phá bình cảnh kỳ bên ngoài, cũng nên lại làm chút gì sự tình đi. Chỉ là Tô Thần đối với động kinh thị, Hắc Sơn sẽ không quá quen thuộc. Nếu là có đại giá hiền như thế một cái địa đầu xà cùng đi, vậy coi như không có gì thích hợp bằng. Đại giá hiền cho Tô Thần chuẩn bị phong phú đồ ăn. Tô Thần lúc ăn cơm, hắn liền đứng ở một bên, ân cần hầu hạ. Chủ nhân xin mời uống rượu. Đại giá hiền đem lên tốt thanh cửu, cho Tô Thần đổ đầy. Tô Thần chậm rãi uống vào thanh cửu, thuận miệng hỏi, đại giá hiền, ngươi chuẩn bị thế nào? Hồi bẩm chủ nhân, ta thực đã chuẩn bị thỏa đáng. Vậy là tốt rồi, chúng ta lên đường đi. Tô Thần để đũa xuống, đứng dậy, đại giá hiền theo sát ở phía sau hắn. Hai người rất mau tới đến trạm kiểm tra cao ốc bên ngoài. Nơi này thực đã chuẩn bị xong một cỗ màu đen 13, mấy tên đại giá hiền thân tín, ngay tại nơi này chờ. Tạ Dụ Tạ Nạ Cạ cùng hắn tủ lạnh xe, cũng ở một bên. Nơi này không có chuyện của ngươi, ngươi có thể rời đi. Tô Thần đốn đông nhiên, xông một bên đại giá hiền đạo, ban thưởng hắn ít đồ. Là. Đại giá hiền vội vàng lấy ra một cái túi nguyên thạch, đưa cho Tạ Dụ Tạ Nạ Cạ. Tạ Dụ Tạ Nạ Cạ trong ánh mắt đầy vẻ không muốn. Cùng đại giá hiền một dạng, hắn cũng nghĩ ôm vào Tô Thần đùi. Bất quá đại giá hiền làm sao lại cho phép Tạ Dụ Tạ Nạ Cạ tiểu nhân vật như vậy tới quấy rầy đến Tô Thần đâu? Tạ Dụ Tạ Nạ Cạ, không cần không tức thời. Cầm lên nguyên thạch, mau chóng rời đi nơi này. Còn có, liên quan tới Tạ Kệ Sĩ Tạ tiên sinh sự tình, không cần trước bất kỳ ai lộ ra, hiểu chưa? Tạ Dụ Tạ Nạ Cạ bất đắc dĩ nhận nguyên thạch, cuối cùng lái xe rời đi trạm kiểm tra. Trong lòng của hắn còn tại hối tiếc, bỏ lỡ Tô Thần như thế một cọc phú quý. Chỉ là hắn làm sao biết, đại giá hiền nhưng thật ra là cứu được hắn một mạng. Chủ nhân, vậy chúng ta hiện tại lên đường đi. Tô Thần khẽ gật đầu. Đại giá hiền bước nhanh đi đến bên cạnh xe, là Tô Thần mở cửa xe ra. Đợi đến Tô Thần ngồi vào về phía sau, đại giá hiền chiều mấy tên thân tín gật gật đầu, ngồi xuống lái xe vị trí bên trên. Theo ô tô phát động, mấy bạch lặng yên không một tiếng động lái về phía động kinh thị phương hướng. Cùng Tạ Dụ Tạ Nạ Cạ khác biệt, đại giá hiền làm Hắc Sơn biết trung tầng thành viên, nắm giữ tin tức càng nhiều càng toàn diện. Dọc theo con đường này, Tô Thần cũng là nói bóng nói gió, từ đại giá hiền trong miệng biết càng nhiều tình báo. Tỷ như trụ tư thánh châu Anh Hoa quốc phân bộ, vào chỗ tại động kinh thị phía đông cao vị sơn. Nơi đó cảnh giới nghiêm nghiêm, không có cao tiểu anh ban phát giấy thông hành, bất luận kẻ nào không được thông hành. Mấy bạch một đường hướng đông mà đi, dọc theo con đường này cũng là gặp không ít trạm kiểm tra, tiểu cương. Phần lớn trạm kiểm tra, chỉ cần đại giá hiền ra mặt, liền có thể đổi rơi. Thật đụng phải tỷ đấu, Tô Thần liền để đại giá hiền lộ ra cao kiểu tư võ sĩ đao. Những cái kia hoa anh đảo người tự nhiên cũng không dám làm loạn, lập tức ngoan ngoãn cho đi. Cứ như vậy, khi sát trời ảm đạm xuống thời điểm, hai người tới động kinh thị. Tại tận thế trước đó, động kinh thị chính là trên thế giới lớn nhất, tân tiến nhất đô thị. Cứ việc trải qua nhiệt độ cao, mưa to, giá lạnh các loại tận thế khí hậu, cùng zombie, ma vật tàn phá bừa bãi, nhưng nó phần lớn khu vực hay là duy trì rất hoàn chỉnh. Trong thành thị nghe hồng lấp lóe, ngựa xe như nước, khu phố sạch sẽ gọn gàng, thậm chí cho người ta một loại ảo giác, phản phất tận thế căn bản liền không có dáng lâm bình thường. Đại giá hiền mang theo Tô Thần đi tới phụ cận một gian khách sạn 5 sao. Tại gian xếp lại sau, đại giá hiền cung tiếng nói, chủ nhân, chúng ta sau đó làm sao bây giờ, muốn thủ tiếp đi hoàng cung à? gấp làm gì? Tô Thần lườm hắn một cái, ta cùng hội trưởng thực đã lâu không gặp mặt, sao có thể cứ như vậy đi gặp nàng? Chủ nhân nói rất đúng, còn xin chủ nhân phân phó. Đại giá hiền túi đầu không lưng đạo. Tô Thần nghĩ nghĩ, phân phó nói, như vậy đi, ngươi ngày mai đi trước tìm hiểu một chút hội trưởng tin tức. Là. Đại giá hiền trọng trọng gật đầu. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau trời vừa sáng, đại giá hiền cứ dựa theo Tô Thần phân phó, đi tìm chính mình quan hệ, nghe ngóng Cao Tiểu Anh hành trình. Chủ nhân, hội trưởng đại nhân cũng không có tại hoàng cung. Nghe bọn hắn có ý tứ là, nàng đi Cao Vĩ Sơn trụ tư thánh chỗ phân bộ. Đại giá hiền biểu lộ có chút thất vọng. Hắn ước gì sớm một chút đi theo Tô Thần nhìn thấy Cao Kiều Anh, từ đó nhất phi trùng thiên. Đại giá hiền biểu lộ có chút thất vọng. Hắn ước gì sớm một chút đi theo Tô Thần nhìn thấy Cao Kiều Anh, từ đó nhất phi trùng thiên. Nhưng Tô Thần nghe được tin tức này, nhưng trong lòng thì vui mừng. Nếu như Cao Kiều Anh không có ở động kinh thị, chỉ cần đụng không lên Cao Kiều Tư, dạ mạ mổ tổ phụ mị bọn người, thân phận của mình liền sẽ không bị vạch trần. Chính mình liền có thể lấy tạ kệ si tạ sùn thân phận tại động kinh thị gây sự. Nghĩ tới đây, Tô Thần giả bộ như tiếc nuối nói, vậy nhưng quá không đúng dịp. Bất quá như vậy cũng tốt, ta có thể mượn nhờ thời gian này đến là hội trưởng đại nhân chuẩn bị kinh hỉ. Đại giá hiền, ta nhớ được ngươi biết tổ thứ bảy tổ trưởng cổ di mà sở xì tạ, đúng không? Hồi bẩm chủ nhân, là như vậy. Đại giá hiền gật đầu. Cổ di mà sở xì tạ là Hắc Sơn sẽ tổ thứ bảy tổ trưởng, cùng Hắc Xuyên thành một dạng, đều là thất võ hải thành viên. Chỉ là thế lực của hắn tại thất võ hải bên trong thuộc về là nhỏ nhất. Trước đó đại giá hiền còn muốn thông qua cổ di mà sở xì tạ đến thời thông quan hệ. Chỉ tiếc cổ di mà sở xì tạ không có lá gan, không dám đi đắc tội Hắc Xuyên thành. Tô Thần nghĩ nghĩ, ngươi lập tức đi bái phòng Cổ Di Mạt Sở Xỉ Tạ, đem thân phận của ta hơi tiết lộ một chút, liền nói ta muốn cùng hắn gặp mặt. Này, ta cái này đi. Không thể không nói, đại giá hiền hiệu suất làm việc vẫn còn rất cao. Không có qua một giờ, hắn liền hứng thú bừng bừng trở về khách sạn. Cổ Di Mạt Sở Xỉ Tạ để cho ta xin chủ nhân đi qua. Hắn không có hoài nghi thân phận của ta sao? Tô Thần lười biếng hỏi, ánh mắt lại nhìn chằm chằm đại giá hiền, muốn phán đoán hắn phải chăng đang nói láo. Đương nhiên là hoài nghi, bất quá tại ta xuất ra chủ nhân võ sĩ đau sau, hắn liền bỏ đi hoài nghi. Đại giá hiền giải thích nói, nhìn hắn lý do thoái thác, tựa hồ không phải là đang nói láo. Tô Thần trầm ngâm một lát, khẽ gật đầu, được chưa, mang ta tới. Là. Đại giá hiền lập tức chuẩn bị kỹ càng mười bát, mang theo Tô Thần tiến về cổ gì mà sở xỉ tạ nơi ở. Chương 1104 mở tiệc chiêu đái. Chương 1104 mở tiệc chiêu đái. Cổ gì mà sở xỉ tạ nơi ở, cũng không có ở vào trung tâm thành phố. Nhưng cuối cùng như vậy, tại tận thế trước đó, cũng là tấp đất tấp vàng. Bất quá chỉ là giá phòng dạng này đắt đỏ địa phương, hay là có một tòa chiếm diện tích rộng lớn biệt thự. Biệt thự cực kỳ tinh mỹ, hoàn cảnh ưu nhã. Tại Hắc Sơn sẽ cầm quyền sau, ngôi biệt thự này liền đã rơi vào cổ gì mà sở xỉ tạ chi thủ. Theo biệt thự đại môn mở ra, mấy bạch lặng yên không một tiếng động lái vào trong trang viên. Khi Tô Thần bước xuống xe thời điểm, thực đã chú ý tới, đứng tại biệt thự chỗ cửa lớn cổ gì mà sở xỉ tạ. Cùng phần lớn hoa anh đào người một dạng, cổ gì mà sở xỉ tạ vóc dáng không cao, bộ dáng cũng có chút xấu xí. Làm người ta chú ý nhất vẫn là hắn cái kia tròn vo dáng người. Phải biết, tại trở thành siêu phàm giả sau, chỉ cần nguyện ý, phần lớn người đều có thể tùy ý khống chế hình thể. Cổ gì mà sở xỉ tạ còn duy trì mập mạp hình thể, chỉ có thể đây là cá nhân hắn lựa chọn. Tạ kệ sĩ tạ tiên sinh đại giá quang lâm, thật là làm cho hàn xá đồng tất sinh huy. Cổ gì mà sở xỉ tạ bước nhanh đi đến Tô Thần trước mặt, một bên đưa tay, một bên dáng tươi cười chân thành địa đạo. Tung hạ tổ trưởng nói quá lời, ngươi chịu tiếp kiến ta, cũng là cho ta mặt mũi. Tô Thần khinh cười cùng đối phương nắm tay. Hắn sở dĩ lựa chọn cùng Cổ gì mà sở xỉ tạ chạm mặt, nguyên nhân rất đơn giản. Cổ gì mà sở xỉ tạ tại Hắc Sơn biết thực lực, thuộc về hạng chót tồn tại, khẳng định càng muốn định bợ Tô Thần. Trọng yếu nhất chính là, Tô Thần cùng hắn chưa bao giờ chạm qua mặt. Thông qua hắn đến tiến hành bước kế tiếp hành động, có thể nói không thể thích hợp hơn. Tạ kệ sĩ Tạ tiên sinh, xin mời. Cô gì mà sở sĩ Tạ dẫn Tô Thần hướng trong biệt thự đi đến. Cùng ngoại bộ so sánh, trong biệt thự bộ sửa sang càng thêm xa hoa, dùng vàng son lộng lẫy để hình dung, cũng không chút nào quá phận. Cô gì mà sở sĩ Tạ mang theo Tô Thần cùng đại giá hiển thủ tiếp đến phòng ăn. Phòng ăn trên mặt bàn thực đã bày đầy các loại thức ăn, nhưng là làm cho người ta chú ý nhất hay là Tô Thần cạnh chỗ ngồi bên cạnh hai tên mỹ mạo thiếu nữ. Tạ kệ sĩ Tạ tiên sinh tuổi trẻ tài cao, cho nên ta cố ý an bài hai vị thiếu nữ đến hầu hạ ngươi, hy vọng ngươi có thể đủ tốt hưởng thụ. Cô gì mà sở si ta cười nói, tung hạ tổ trưởng quá khách khí. Tô Thần thản nhiên nói, chỉ là như vậy hành vi, nếu để cho hội trưởng đại nhân biết cô gì mà sở si ta sửng sốt một chút, mồ hôi lạnh trong nháy mắt trượt xuống. Hắn lúc này mới kịp phản ứng, Tô Thần là Cao Kiều Anh bị hôn phu. Nếu để cho Cao Kiều Anh biết, chính mình cho Tô Thần an bài loại vật này. Nơi này nguyên bản thiết định là cuộc sống tạm bỡ nổi danh nhất một món ăn, mọi người có thể tự hành não bổ một chút. Triệt hạ đi, nhanh, triệt hạ đi. Cô gì mà sở si tạ đội vàng xông bọn thủ hạ quát. Trên bàn thiếu nữ cũng là đội vàng hấp tấp đứng dậy rời đi. Tại bọn hắn sau khi đi, cô gì mà sở si tạ mập mạp mập trên mặt gạt ra một đoàn dáng tươi cười thật không có ý tứ. Tạ kệ si tạ tiên sinh, ngươi tuyệt đối đừng để vào trong lòng. Cái này xin mời tùng hạ tổ trưởng yên tâm, con người của ta luôn luôn tương đối rộng lượng. Tô Thần nói tại bên cạnh bàn ngồi xuống. Cô gì mà sở si tạ nhẹ nhàng thở ra, cùng đại giá hiền đi theo ngồi xuống. Tô Thần kẹp lên một khối sushi lấp trong cửa vào, sau đó chậm rãi đạo, thứ không dám giấu giếm, hôm nay ta tìm tùng hạ tổ trưởng là có chuyện xin giúp đỡ. Tạ kệ sĩ tạ tiên sinh mời nói là được. Là như vậy, ta mới đến động kinh thị, cùng Thất Võ Hải cũng không nhận ra. Tô Thần đưa ra thỉnh cầu của mình, vì về sau tốt hơn lui tới, ta hy vọng Tùng Hạ tổ trưởng có thể giúp ta đem mặt khác mấy vị tổ trưởng đều ước đi ra. Cô dì mặt sở xỉ tạ lơ đến cười cười, này, ta còn tưởng rằng chuyện gì chứ, cái này dễ nói. Chỉ cần ta nói ra tạ kẻ xỉ tạ tiên sinh danh hào, bọn hắn từng cái chỉ sợ muốn tranh nhau chen lấn đến đây bái phòng. Tô Thần nghe vậy, lắc đầu, không thể. Cô dì mặt sở xỉ tạ sững sờ, vì cái gì không thể? Ta lần này đến động kinh thị, muốn điệu thấp làm việc, cho hội trưởng đại nhân một kinh hỉ. Nếu như sớm nói cho mấy vị khác tổ trưởng, chỉ sợ liền sẽ tiết lộ phong thanh, không được ngạc nhiên tác dụng. Tô Thần giải thích nói, dạng này a, không nghĩ tới tạ kệ sĩ tạ tiên sinh cũng là cái lãng mạn người. Cô dì mặt sở xỉ tạ trầm ngâm một lát, chậm rãi gật đầu nói, không có vấn đề, ta đêm nay thiết yến, đem mấy vị tổ trưởng tất cả đều mời đến là được. Vậy liền xin nhờ Tùng Hạ tổ trưởng. Tô Thần mỉm cười, bưng chén rượu lên. Tạ kệ sĩ tạ tiên sinh quá khách khí rồi, chờ ngươi cùng hội trưởng đại nhân thành hôn sau, ta còn cần ngài nhiều hơn chiếu cố đâu. Cô dì mặt sở xỉ tạ cũng là giơ ly rượu lên, cùng Tô Thần chạm cốc. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, đem trong chén thanh tửu uống một hơi cạn sạch. Mặc dù có đại giá hiền dẫn tiến, Tô Thần còn nói một ngụm lưu loát kinh đô ngữ, còn có được cao kiểu ti võ sĩ đao, nhưng cổ gì mà sở sỉ tạ cũng không hề hoàn toàn tin tưởng Tô Thần. Ở sau đó trên bàn cơm, hắn liên tục thăm dò Tô Thần nhiều lần. Tỷ như liên quan tới cao kiểu anh, cao kiểu ti tình huống, cùng kinh đô phong thổ chờ chút. Cũng may trước khi đến, Tô Thần kỳ trải qua làm đủ bài tập. Lại thêm cổ gì mà sở sỉ tạ không phải xuất thân gia tộc cổ xưa, biết cũng là một chút điểm. Trên đường trở về, đại giá hiền vừa lái xe, một bên xuyên qua kính chiếu hậu nhìn về phía Tô Thần. Chủ nhân, ta vấn đề này làm khá lắm đi. Làm rất tốt, ngươi yên tâm, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Tô Thần cười cười. Nghe nói như thế, đại giá hiền khó nén trên mặt vui mừng, tạ ơn chủ nhân. Hàng sau Tô Thần híp híp mắt, nhìn như mông lung mắt say lờ đờ bên trong, hiện lên một hơi khí lạnh. Lúc bóng đêm giáng lâm thời điểm, cô dì mặt sở xì tạ trong biệt thự, lại là đèn đuốc sáng trưng. Lục tục ngoe ngoe mười mấy chiếc xe hơi tiến vào trong trang viên. Theo đội xe dừng lại, từ phía trước mấy chiếc xe đi xuống hơn 10 người, người mặc tây trang màu đen bảo tiêu. Bọn hắn bước nhanh đi đến phía sau mấy chiếc xe, đem cửa xe mở ra. Mấy tên khí độ bất phàm nam nhân chậm rãi đi xuống. Dạ mạ cụ Triệu Gờ rút dài, trường cấp tổ trưởng cổ gì mà sở xỉ tạ cười ha hả tiến ra đón, lần lượt cùng bọn hắn chào hỏi. Không sai, mấy vị này chính là cùng cổ gì mà sở xỉ tạ, Hắc Xuyên Thành, Tịnh Xương Thất Võ Hải, Hắc Sơn biết mấy vị khác tổ trưởng. Trừ làm phó hội trưởng Dạ Mạ Mộ Tổ Phu Mì, không có trình diện bên ngoài. Còn lại 4 vị hội trưởng, có thể nói đều thực đã trình diện. Hạo Nhị, ngươi cái tên này, đem chúng ta mời đến làm gì? Sơn Cẩu Chính Hùng hơi không kiên nhẫn mà hỏi thăm. Tại Hắc Xuyên Thành sau khi chết, hắn tại Hắc Sơn trong hội thực lực, gần với Cao Kiều Anh, Dạ Mạ Mộ Tổ Phu Mì. Dạ Mạ Cụ Triệu Gờ giúp giải không cần phải gấp, chờ chút các ngươi liền biết. Cổ Dị Mã Sở Xỉ Tạ cười thần bí. Một đoàn người đi theo Cổ Dị Mã Sở Xỉ Tạ tiến nhập trong biệt thự. Đợi cho đều sau khi ngồi xuống, Cổ Dị Mã Sở Xỉ Tạ cười nói, sau đó ta muốn nói sự tình phi thường trọng yếu, còn xin các vị tổ trưởng, trước hết để cho hộ vệ của các ngươi đều lui xuống trước đi đi. Gặp hắn thần bí như vậy, mấy người mặc dù có chút không kiên nhẫn, nhưng vẫn là phất phất tay, để riêng phần mình thủ hạ rời đi biệt thự. Chương 1105 đại khai sát giới, chương 1105 đại khai sát giới, đợi đến chỉ còn lại có bọn hắn mấy vị tổ trưởng sau, Cô dì mặt sở xỉ tạ lúc này mới nói, hôm nay xin mời chư vị tới, là bởi vì ta gần nhất quen biết một vị phi thường khó lường người trẻ tuổi. Hắn đem Tô Thần tình huống từ đầu chí cuối nói cho mấy người. Sơn Cẩu Chính Hùng bọn người nghe xong, không khỏi trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn nhưng từ chưa nghe nói qua, Cao Kiều Anh có một cái gọi là tạ kẻ xỉ tạ sùn bị hôn phu. Cho ăn, Hạo Nhị, ngươi cái tên này, tại nói hiệu nói vượn cái gì đâu? Hội trưởng đại nhân làm sao có thể đột nhiên đụng tới cái vị hôn phu? Đối mặt mấy người chất vấn, cô dì mặt sở xỉ tạ không nhanh không chậm lấy ra một thanh võ sĩ đao, chính các ngươi xem đi. Đây chính là mang theo Cao Kiều gia tộc gia huy võ sĩ đao. Bị Tô Thần tù binh, đối với Cao Kiều ti tới nói, thế nhưng là tương đương xỉ nhục. Cụ thể tình tiết, hắn căn bản liền không có đối với người ngoài nhắc qua. Cho nên cổ gì mà sở xỉ tạ các loại tổ trưởng, chỉ là biết Cao Kiều ti đã từng rơi vào qua Tô Thần chi thủ. Bọn hắn cũng không biết, Cao Kiều ti liên vũ khí đều bị Tô Thần chỗ thu được. Khi nhìn đến chuôi này võ sĩ đao sau, mấy người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Chẳng lẽ cổ gì mà sở xỉ tạ nói là sự thật? Cái kia gọi tạ kệ xỉ tạ xuống người trẻ tuổi, chính là hội trưởng vị hôn phu. Suy nghĩ kỹ một chút, cũng không phải là không thể được. Dù sao người trẻ tuổi kia có thể nói kinh đông ngữ, còn có được Cao Kiều nhà võ sĩ đao. Phải biết, không phải ai đều có lá gan dám giả mạo Cao Kiều anh vị hôn phu. Vị kia tạ kệ xì tạ tiên sinh đâu? Sơn Cẩu Chính Hùng trầm ngâm nói, không ngại trước hết mời hắn đi ra, cùng chúng ta gặp được thấy một lần. Cái này ngươi yên tâm, hắn lập tức tới ngay. Cô gì mà sở xì tạ nhìn thoáng qua đồng hồ. Đúng lúc này, một tên hạ nhân mang theo một vị người trẻ tuổi cùng đại giá hiền chậm rãi đi đến. Ánh mắt của mấy người trong nháy mắt nhìn đi qua. Khi thấy rõ Tô Thần dáng vẻ sau, bọn hắn lập tức trợn mắt hốt mồm. Chư vị, vị này chính là tạ kệ xì tạ sùn tiên sinh. Cô dì mặt sở xì tạ đứng tại Tô Thần bên người, vẻ mặt tươi cười hướng Sơn Cẩu Chính Hùng giới thiệu. Nhưng để hắn hơi nghi hoặc một chút chính là, Sơn Cẩu Chính Hùng bọn người lại là sắc mặt đại biến, phản phất giữa ban ngày như là thấy quỷ. Không đợi hắn mở miệng nói cái gì, đột nhiên cảm thấy cổ mắt lạnh, tiếp lấy một cỗ trời đất quay cuồng cảm giác truyền đến. Cô dì mặt sở xì tạ chợt phát hiện chính mình thị giác phát sinh biến hóa. Tô Thần đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, mà đứng tại Tô Thần bên người thì là một bộ thi thể không đầu. Nhìn thi thể dáng vẻ, tựa hồ là chính mình. Cô gì mà Sở Sĩ Tạ mắt tối sầm lại, trong nháy mắt đã mất đi ý thức. Tô thần, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Sơn Khẩu Chính Hùng lấy lại tinh thần, khẩn trương hét lớn. Hắn từng theo lấy Cao Kiều Anh tham gia qua đối với thủ vọng giả liên minh hải chiến, một chút liền nhận ra Tô thần thân phận. Bình một tiếng, cô gì mà Sở Sĩ Tạ thi thể trùng điệp mới ngã xuống đất. Tô thần thu hồi hỏi, lên núi miệng Chính Hùng bọn người, nghe răng cười một tiếng, các vị, chúng ta lại gặp mặt. Bảo Tiêu, thủ vệ, mau tới người. Mặc kệ Tô thần như thế nào đến động kinh thị việc cấp bách, là mau đem hắn bắt. Theo Sơn Khẩu Chính Hùng đám người lớn tiếng kêu cứu, Tô thần kỳ trải qua ngang nhiên xuất thủ. Hắn tâm niệm khẽ động, trong tay hỏi hưu một chút, liền thủ tiếp bay ra ngoài. Sơn Khẩu Chính Hùng chỉ cảm thấy hoa mắt, chỗ ngực liền chuyển đến đau nhức kịch liệt. Hắn cúi đầu xem xét, chỉ gặp chỗ ngực xuất hiện lớn như vậy huyết động. Ngươi Sơn Khẩu Chính Hùng há to miệng, muốn nói cái gì, nhưng cũng không nói miệng, theo sát lấy cổ gì mà Sở Sĩ Tạ, ngã trên mặt đất. Liên tiếp xử lý hai tên thất võ hải thành viên, Tô thần như cũng không chịu thu tay lại, kính thủ hướng còn lại ba người, xông tới giết. Ba người kia ý thức được không phải Tô thần đối thủ. Bọn hắn lập tức phân tán ra đến, một bên hướng ra ngoài bỏ chạy, một bên lớn tiếng la lên. Thủ đến Tô thần đuổi giết bọn hắn ra gian phòng, đại giá hiển như cũng ngơ ngác đứng ở nơi đó. Hắn căn bản liền không có hiểu rõ, chuyện gì xảy ra. Đang yên đang lành Tạ Kệ Sĩ Tạ Sùn, làm sao lại thành Hắc Sơn sẽ địch nhân lớn nhất Tô thần? Hai vị đều là bê chiến lược thất võ hải, làm sao một chút liền bị Tô thần cho miểu sát? Một bên khác, Tô thần đuổi theo còn lại ba vị tổ trưởng, đi ra phía ngoài đình viện. Hắn tuần tự chém giết hai người, coi như chuẩn bị xử lý cái cuối cùng trưởng cấp bộ thời điểm, những người hộ vệ kia thực đã lao đến. Mặc dù những người hộ vệ này thực lực kém xa tít tắp Tô thần có thể dễ dàng làm đến, một đao một cái tiểu bằng hữu. Chỉ là tại bọn hắn hung hãn không sợ chết hiểm hộ bên dưới, cái kia trưởng cấp bộ hay là đội vàng hấp tấp biến mất ở trong màn đêm. Cùng lúc đó, thực đã có đại lượng Hắc Sơn sẽ trở thành viên, nhận được tin tức, đang theo bên này chạy tới. Cứ việc không có đem Hắc Sơn biết thất võ hải một mẹ hốt gọn, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Tô thần không có ý định tiếp tục truy kích, dùng sức dậm chân một cái, cả người đằng không mà lên. Tại trước mắt bao người, Tô thần thủ tiếp bay ra trăm viên, chỉ để lại ngốc như gà gỗ Hắc Sơn sẽ trở thành viên, cùng thi thể đầy đất. Cao Vĩ Sơn, một tòa dưới mặt đất sở nghiên cứu. Giác cùng Phạm Đức Yêu, chính cùng đi Cao Tiểu Anh, Cao Tiểu Thi, Dạ Mạ Mộ Tổ Phu Mì, đi thăm trong sở nghiên cứu bộ. Tại bọn hắn ngay phía trước là một tòa trắng loan thí nghiệm gian phòng. Một tên nam nhân, liền như là cơ đốc giống như, bị một đạo xiềng xích trói buộc tại trên thập tự giá. Làm người ta chú ý nhất vẫn là hắn phía sau duỗi ra một đôi cánh. Trải qua chúng ta trong khoảng thời gian này thí nghiệm, bị chuyển hóa đi ra thiên sứ hai cánh, thực đã có ai chiến lực. Dựa theo tiến độ này, sau này bốn cánh, sáu cánh, thực lực sẽ chỉ càng mạnh. Giáp vừa cười vừa nói, nếu quả thật lời như vậy, vậy coi như quá tốt rồi. Cao Kiều Anh gò má trắng nõn, lộ ra một vòng ý cười, trước ngươi không phải nói một tháng liền có thể đại lượng mở rộng sao? Giáp sát mặt có chút xấu hổ, giải thích nói, lúc đó là nói như vậy, nhưng kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Nếu như chỉ cần bê chiến lược thiên sứ, đích thật là có thể phát triển ra đến. Nhưng nếu như muốn A chiến lược, vậy liền còn phải đợi thêm. Cao Kiều Anh lông mày cao lại, vừa muốn nói gì, lại vang lên máy truyền tin thanh âm. Không có ý tứ. Dạ Mạ Mộ Tổ Phụ Mị cùng Cao Kiều Anh xin lỗi, cầm lên máy truyền tin. Chỉ là không nói hơn mấy câu, hắn liền sắc mặt đại biến. Ngươi nói cái gì? Tốt, ta đã biết. Sau khi cúp điện thoại, Dạ Mạ Mộ Tổ Phụ Mị khẩn trương nói, hội trưởng đại nhân, không xong, Tô thần. Hắn vừa mới hiện thân động kinh thị, đem Tùng Hạ Hạo người nhị đẳng tất cả đều giết. Lời này vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người là quá sợ hãi. Bọn hắn phản ứng đầu tiên chính là thủ vọng giả liên minh phát động tiến công. Cao Kiều Anh rất nhanh bình tĩnh lại, thủ vọng giả liên minh tới bao nhiêu người? Bọn hắn cũng không có tới người, dựa theo trường cấp bộ thuyết pháp, chỉ có Tô thần một người. Dạ Mạ Mộ Tổ Phụ Mị giải thích nói, hắn chỉ có một người. Cao Kiều Anh lấy làm kinh hãi. Đúng vậy. Dạ Mạ Mộ Tổ Phụ Mị vội vàng đem sự tình mọi nguồn nói cho Cao Kiều Anh. Chương 1106 đại náo động kinh thị, chương 1106 đại náo động kinh thị, cái này Tô thần không khỏi quá cản rỡ. Cao Kiều Ti tức giận kêu lên, Tô thần tại Anh Hoa quốc bên ngoài phách lối coi như xong, ai bảo Hắc Sơn hội không có cách nào hắn. Nhưng hôm nay hắn cũng dám độc thân một người, đi vào Anh Hoa quốc thủ đô động kinh thị. Ngươi tới thì tới đi, còn mẹ hắn lớn lối như thế. Hắc Sơn hội thất võ hải, bị Tô thần giết đến chỉ còn lại có một người. Cái này giản thủ là vô cùng nhục nhã. Tỷ tỷ, tranh thủ thời gian hạ lệnh, bố trí xuống tiên la địa võng, đến đối với Tô thần tiến hành bắt đi. Cao Kiều Ti nhìn về hướng Cao Kiều Anh, vội vã không nhịn nổi địa đạo. Đây là tự nhiên. Cao Kiều Anh khẽ gật đầu, Sơn bản thúc thúc, thông chi một chút đi, cả nước giới nghiêm, cũng đem Tô thần chiếu phiến, ảnh chụp tuyên bố xuống dưới. Tất cả Hắc Sơn hội thành viên, hủy bỏ nghỉ ngơi, lập tức tìm kiếm Tô thần. Nếu ai có thể cung cấp Tô thần tung tích, trùng điệp có thưởng. Này, Dạ Mạ Mộ Tổ Phụ Mị trọng trọng gật đầu, vừa mới chuẩn bị rời đi, lại như là nhớ tới cái gì, nếu như người của chúng ta gặp được Tô thần lời nói, cần giết chết bất luận tội sao? Cái này còn cần nghĩ, đương nhiên. Cao Kiều Ti không chút nghĩ ngợi địa đạo. Cao Kiều Anh lại là cười lạnh một tiếng, lấy Tô thần thực lực, muốn giết chết hắn không dễ dàng như vậy. Tận lực bắt sống hắn, thực sự không được, suy nghĩ thêm xử lý hắn. Nếu ai bắt sống Tô thần, liền để bạn hai là tổ trưởng. Là. Dạ Mạ Mộ Tổ Phụ Mị lĩnh mệnh rời đi. Giáp tiên sinh, ngươi tiếp tục nghiên cứu đi, ta muốn đi xử lý chuyện chính. Cao Kiều Anh đối với Kiệt Khắc đạo. Tốt. Giáp biết, Bát Tô Thần sự tình trọng yếu nhất, cho nên cũng không nhiều lời cái gì. Ngược lại là một bên Phạm Đức Ưu, nhịn không được nói, "Hội trưởng đại nhân, thỉnh cho phép ta tham dự lần này Bát Tô Thần hành động." Hắn cùng Tô Thần thủ sâu như biển. Trước đó Tô Thần tại Hoa Hạ cảnh nội, hắn không có cách nào tìm Tô Thần báo thủ. Nhưng bây giờ Tô Thần một mình đi tới Anh Hoa Quốc, đúng là hắn báo thủ cơ hội tốt. Cao Kiều Anh suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu, "Tốt, ngươi cùng ta cùng đi động kinh thị đi." Tô Thần cũng không biết, Cao Kiều Anh thực đã vận dụng đại lượng nhân thủ đến tìm kiếm tung tích của mình. Lúc ban ngày, hắn liền liên lạc qua Mộng Kỳ. Mộng Kỳ thực đã mở ra nọ mạ đi rộng, đã tới động kinh thị bên ngoài. Cho nên tại giết ra Vương Lòng Hạo nhị trang viên sau, Tô Thần bước nhanh chạy về động kinh thị, dự định đi cùng Mộng Kỳ tụ hợp. Tô Thần sở dĩ muốn xử lý Thất Võ Hải, không đơn thuần là vì suy yếu Hắc Sơn hội thế lực, càng là dự định đem Hắc Sơn hội lực chú ý toàn bộ đều hấp dẫn đến động kinh thị. Cứ như vậy, cũng thuận tiện Tô Thần tại Phú Thổ Sơn bố trí trận pháp. Thất Võ Hải mới bị Tô Thần xử lý, sự tình còn không có truyền ra. Lúc này động kinh thị đầu đường vẫn như cũ ngựa xe như nước. Ngay tại Tô Thần hướng nội thành bên ngoài thời điểm ra đi, đột nhiên một trận chói hai tiếng còi báo động vang lên. Mười mấy chiếc chấp pháp giả xe cộ, dắt thê lương còi cảnh sát, từ Tô Thần bên người gặp thoáng qua. Như vậy khác thường một màn, gây nên không ít người qua đường kinh ngạc. Bọn hắn ngừng chân tại nguyên chỗ, bàn luận xôn xao. Nhìn những người chấp pháp này xe hướng đi, hẳn là chạy tới Vương Lòng Hạo nhị trang viên. Chính mình cần phải nắm chặt thời gian. Tô Thần trong lòng thầm nghĩ, dưới chân bộ pháp tùy theo tăng tốc. Từ nội thành bên ngoài tiến vào bên trong thị khu cảnh giới, cực kỳ nghiêm. Nhưng từ bên trong ra bên ngoài ra ngoài, cảnh giới liền tương đối rộng rãi. Tô Thần đi vào một chỗ trạm kiểm tra, phía trước còn có không ít người ngay tại xếp hàng. Rất nhanh liền đến phiên Tô Thần, hắn xuất ra đại giá hiển cho mình làm thẻ thân phận. Trạm kiểm tra Hắc Sơn hội các thành viên, chỉ là nhìn lên một cái, liền vung tay lên, có thể đi. Đang lúc Tô Thần chuẩn bị đi ra thời điểm, sau lưng chuyển đến ô tô tiếng oanh minh. Mười mấy chiếc cỡ nhỏ xe hàng gào thét lên mà đến. Xe vừa không ngừng ổn, cửa xe liền bị kéo ra. Một đám Hắc Sơn hội đại hán từ trên xe nhảy xuống. Cầm đầu đại hán nghiêm nghị quát, nhận được hội trưởng đại nhân mệnh lệnh, từ lúc khoảnh khắc, cả nước giới nghiêm. Không có hội trưởng đại nhân ban phát dụ lệnh, bất luận kẻ nào không được tùy ý hoạt động. Nghe nói như thế, ở đây Hắc Sơn hội thành viên khuôn mặt nghiêm một chút. Là, đúng lúc này, dẫn đầu đại hán chợt nhìn thấy sắp đi ra trạm kiểm tra Tô Thần bọn người, đội vàng lớn tiếng nói, các ngươi tất cả đứng lại cho ta. Tô Thần bên cạnh mấy tên anh hoa người, nghe lời đợi ngay tại chỗ. Chỉ có Tô Thần, phản phất không có nghe được, như cũng đi ra phía ngoài. Bắt giác nha lộ, để cho ngươi dừng lại, không nghe thấy đúng không? Tên đại hán kia giận tím mặt, sải bước liền hướng Tô Thần đi đến. Đang lúc hắn chuẩn bị vươn tay ra, bắt lấy Tô Thần thời điểm, đã thấy Tô Thần đột nhiên xoay người. Đương theo mà đến, là một đạo xâm nhiên hàn quang. Đợi đến đám người lấy lại tinh thần, tên đại hán này thực đã đầu một nơi thần một nẻo. Là Tô Thần. Hán. Chính là hội trưởng đại nhân muốn bắt Tô Thần. Có Hắc Sơn hội thành viên, nhận ra Tô Thần bộ dáng, lập tức hô lớn. Một bên những người khác, lập tức mặt lộ vẻ tham lam. Bọn hắn đều nghe nói, Cao Kiều Anh hạ tử mệnh lệnh, bắt sống Tô Thần lời nói, liền có thể được để bạt làm Thất Võ Hải. Không có chút gì do dự, bọn hắn cùng nhau hướng Tô Thần đánh tới. Muốn chết. Tô Thần nắm chặt hỏi, nằm ngang thủ tiếp bắt tới. Hỏi mũi kiếm phun ra ra cao mấy trượng kiếm mang, quả thực là tương lai tập Hắc Sơn hội thành viên, tất cả đều một phân thành hai. Chỉ một thoáng, trạm kiểm tra máu tươi chảy xuôi, huyết quang trùng thiên. Mắt thấy Tô Thần như vậy hung tàn, còn lại Hắc Sơn sẽ trở thành viên môn, vô ý thức dừng bước. Tuy nói Cao Kiều Anh ban thưởng phong phú, nhưng cũng phải có mệnh mới có thể hưởng thụ không phải. Gặp bọn họ không dám lên đến, Tô Thần hừ lạnh một tiếng, nhảy lên bên cạnh một chiếc xe vận tải, gào thét lên hướng nơi xa mở đi ra. Hắc Sơn sẽ trở thành viên môn cũng là vội vàng trở lại trên xe, hướng Tô Thần rời đi phương hướng truy kích đi qua. Lao vụn một Toyota xẻn tủ gì rồi ở bên trong, ngồi Cao Kiều Anh cùng Cao Kiều Ti hai tỷ đệ. Phạm Đức Bưu phụ trách khi lái xe, Dạ Mạ Mộ Tổ Phụ Mì ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Đúng lúc này, Dạ Mạ Mộ Tổ Phụ Mì máy truyền tin lần nữa vang lên. Cho ăn. Ân, ta đã biết. Dạ Mạ Mộ Tổ Phụ Mì sau khi kết thúc trò chuyện, quay đầu nhìn về hướng Cao Kiều Anh, hội trưởng đại nhân vừa mới nhận được tin tức. Tô Thần xuất hiện tại nội thành phía bắc một tòa trạm kiểm tra, hắn ở nơi đó sát hại chúng ta đại lượng thủ hạ, sau đó biến mất tại bên đường cái. Cao Kiều Anh nâng chính mình chiếc cằm thon, lâm vào trong suy tư. Tỷ tỷ, nhìn Tô Thần bộ dạng này, hẳn là dự định chạy trốn. Ta không cho là như vậy. Cao Kiều Anh tỉnh táo phân tích nói, nếu như hắn thật là dự định chạy trốn, vậy hắn hẳn là thủ tiếp hướng trên biển đi mới đối. Hội trưởng đại nhân nói không sai, ta cũng là cho là như vậy. Phạm Đức Bưu gật đầu phụ hòa nói, bây giờ biển cả thực đã quy về Atlantis người khống chế. Tô Thần chỉ cần chạy trốn tới trên biển, liền có thể đạt được Atlantis trợ giúp. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác là hướng tây mà đi, quả thực là lộ ra cổ quái. Ta suy đoán, hắn lần này tới Anh Hoa Quốc, hẳn là có mục đích gì. Chương 1107 Hỏa Thiêu Đền Thờ, chương 1107 Hỏa Thiêu Đền Thờ. Cao Kiều Anh tự đủ. Rất có thể. Dạ Mạ Mộ Tổ Phụ Mị gật đầu nói, hội trưởng đại nhân, không bằng dạng này. Phái người tại Tô Thần biến mất địa phương, tiếp tục hướng bắc tìm kiếm. Chúng ta trước quay về trong thành phố, hảo hảo hướng trưởng cấp bộ, cùng cái kia gọi đại giá hiền ra hỏa, hỏi thăm rõ ràng. Như vậy cũng tốt. Cao Kiều Anh tiếp thu Dạ Mạ Mộ Tổ Phụ Mị đề nghị. Cùng lúc đó, Tô Thần kỳ trải qua thoát khỏi Hắc Sơn hội thành viên đuổi bắt. Dưới sự yểm hộ của bóng đêm, hắn ngự không phi hành, đi tới động kinh thị về phía tây. Yên lặng vùng ngoại ô trên đường lớn, đố lấy một cỗ to lớn nọ mạ đi rộng. Tô Thần chậm rãi rơi vào phòng của mình ngoài xe, đẩy ra cửa xe. "Lão bản, người rốt cục trở về." Vừa thấy được Tô Thần, Mộng Kỳ liền thủ tiếp nhào tới trong ngực của hắn. Tô Thần vuốt ve đầu của nó, cười nói, "Tốt, chúng ta nắm chặt thời gian, chạy tới Phú Thổ Sơn đi." Hai người trở lại trong xe, Tô Thần lập tức phát động xe. Nọ mạ đi rồng phát ra tiếng gầm gừ, ở trong màn đêm, lái về phía ở vào động kinh thị phía tây 80 km bên ngoài Phú Thổ Sơn. Trải qua một đêm phi nước đại. Sáng sớm hôm sau, nọ mạ đi rồng rốt cục đã tới Phú Thổ Sơn dưới chân. Tô Thần bắt đầu dùng ẩn thân cùng phi hành công năng, vòng qua dọc đường vài tòa trạm kiểm tra, thuận lợi đi tới giữa sườn núi. Nơi này có một tòa đền thờ, còn có không ít thần quan, vũ nữ, ngay tại bận rộn. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở nơi này Tô Thần cùng Mộc Kỳ, trên mặt của bọn hắn tràn đầy vẻ ngạc nhiên. "Tiên sinh, nơi này không mở ra cho người ngoài, ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này?" Một tên thần quan đi lên phía trước, chất vấn. "Ta phụng Hắc Sơn hội hội trưởng chi mệnh, tới đây chấp hành công vụ." Tô Thần lần nữa lấy ra cao kiểu từ võ sĩ đao, thần sắc cao ngạo địa đạo, "Nhanh đem các ngươi cùng từ, cùng trong đền thờ tất cả mọi người, đều cho gọi vào nơi này đến." Khi thấy võ sĩ đao bên trên, cao kiểu gia tộc gia huy sau, tên này thần quan hơi biến sắc mặt. Hắn hướng Tô Thần cung kính bái, "Xin mời tiên sinh chờ một lát, ta cái này đi nói cho chúng ta biết công tư." Thừa dịp thần quan đi gọi người công phu, Tô Thần hứng hở thưởng thức đền thờ phong cảnh. Anh Hoa quốc văn hóa, phần lớn bắt nguồn từ đối với Hoa Hạ văn minh học tập. Sau khi được bản thổ hóa diễn biến, mới dần dần hình thành bây giờ phong mạo. Bởi vậy, nó phong thổ cùng lối kiến trúc, vẫn có thể thấy được tươi sáng Hoa Hạ ân ký. Cũng không lâu lắm, một tên tuổi lớn hơn lão giả, liền dẫn theo một đám hoa anh đào người, đội vã chạy tới. Hắn chính là công tư, tòa này đền thờ người phụ trách. "Gặp qua các hạ." Công tư hướng Tô Thần thi lễ một cái, cẩn thận từng ly từng tí nói, "Không biết hội trưởng đại nhân là có cái gì phân phó sao?" Tô Thần không có thủ tiếp trả lời, mà là hỏi ngược lại, "Trong đền thờ tất cả mọi người đều ở nơi này sao?" "Hồi bẩm các hạ, đúng vậy." "Vậy là tốt rồi." Tô Thần thỏa mãn cười cười, đi theo sắc mặt trầm xuống, "Ngộ Kỳ, đạo thủ." Hắn tiếng nói rơi xuống đất, trong tay hỏi liền như là một đạo như thiểm điện, cấp tốc bay ra ngoài. Đứng núi chịu sao chính là đền thờ công tư. Hắn bị hỏi thủ tiếp xuyên thủng lồng ngực, tại chỗ chết đi. Không đợi đền thờ thành viên khác kịp phản ứng, Ngộ Kỳ cũng là giết tới đây. Nó hai bàn tay vỗ xuống, liền có mấy tên thần quan bị đập thành thịt nát. Mặc dù đền thờ thành viên đều là tiến hóa giả, nhưng bọn hắn thực lực nhỏ yếu, ngay cả cái bê đều không có, căn bản không phải Tô Thần cùng Mộng Kỳ đối thủ. Bất quá thời gian trong nháy mắt, đền thờ trong đình viện liền ngổn ngang lộn xộn nằm đầy thi thể. Có người còn muốn từ nơi này đào tẩu, đáng tiếc Tô Thần đã sớm dùng lôi hệ dị năng bày ra cái giới. Không có đồng ý của hắn, những người này là không thể nào đào tẩu. Bất quá nửa giờ, toàn bộ đền thờ liền bị Tô Thần giết sạch sẽ. Ngày xưa tĩnh mịch an tường đền thờ, lúc này thực đã là máu chảy thành sông. Xem ra người thực đã chết sạch, ta cũng nên đi. Tô Thần nói một mình một phen, gọi tới Mộc Kỳ, quay người rời khỏi nơi này. Đợi đến hắn sau khi đi, cũng không lâu lắm, trong đền thờ một mảnh đất gạch đột nhiên bị người đẩy ra. Một vị 17-18 tuổi thiếu nữ từ phía dưới địa động bỏ lên đi ra. Nàng bước nhanh đi đến trong đình viện, nhìn xem chết thảm công tử, trong nháy mắt nước mắt rơi như mưa. "Gia gia, ngươi chết thật thê thảm a." Nàng lau nước mắt, cắn răng nghiến lợi nói, "Gia gia, ta thể nhất định phải vì ngươi, còn có đền thờ thành viên khác báo thù rửa hận." Nàng tiếng nói vừa mới rơi xuống đất, bên cạnh truyền đến một cái thanh âm lười biếng, "Không có ý tứ, ngươi nói cái gì?" Thiếu nữ sắc mặt trắng nhợt, như là gặp quỷ giống như, nhìn xem đột nhiên xuất hiện Tô Thần, "Ngươi làm sao không đi? Ta nếu là đi, làm sao biết còn sẽ có cá lọt lưới?" Tô Thần quay miệng, hiện ra một vòng nụ cười tàn nhẫn. "Mộng Kỳ, bá." Mộng Kỳ đột nhiên nào tới, một móng vuốt đánh bay thiếu nữ đầu. Máu tươi từ thiếu nữ chỗ cổ phun ra ngoài, thi thể của nàng trùng điệp ngã trên mặt đất. "Mộng Kỳ, ngươi làm gì? Ngươi cũng quá xúc động đi." Tô Thần trừng Mộng Kỳ một chút. "Lão bản, chẳng lẽ ngươi không phải để cho ta giết nàng?" Mộng Kỳ vô tội đạo, "Có thể giết nàng, nhưng cũng không cần thiết tàn nhẫn như vậy." Nhìn xem thi thể đầy đất, Mộng Kỳ sắc mặt cực kỳ cổ quái. "Cái này, cũng coi như tích đức sao?" Tô Thần chậm rãi hướng trong đền thờ đi đến. Chỉ gặp trong chính đường, thờ phụng từng dãy linh bài. Những cái này đều là năm đó đã từng phạm phải tội lớn ngập trời tù chiến tranh. Nhưng thời khắc này bọn chúng lại còn hưởng thụ lấy hoa anh đào người hương hỏa. Đây cũng là vì cái gì, Tô Thần sẽ đem giết sạch căn này đền thờ nguyên nhân. Hắn từ trong không gian chữa vật, lấy ra xăng, đem trong đền thờ trong ngoài bên ngoài tất cả đều rót mấy lần. Đi vào đền thờ bên ngoài, Tô Thần xuất ra một điếu thuốc lá, nhóm lửa về sau, ngon lành là hút một hơi. Sau đó hắn bắn bay trong tay thuốc lá vẽ ra trên không trung một đạo duyên dáng đường vòng cung, rơi vào trên đất xăng. Ngoanh một chút, xăng liền bắt đầu bốc cháy lên. Bất quá trong một lát, cả tòa đền thờ liền bị lửa lớn rừng rực chôn nhóm lửa. Nam nhân thật sự sẽ không quay đầu lại nhìn bảo tàng. Tô Thần mang theo Mộc Kỳ cũng không quay đầu lại, tiếp tục hướng Phú Thổ Sơn bên trên đi đến. Rất nhanh hai người bọn họ liền đi tới đỉnh núi. Vượt quá Tô Thần dự kiến, chỗ đỉnh núi là lom đi xuống thật tâm, dùng để bố trí thiên địa đoạt linh đại trận, không thể thích hợp hơn. Tô Thần không do dự, lập tức hành động đứng lên. Hắn lấy trước ra thanh long thi cốt, đem mỗi một cây xương cốt lấy đường vân kỳ dị bố trí tại miệng núi. Thanh long thật to, ngươi trên trời có linh thiêng, có thể tuyệt đối đừng để ý. Tô Thần trong lòng mặc niệm một tiếng, rất nhanh liền để đặt tốt tất cả xương rồng. Khi xương rồng bị bố trí xong trong nháy mắt, Phú Thổ Sơn bên trên gió đột nhiên yên tĩnh lại. Bất quá cái này còn xa xa không đủ. Tô Thần lại lấy ra dùng các loại tài liệu chân quý chế thành thuốc màu, ở trên đỉnh núi bôi vẽ lên đến. Chương 1108 tiên địa dị tượng, chương 1108 tiên địa dị tượng. Giờ này khắc này, Nếu có máy bay từ Phú Thổ Sơn húc bay qua, như vậy trên máy bay nhân loại sẽ kinh ngạc phát hiện, nguyên bản bị tuyết trắng mênh mang bao trùm đỉnh núi, vậy mà nhiều hơn một cái phong cách cổ xưa mà thần bí đồ án màu đỏ. Tô Thần đem trận pháp sau cùng Đường Vân bố trí tốt về sau, xoa xoa mồ hôi chán, thở dài nhẹ nhõm. Phải biết, bố trí trận pháp cũng không phải hạng đơn giản làm việc, không chỉ cần phải hết sức chăm chú, tránh cho Đường Vân có bất kỳ sai lầm, càng là cần đem năng lượng của mình quán thâu trên mặt đất Đường Vân. Liên vừa rồi cái này liên tiếp thao tác, cơ hồ móc giống Tô Thần năng lượng trong cơ thể. Hắn thậm chí còn dập mấy quả khôi phục năng lượng bổ khí hoàn. Ngay tại trận pháp bố trí thành công trong nháy mắt, toàn bộ Phú Thổ Sơn đỉnh trở nên cực kỳ an tĩnh. Không chỉ có là tiếng gió đình chỉ, phản phất giữa thiên địa hết thảy thanh âm đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Liền ngay cả đỉnh đầu đám mây, tựa hồ cũng dừng lại tại đó, không lúc đích. Tô Thần thật sâu ít mấy hơi, lại đập bên dưới mấy quả bổ khí hoàn. Đợi đến năng lượng trong cơ thể khôi phục lại không sai biệt lắm một nửa thời điểm, hắn hướng Ngộng Kỳ nhẹ gật đầu, "Ngộng Kỳ, ngươi liền đợi tại ta bên cạnh." Quyết định thiên địa đoạt linh đại trận uy lực chính là làm trận pháp hoạch tâm xương rồng. Xương rồng phẩm giai càng cao, số lượng càng nhiều. Thiên địa đoạt linh đại trận có khả năng tụ lại mà đến năng lượng cũng càng nhiều, có khả năng ảnh hưởng đến phạm vi cũng liền càng rộng. Tại diệt đi linh khu động sau, Tô Thần cẩn thận hỏi thăm qua những tù binh kia. Dựa theo những người kia thuyết pháp, lúc đó Thường Vi Kiệt chỉ là tìm tới một cây xương rồng đến bố trí trận pháp. Vẹn vẹn là một cây xương rồng, cứ như vậy lợi hại. Bây giờ Tô Thần thế nhưng là dùng thanh long nguyên một cố không xương, uy lực tối thiểu vượt lên mấy lần. Hắn để Mộng Kỳ lưu tại bên cạnh mình, cũng là nghĩ mượn cơ hội này trợ giúp Mộng Kỳ hoàn thành đột phá. Tô Thần đi vào trận pháp trung ương nhất, đưa bàn tay đặt tại xương rồng cái chán bộ vị. Hắn nín thở ngưng thần, hai mắt nhắm lại, bắt đầu vận chuyển lên trận pháp. Ngay tại trận pháp vận chuyển trong nháy mắt, thiên địa đột nhiên sinh ra dị tượng. Mảng lớn ô vân từ phía tây bắc phương của tới, bao phủ toàn bộ đỉnh núi. Trong mây đen, điện xà du động, nương theo lấy quần quần kinh lôi. Ầm ầm sau một lát, những mây đen này tại Tô Thần đỉnh đầu, tạo thành chậm chạp lưu động xoay tròn vòng xoáy. Tô Thần có thể cảm nhận được rõ ràng, lấy Phú Thổ Sơn đỉnh làm trung tâm, phương viên mấy cây số thậm chí mấy chục cây số năng lượng đều điên cuồng hướng nơi này phun trào. Đỉnh đầu vòng xoáy liền phảng phất như lô đen, đem những năng lượng này hấp thu đi vào. Lao nhanh dòng suối nhỏ dần dần khô cạn. Quanh năm không thay đổi tuyết động, dần dần biến mất. Từ giữa sườn núi hướng xuống thực vật xanh, cũng là cấp tốc trở nên khô cạn phát vàng, đánh mất hết thể sinh cơ. Nguyên bản phong cảnh tú lệ Phú Thổ Sơn địa khu, lúc này cho người ta một loại kiểm chế vặn mẹo cảm giác, hô hấp tựa hồ cũng trở nên có chút ngưng trệ. Tô Thần có một loại ảo giác, hoàn cảnh chung quanh phảng phất tại chết đi, nhưng hắn không để ý tới nhiều như vậy, bởi vì đỉnh đầu vòng xoáy lúc này đột nhiên gia tốc chuyển động. Theo sát lấy một đạo thất thải dòng lũ, như là ngân hà chi thủy chảy ngược giống như, từ trung tâm vòng xoáy thủ lao xuống. Đây chính là cơ hồ thực chất hóa năng lượng. Mục tiêu của nó chính là thiên địa đoạt linh đại trận chính trung tâm. Tô Thần có thể tinh tường cảm nhận được, cái kia đập vào mặt năng lượng là đến cỡ nào hùng hậu đậm đậm. Phô thiên cái địa mà đến năng lượng, để Tô Thần thậm chí lòng sinh một chút e ngại. Hắn vậy mà bắt đầu lo lắng, chính mình có thể hay không bị những năng lượng này bao phủ thôn vệ. Không đến không kịp suy nghĩ nhiều, bởi vì năng lượng bảy màu thực đã tràn vào trung tâm trận pháp. Năng lượng bắt đầu cuồng bạo trào lên, bốn chỗ tìm kiếm muốn phá vòng vây lối ra. Chỉ tiếc bị trận pháp trói buộc, năng lượng chỉ có thể đè ép tại không gian thu hẹp. Bọn chúng rất nhanh liền phát hiện, lối ra duy nhất chính là tại Tô Thần trên thân. Thế là tất cả năng lượng lại như ong vỡ tổ hướng Tô Thần vào tới. Tô Thần căn bản không kịp phản ứng, hoặc là hắn cũng không có bất luận cái gì phản kháng biện pháp. Mãnh liệt năng lượng thủ tiếp liền tràn vào thân thể của hắn. Tô Thần cảm giác đưa thân vào mưa to gió lớn biển cả, chính mình là trên mặt biển một chiếc thuyền nhỏ, lúc nào cũng có thể bị lật tung. Phần lớn năng lượng thuận Tô Thần kinh lạc, hướng hắn phần bụng tinh thể năng lượng dũng mãnh lao tới. Một phần nhỏ khác thì là xông về ý thức của hắn không gian. Nhưng bất kể như thế nào, những năng lượng này đều quá mức khổng lồ. Cho dù là Tô Thần tiêm vào qua long huyết thuốc thử, nhục thể vô cùng cường đại, cũng gánh không được năng lượng của bạo. Bọn chúng gầm thét, lao nhanh lấy, xé nát Tô Thần kinh lạc, mạch máu. Tô Thần toàn thân đều bị máu tươi trô thấm ướt. To lớn đau đớn, để sắc mặt hắn trắng bệnh. Bất quá hắn không dám có bất kỳ dị động, chỉ có thể đau khổ cắn răng chống đỡ lấy. A một bên Mộc Kỳ đã sớm là phát ra tiếng kêu thảm thiết. Chỉ là Tô Thần căn bản không rảnh đi quan tâm nó, chỉ là nhắm chặt hai mắt, cầu nguyện có thể sớm một chút vượt đi qua. Cùng lúc đó, mấy chục cây số bên ngoài động kinh thị, hội trưởng đại nhân, người tới. Trường cấp bộ đi vào trong phòng, đối với Cao Kiều Anh cung kính nói. Một lát sau, Tạ Dồ Tạ Nạ Cạ cùng đại giá hiền bị mấy tên Hắc Sơn biết thành viên dẫn vào. Hai người các ngươi nghe cho kỹ, vị này là tôn quý hội trưởng đại nhân. Nàng hỏi các ngươi cái gì, các ngươi liền đáp cái đó, hiểu chưa? Trường cấp bộ hung tợn nói. Minh bạch. Tạ Dồ Tạ Nạ Cạ cùng đại giá hiền run rẩy đứng ở nơi đó, không dám ngẩng đầu nhìn tình huống bên trong phòng. Đại giá hiền còn tốt một chút, hắn biết mình tại sao phải được đưa tới nơi này. Một bên Tạ Dồ Tạ Nạ Cạ căn bản không biết xảy ra chuyện gì tình huống. Tạ Dồ Tạ Nạ Cạ đúng không? Ngẩng đầu lên nhìn ta. Cao Kiều Anh bình tĩnh nói. Tạ Dồ Tạ Nạ Cạ lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu. Khi thấy Cao Kiều Anh dung nhan tuyệt mỹ tia sau, hắn đầu tiên là sức sở, đi theo bối rối mà cúi thấp đầu. Nhưng nhớ tới Cao Kiều Anh để cho mình nhìn xem nàng, lại vội vàng ngẩng đầu lên. Người đem liên quan tới Tạ Kệ Xì Tạ Sùn tình huống, một năm một mười nói cho ta biết. Nghe nói như thế, Tạ Dồ Tạ Nạ Cạ ý thức được có chút không đúng. Chẳng lẽ cái kia gọi Tạ Kệ Xì Tạ Sùn ra hỏa, phạm vào tội gì đi? Hắn không dám thất lễ, vội vàng đem chính mình gặp được Tạ Kệ Xì Tạ Sùn trải qua, từ đầu chí cuối nói cho Cao Kiều Anh. Cao Kiều Anh nghe xong, không nói gì thêm, mà không thay đổi nhìn về hướng Đại Giá Hiển, hiện tại đến ngươi. Đại Giá Hiển thuận tạ rổ tạ nạ cả lời nói, bắt đầu hướng xuống tiếp tục giảng. Bao quát hắn đưa cho Tô Thần lá trà, Tô Thần biểu hiện ra cho hắn nhìn Cao Kiều Ti võ sĩ đau chờ chút, cũng đều nói ra. Một bên tạ rổ tạ nạ cả, càng nghe càng kinh ngạc, đến cuối cùng, càng là cả kinh không ngậm miệng được. Hắn không phải không nghĩ tới, tạ kệ sĩ tạ sùn phạm vào cái gì đáng sợ tội ác, nhưng không nghĩ tới, đúng là như vậy khó lường tội ác. Giả mạo Cao Kiều Anh vị hôn phu, giết chết Hắc Sơn biết cao tầng, đại náo động kinh thị. Cái này mẹ hắn ở đâu là tạ kệ sĩ tạ sùn, rõ ràng là Tôn Ngộ Không. Chương 1109 hiểu rõ nhất người, là của ngươi địch nhân. Chương 1109 hiểu rõ nhất người, là của ngươi địch nhân. Nghe xong hai người giảng thuật sau, Cao Kiều Anh hai mắt nhắm lại, trầm tư một lát sau, lúc này mới lại mở mắt ra. Các ngươi xác nhận không có cái gì bỏ sót sao?
Không có.
Không có. Vậy các ngươi có biết hay không, hắn kế hoạch tiếp theo?
Không biết.
Hai người cùng nhau lắc đầu.
Dạng này à?
Mang xuống, giết đi. Cao Kiều Anh khoát tay áo. Hai người trợn tròn mắt. Thủ đến trường cốc bộ dẫn người đem hắn hai bắt lại, hai người bọn họ mới như ở trong mộng mới tỉnh, điên cuồng cầu xin tha thứ.
Hội trưởng đại nhân, ta là vô tội đó a. Ta cái gì cũng không biết. Ta là bị Tô Thần lừa bịp, nhưng mặc cho bằng hai người bọn họ thê thảm như thế nào cầu xin tha thứ, trong căn phòng Cao Kiều Anh bọn người cũng là thờ ơ mặc kệ hai người bọn họ có phải hay không biết rõ tình hình, nhưng hắn hai trợ giúp Tô Thần đến động kinh thị, chính là tội chết.
Chư vị, các ngươi thấy thế nào? Cao Kiều Anh nhìn về phía trong phòng những người khác. Tất cả mọi người cho mày, không nói một lời. Từ trước mắt nắm giữ trong tin tức, bọn hắn thực sự khó mà phán đoán, Tô Thần mục đích là cái gì? Luôn không khả năng chính là đơn thuần đến một chuyến động kinh thị, xử lý Hắc Sơn biết mấy cái cao tầng đi.
Hội trưởng đại nhân, Tô Thần gia hỏa này từ trước đến nay giàu hoạt, chắc chắn sẽ có ngoài dự liệu tiến hành.
Phạm Đức Bưu chậm rãi nói, cũng có khả năng hắn là muốn đến ám sát hội trưởng đại nhân ngài, kết quả ngài vừa vặn đi Cao Vĩ Sơn bên kia.
Ta đồng ý A Bưu cách nhìn, Tô Thần đồ chó hoang này nhất định phải bắt hắn lại, giết chết hắn.
Cao Kiều Ti hung tợn nói,
ngươi còn không biết xấu hổ nói chuyện.
Cao Kiều Anh trừng mắt liếc hắn một cái, nếu như ngươi sớm đi đem người võ sĩ đao mất đi một chuyện nói cho ta biết, sẽ có chuyện ngày hôm nay sao?
Bị Tô Thần tù binh một chuyện, bị Cao Kiều Ti coi là suốt đời sỉ nhục.
Hắn thậm chí không có đem chính mình võ sĩ đao rơi vào Tô Thần một tay, nói cho tỷ tỷ Cao Kiều Anh.
Cao Kiều Ti thủy tăng lấy đầu, không nói một lời.
Bất kể như thế nào, việc cấp bách vẫn là phải tăng cường động kinh thị phòng ngự.
Cao Kiều Anh trầm giọng nói, mặt khác phái ra nhân thủ, đi mặt phía bắc lùng bắt Tô Thần hạ lạc.
Sơn bản thúc thúc, chuyện này liền giao cho ngươi đến phụ trách.
Là, hội trưởng đại nhân.
Dạ mạ mồ tổ phù mi nhẹ gật đầu.
Cao Kiều Anh vừa muốn nói gì, trong lòng đống nhiên khẽ động.
Trong căn phòng những người khác cũng giống là cảm ứng được cái gì.
Tất cả mọi người không hẹn mà cùng hướng ngoài cửa sổ nhìn lại.
Nhưng ngoài cửa sổ tinh không bản lý, cũng không có cái gì dị thường.
Cao Kiều Anh đứng người lên, cấp tốc đi tới bên cửa sổ.
Bọn hắn lúc này chỗ gian phòng, đúng lúc là trong hoàng cung cao nhất kiến trúc.
Cao Kiều Anh có thể tinh tường nhìn thấy, chỗ rất xa có một đoàn ô vân.
Đó là cái gì?
Những người khác đi đến bên cửa sổ, đồng dạng thấy được đám mây đen kia.
Bên kia tựa hồ là Phú Thổ Sơn phương hướng.
Dạ mạ mồ tổ phù mì nghi hoặc nói.
Có lẽ là mưa rào có xâm chấp các loại phổ thông thời tiết biến hóa đâu.
Cao Kiều Ti chen miệng nói.
Không, tuyệt đối không phải.
Cao Kiều Anh đôi mi thanh tú hơi nhíu, trong lòng ẩn ẩn có điểm xấu dự cảm.
Ta cũng cảm thấy không phải, thời tiết như vậy, có chút quá khắc thường.
Dạ mạ mồ tổ phù mì sắc mặt cực kỳ nghiêm túc.
Nơi này khoảng cách Phú Thổ Sơn, khoảng chừng hơn 80 cây số.
Cho dù là thời tiết trong xanh lãng thời điểm, đứng tại động kinh thị cũng không thể nào thấy được Phú Thổ Sơn.
Nhưng hôm nay lại là có thể nhìn thấy, Phú Thổ Sơn bị ô vân bao phủ.
Cái này đủ để chứng minh, bên kia ô vân thực đã bày biện ra phô thiên cái địa chi thế.
Có khả năng hay không là Tô Thần?
Phạm Đức Bưu đông nhiên nói.
Tô Thần.
Cao Kiều Anh nghiêng đầu sang chỗ khác, đôi mắt đẹp nhìn về hướng Phạm Đức Bưu.
Đúng vậy, hội trưởng đại nhân.
Phạm Đức Bưu giải thích nói, chúng ta đều biết, Tô Thần tiểu tử này quỷ kế đa đoan, hắn không có khả năng vô duyên vô cớ đi vào động kinh thị. Nếu như Phú Thổ Sơn bên kia là hắn đang làm trò quỷ lời nói, vậy liền giải thích thông được. Hắn tới trước động kinh thị một chuyến, giết chết mấy vị cao tầng, đại náo một trận, sau đó hướng mặt phía bắc bỏ chạy.
Cứ như vậy, chúng ta lực chú ý đều bị hấp dẫn đến động kinh thị bên này.
Mà tên Vương bắt đàn này liền có thể thừa cơ tại Phú Thổ Sơn bên kia gây sự.
Không thể không nói, hiểu rõ nhất ngươi là của ngươi địch nhân.
Mặc dù Phạm Đức Bưu không biết Tô Thần mục đích là cái gì, nhưng hắn lại đem Tô Thần kế hoạch phân tích đến nhất thanh nhị sở.
Bưu tiên sinh nói rất có thể.
Cao Kiều Anh khuôn mặt nghiêm một chút, đối với Sơn bản văn hùng đạo, lập tức liên hệ Phú Thổ Sơn bên kia, hỏi bọn họ một chút rốt cuộc xảy ra chuyện gì.
Mặt khác tổ chức nhân thủ, đem Phú Thổ Sơn tất cả đều cho bao vây lại.
Còn có, điều động nhị dạ bộ đội, đừng cho Tô Thần chạy trốn.
Nàng liên tiếp mệnh lệnh truyền xuống tiếp, đám người lập tức hành động đứng lên.
Phú Thổ Sơn bên trên,
lúc này Tô Thần toàn thân cao thấp đều bị máu tươi bao phủ.
Không chỉ có như vậy, trung quanh mặt đất trải rộng máu tươi.
Trong lòng của hắn thực đã có chút hối hận.
Vì đề cao thiên địa đoạt linh đại trận uy lực, Tô Thần đem thanh long cả bộ hải cốt đều cho dùng tới.
Cứ như vậy, thiên địa đoạt linh đại trận được tăng cường đến kinh khủng tình trạng.
Phương viên mấy chục cây số, thậm chí trên trăm cây số năng lượng đều bị tụ lại mà đến.
Tin tức tốt là Tô Thần kỳ trải qua đột phá bình cảnh kỳ, thuận lợi đã tới B thậm chí đi tới B đỉnh phong.
Tin tức xấu là Tô Thần thể nội dung lượng là có hạn.
Như vậy cũng tốt so là một người bình thường, rõ ràng thực đã ăn no rồi.
nhưng vẫn là tại cưỡng ép hướng trong miệng hắn rót cơm. Kết quả như vậy, xác suất lớn là sẽ bị cho ăn bệ bụng. Kết quả như vậy, xác suất lớn là sẽ bị cho ăn bệ bụng. Mặc dù Tô Thần còn chưa tới bị cho ăn bệ bụng tình trạng, nhưng cũng có chút lung lay sắp đổ. Không biết qua bao lâu, ngay tại Tô Thần suýt chút nữa thì sụp đổ thời điểm, bầu trời phía trên đỉnh núi cấp tốc chuyển động vòng xoáy, đồng nhiên tốc độ biến chậm. Đây cũng là phải kết thúc. Nhìn thấy thắng lợi ánh dạng đông sau, Tô Thần tinh thần vì đó rung một cái. Hắn lần nữa cắn răng, đem thể nội dư thừa năng lượng phân biệt vận chuyển về không gian ý thức, cùng trong tay màu xanh ra trời long giới. Dạng này hai bút cùng vẽ, rốt cục để Tô Thần kiên trì tới cuối cùng. Theo vòng xoáy dần dần ngừng chuyển động, Tô Vân cũng là dần dần tiêu tán. Nguyên bản trào lên năng lượng, cũng là đình chỉ hướng Tô Thần bên này chuyển vận. Cuối cùng kết thúc. Tô Thần thân thể mềm nhũn, kìm lòng không được ngã trên mặt đất. Trước mắt hắn tối sầm, sau đó đã mất đi ý thức. Không biết qua bao lâu, Tô Thần mới bị người cho đánh thức. "Lão bản, ngươi tỉnh một chút." Hắn phí sức mở hai mắt ra, đập vào mi mắt, lại là một tấm đáng yêu xinh đẹp khuôn mặt. Ngộ Kỳ Tô Thần nhìn một lúc lâu, lúc này mới nhận ra, trước mặt lại là Ngộ Kỳ. Bất quá không phải ngày xưa Bạch Hổ bộ dáng, mà là nàng tại linh thức trong không gian hình tượng. Ngộ Kỳ vậy mà tiến hóa thành nhân loại. "Là ta à, lão bản." Ngộ Kỳ cười hì hì cùng Tô Thần treo lên chào hỏi. Chỉ là nàng tiến hóa, tựa hồ không quá hoàn chỉnh. Lỗ tai của nàng, hay là hai mèo hình dạng. Bao quát hai tay hai chân, cũng là vướt mèo dáng vẻ. Liền ngay cả phía sau của nàng, còn có một đầu Bạch Hổ cái đuôi. Bất quá trừ cái đó ra, Ngộ Kỳ cùng nhân loại thực đã là giống nhau như lúc. Chương 1110 quốc dân mỹ thiếu nữ, chương 1110 quốc dân mỹ thiếu nữ thậm chí không nói qua chương chút nào. Ngộ Kỳ dáng người, cũng là viễn siêu tại nhân loại nữ tính. Trước sau lồi lõm, eo cong mông mẩy, lại phối hợp tấm kia đáng yêu mê người khuôn mặt, giản thủ có thể xưng quốc dân mỹ thiếu nữ giống như tồn tại. Chờ một hồi, Tô Thần lúc này mới kịp phản ứng, Ngộ Kỳ là trần trùng trục xuất hiện ở trước mặt mình. Cái này cũng có trách. Tại tiến hóa trước đó, Ngộ Kỳ đúng vậy liền không có mặc quần áo a. Ngộ Kỳ, mau đưa y phục mặc lên. Tô Thần mau từ trong không gian chữ vật, xuất ra hai bộ quần áo. Một bộ ném cho Ngộ Kỳ, một bộ chính mình thay đổi. Mặc quần áo cảm giác, thật kỳ quái đâu. Ngộ Kỳ lẩm bẩm nói ra. Tô Thần lập tức dở khóc dở cười. Ngộ Kỳ không mặc quần áo, hắn mới cảm giác kỳ quái đâu. Nếu là không có phản ứng, Tô Thần có chút không quá nam nhân. Muốn thật có phản ứng gì, hắn đã cảm thấy có điểm là lạ, dù sao Ngộ Kỳ là sủng vật của hắn quân yêu. Đợi đến Ngộ Kỳ thay xong quần áo sau, Tô Thần hai mắt tỏa sáng. Cân nhắc đến Ngộ Kỳ tính cách cùng bộ dáng, hắn đưa cho Ngộ Kỳ là một bộ di cơ phục. Áo sơ mi màu trắng, màu xám váy xếp nếp, phối hợp một đôi quá gối vớ cao màu đen, cùng giày da nhỏ. Ngộ Kỳ cả người càng phát ra tịch lệ, lại tràn đầy khí tức thanh xuân. Nhậm Thùy, cho dù ai nhìn lên một cái, cũng nhịn không được tán thưởng một câu, tốt một cái quốc dân mỹ thiếu nữ. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, vị này mỹ thiếu nữ lại là quất miều trô diễn hóa mà đến. Lão bản Ngộ Kỳ tiến đến Tô Thần trước mặt, tại trước mắt hắn phất phất tay, ngươi làm sao ngẩn người ra? Ách, Tô Thần lúc này mới lấy lại tinh thần, không phải, Ngộ Kỳ, ngươi làm sao lại biến loại dáng vẻ? Người ta cũng không biết đâu. Ngộ Kỳ nhíu mũi ngọc, khả ái đạo, dù sao chính là tiến hóa. Tô Thần trong lòng khẽ động, hỏi, ngươi bây giờ là thực lực gì? Thực đã là A chiến lực. Dạng này A, Tô Thần trên mặt hiện ra như có điều suy nghĩ biểu lộ. Xem ra tại tiến hóa đến A giai sau, đám ma vật liền có khả năng rút đi hình thú, ngược lại tiến hóa hình. Chẳng qua trước mắt tiếp xúc đến hàng mẫu quá ít, Tô Thần cũng không thể xác định chính mình suy đoán có chính xác không. Hắn lắc đầu, bắt đầu kiểm tra lên tình huống của mình đến. Cái này không kiểm tra không sao, hắn phát hiện chính mình không chỉ có đột phá bình cảnh kỳ, còn tiến hóa đến A giai. Linh thức trở nên chưa từng có cường đại không nói, gân cốt huyết nhục cũng tăng cường không ít. Liền ngay cả phần bụng tinh thể năng lượng cũng bành trướng gấp đôi. Thiên địa này đoạt linh đại trận, quả nhiên như bức. Tô Thần trong lòng âm thầm tán thưởng một tiếng. Nhưng khi hắn nhìn thấy hoàn cảnh chung quanh sau, lại là nao nao. Ngày xưa bị bạch tuyết bao trùm, phong cảnh tuyệt mỹ phú thổ sơn, lúc này thực đã trải rộng bừa bộn. Từ đỉnh núi hướng xuống nhìn lại, mắt có thể nhìn thấy địa phương đều là biến thành đất khô cằn. Đừng nói bất luận cái gì động thực vật, Tô Thần thậm chí cảm giác không thấy bất kỳ sinh cơ. Thiên địa đoạt linh đại trận hiệu quả là tốt, nhưng trả ra đại giới cũng là to lớn. Làm kẻ đầu tiêu Tô Thần, không có bất kỳ cái gì ấy nấy, chỉ là cực kỳ may mắn. Còn tốt chính mình lúc trước rất sáng suốt, không có lựa chọn tại Hoa Hạ, mà là tại Anh Hoa đảo bố trí thiên địa đoạt linh đại trận. Nếu không, chẳng phải là Hoa Hạ thổ địa nhận lấy ảnh hưởng. Ngộ Kỳ, chúng ta đi thôi. Tô Thần kêu gọi Ngộ Kỳ, dự định rời đi nơi này. Lần này đến Anh Hoa quốc mục đích, hắn thực đã đạt tới. Vừa rồi thiên địa đoạt linh đại trận tạo thành dị tượng, thực sự quá mức kinh người. Chỉ sợ Hắc Sơn sẽ bên kia thực đã phát giác được, làm không tốt đang theo Phú Thổ Sơn bên này chạy đến. Tô Thần đoán tuyệt không sai. Ngay tại thiên địa đoạt linh đại trận thi triển đến một nửa thời điểm, liền bị Hắc Sơn hội sở phát giác. Cao Kiều Anh hạ lệnh tập kết thành viên, hướng Phú Thổ Sơn tiến đến. Nàng cùng Cao Kiều Thi, Dạ Mạ Mộ Tổ phụ mị bọn người, đồng dạng là đón xe chạy tới Phú Thổ Sơn. Nhưng khi bọn hắn đi đến nửa đường thời điểm, cũng cảm giác đi ra không thích hợp. Năng lượng trong thiên địa là bày biện ra bất quy tắc phân bố. Nhưng bất kể như thế nào, bất kỳ địa phương nào bao nhiêu đều sẽ có năng lượng tồn tại. Nhưng mà tứ phương năng lượng như là bị rút khô giống như, căn bản cảm giác không thấy một chút. Theo cách Phú Thổ Sơn càng ngày càng gần, Cao Kiều Anh bọn người cũng là khiếp sợ phát hiện, tứ phương thổ địa trở nên cháy đen, thực vật đại lượng khô héo, mặc kệ là trên bầu trời bay hay là trên mặt đất chạy, bơi trong nước tất cả động vật đều mới ngã xuống đất, không có khí tức. Trước mắt tình hình để Cao Kiều Anh có một loại Anh Hoa Quốc gặp phải lần thứ ba bùm tập kích ảo giác. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Cao Kiều Ti bất an hỏi. Đây hết thệ căn nguyên hẳn là ngay tại Phú Thổ Sơn đỉnh. Cao Kiều Anh nhìn chằm chằm xa xa Phú Thổ Sơn. Lúc này Phú Thổ Sơn trên không thực đã khôi phục bình tĩnh. Ô vân tán đi, lộ ra bầu trời trong xanh. Chỉ tiếc toàn bộ Phú Thổ Sơn thực đã biến thành một mảnh tử địa. Cao Kiều Anh một đoàn người rất nhanh liền đã tới Phú Thổ Sơn dưới chân. Đại lượng Hắc Sơn sẽ trở thành viên đã sớm đem nơi này bao bọc vây quanh. Tất cả mọi người lập tức hướng trên núi tiến đến, phàm là có bất kỳ dị thường kịp thời báo cáo. Cao Kiều Anh nghiêm nghị nói. Này, mấy tên nhân viên cao tầng trọng trọng gật đầu, dẫn thủ hạ liền hướng trên núi tiến đến. Cũng không lâu lắm, máy không người lái liền phát hiện trên núi thêm ra hai bóng người. Bọn hắn chính từng bước một chiều sơn hạ đi tới. Chỉ là máy không người lái vừa phát hiện hai người liền đã mất đi liên hệ, truyền lại trở về hình ảnh cũng thay đổi thành bông tuyết. Hội trường đại nhân, chúng ta máy không người lái bị phá hủy. Một tên thủ hạ cung kính nói, bất quá cuối cùng vẫn là truyền lại trở về một bức tranh mặt. Hắn đem trong tay iPad đưa cho Cao Kiều Anh. Cao Kiều Anh nhìn thoáng qua, sắc mặt đại biến. Tô Thần, không sai, xuất hiện tại Phú Thổ Sơn bên trên chính là Tô Thần cùng Mộc Kỳ. Hội trường đại nhân, xem ra chúng ta trước đó suy đoán không sai. Một bên Phạm Đức Biêu trầm giọng nói, Tô Thần tên vương bắt đàn này trước đó làm ra động tĩnh lớn như vậy chính là vì hấp dẫn chúng ta lực chú ý. Sau đó hắn tốt đi vào Phú Thổ Sơn nơi này gây sự, đem Phú Thổ Sơn trung thành làm thành cái dạng này cũng là hắn kỳ tác. Chúng ta cũng không thể buông tha hắn. Mặc dù không biết Tô Thần đến tột cùng đã làm gì có thể đem Phú Thổ Sơn địa khu phá hủy thành hoang vu như vậy dáng vẻ, nhưng Cao Kiều Anh minh bạch nhất định phải bắt lấy Tô Thần. Nàng gương mặt xinh đẹp trầm xuống, sơn bản thúc thúc phái ra nhị dạ bộ đội ưu tiên bắt sống Tô Thần. Thực sự không được, suy nghĩ thêm giết chết hắn. Cao Kiều Anh đốn đông nhiên vừa nhìn về phía Phạm Đức Biêu, ngươi lập tức thông chi giác để hắn mang theo hắn tiên sứ quân đoàn tới trợ giúp. Này, hai người cùng nhau lĩnh mệnh. Hiu, hỏi tại phá hủy vài khung máy không người lái sau, cấp tốc bay trở về Tô Thần trong tay. Tô Thần nhìn thoáng qua chân núi, khẽ cười nói, Mộng Kỳ, xem ra chúng ta không dễ dàng như vậy thoát thân. Linh thức của hắn thực đã cảm nhận được, phụ cận đang có số lớn siêu phẩm giả hướng hai người bọn họ áp sát tới. Chương 1111 thượng nhẫn nhị dạ cả cạ sĩ, chương 1111 thượng nhẫn nhị dạ cả cạ sĩ hử, nếu ai dám ngăn cản lão bản, ta liền giết hắn. Mộng Kỳ huy động móng vuốt, hà hơi đạo, rất tốt, chúng ta giết sạch bọn hắn là được. Tô Thần cười lớn, ngón tay tìm bòi, hỏi lần nữa bắn nhanh mà ra, hướng Tô Thần chỉ phương hướng bay đi. Đi ở trước nhất một tên Hắc Sơn sẽ trở thành viên, căn bản không kịp phản ứng, liền bị hỏi xẹt qua cổ. Đầu của hắn bay lên cao cao, mang theo cao lại suối máu. Thi thể tùy theo trùng điệp ngã trên mặt đất. Ở chỗ này, nhanh thông chi hội trưởng đại nhân, địch nhân ở chỗ này. Ngắn ngủi bồi rối qua đi, Hắc Sơn sẽ trở thành viên môn cấp tốc tỉnh táo lại. Bọn hắn một bên hô to trợ rút, một bên bao vây Tô Thần. Đối mặt hơn trăm lần với mình địch nhân, Tô Thần cũng không có bối rối, ngược lại là chiến ý dạt dào. Hắn vừa mới tiến hóa đến A giai, vừa vặn có thể mượn cơ hội này, đến phơi bày một ít thực lực của mình. Phú Thổ Sơn bên dưới Dương Hắc Cờ, dưới cây hoa anh đào say ngộ cơ. Đợi cho hồng kỳ khắp thiên hạ, mã đạp động kinh thường hoa anh đào. Một khi phá thành anh một tuyệt, quay đầu cố nhân ngàn vạn giáp. Dù là cô quân riêng một người, sẽ làm cho lăng chức lưu địch thủ. Tô Thần mỗi ngâm sướng một câu thi tử, phi kiếm hỏi ngay tại không trung bạch ra một đạo ngân quang. Nương theo mà đến, thì là mấy viên bay lên cao cao đầu lâu, cùng trùng điệp ngã xuống đất thi thể. Đợi đến hắn một bài thơ tụng xong, xung quanh mấy chục mét bên trong, nổ ngang lộn xộn nằm đầy thi thể. Nguyên bản cháy đen thổ địa, thậm chí bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ thẫm. Còn lại Hắc Sơn sẽ trở thành viên môn, coi như lại thế nào hung hãn không sợ chết, cũng là không còn dám hướng phía trước. Tô Thần cười khẩy, mang theo Mộc Kỳ, hướng cách đó không xa đền thờ phế tích đi đến. Hắn môi tiến lên một bước, trước mặt Hắc Sơn sẽ trở thành viên môn, liền cùng chuột thấy mèo giống như liên tiếp lui về phía sau. Rất nhanh Tô Thần liền đi tới đền thờ phế tích. Hắn nọ mạ đi rộng, liền dừng sát ở cách đó không xa. Hắc Sơn sẽ trở thành viên môn chỉ dám xa xa nhìn xem, không còn dám tới gần một bước. Coi như Tô Thần chuẩn bị cùng Mộng Kỳ leo lên nọ mạ đi rộng, rời đi nơi này thời điểm, đột nhiên trong lòng khẽ động. Hắn nhìn về phía cách đó không xa, không có một ai đất trống, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Giấu đầu lộ đuôi, không hổ là hoa anh đào bản tính của con người. Tiếng nói rơi xuống đất, Tô Thần lần nữa đánh ra phi kiếm hỏi. Hỏi gào thét lên lướt qua, chỉ gặp không trung đột nhiên xuất hiện một cái lớn như vậy huyết động. Theo sát lấy một vị người mặc màu đen nhị dạ phục thân ảnh, xuất hiện tại Tô Thần trước mặt. Hắn bưng bít lấy lồng ngực vết thương, duy nhất bại lộ ở bên ngoài trong ánh mắt, tràn đầy khó có thể tin. Tô Thần thu hồi hỏi, nhìn chung quanh một vòng, thản nhiên nói, nếu đã tới, vậy cũng chớ trốn tránh tránh. Thứ phương không khí xuất hiện có chút ba động. Sau một lát, hơn 10 vị người mặc y phục dạ hành màu đen nhị dạ chống rông xuất hiện. Tô Thần, ngươi đối với chúng ta Anh Hoa Quốc phạm phải như vậy tội ác, thực sự đáng chém. Hội trưởng đại nhân nói, chỉ cần ngươi bây giờ từ bỏ chống lại, nàng sẽ đối với ngươi từ nhẹ xử lý. Cầm đầu một tên nhị dạ lạnh như băng đạo. Tô Thần nghe vậy không khỏi nhịn không được cười lên, ngươi là người phương nào? Ta chính là nhị dạ trên thôn nhịn đầu mục Cả Cà Si, phụng hội trưởng đại nhân chi mệnh đến đây đuổi bắt ngươi. Cả Cà Si, ngươi không cảm thấy ngươi ngôn luận quá mức buồn cười a? Tô Thần hỏi ngược lại. Cả Cạ Sĩ khẽ giật mình, lời này ý gì? Ta bất quá phá hủy tiểu Phú Thổ Sơn một chỗ, mà các ngươi lúc trước phạm vào tội ác, có thể nói là xa so với ta còn muốn quá phận. Tô Thần lạnh giọng chất vấn, nhưng các ngươi hoa anh đào người, có thể từng bỏ ra đại giới gì? Cả cạ sĩ nhất thời nghẹn lời, nhưng rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu, miệng lưỡi dẻo quẹo, cuối cùng cho ngươi cơ hội, nếu như không đầu hàng, đừng trách ta không khách khí. Tới đi. Tô Thần cũng không còn cùng những nghị dạ này nói nhảm, nắm chặt trong tay hỏi, trước một bước hướng bọn họ phóng đi. Cả cạ sĩ thực đã được chứng kiến, hỏi lợi hại. Đối mặt khí thế hung hăng Tô Thần, hắn không dám kinh thường. Nhất thuật, song lôi chấn. Cả cạ sĩ hai tay bị màu bạc trắng dòng điện bao phủ. Những này dòng điện huyễn hóa trở thành binh khí bộ dáng, kính thủ hướng Tô Thần công tới. Tô Thần cười lạnh một tiếng, hỏi thủ tiếp đâm tới. Chỉ là vừa mới tiếp xúc, cả cạ sĩ liền ý thức được không thích hợp. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo song lôi chấn, lại bị hỏi dễ như trở bàn tay địa thứ phá. Còn tốt làm thượng nhẫn nhị ra đầu mục hắn, kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Tại phát giác được dị thường sau, liền nhanh chóng hướng về sau tối lui, lúc này mới tránh khỏi bị Tô Thần một phân thành hai. Còn muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Tô Thần một tay khác, trung điệp đánh ra hỏi tình trạng. Hỏi lần nữa lao vùn vụt mà ra, nhìn chằm chằm Kakashi. Kakashi trong lòng một giật mình, vội vàng lần nữa bắt ấn. Thân hình hắn nhoáng một cái, vậy mà chia ra làm ba. Hỏi trên không trung trì trệ, sau đó lựa chọn bên trái nhất Kakashi. Phúc! Bị hỏi đâm xuyên sau, bên trái Kakashi trong nháy mắt nổ tung lên, biến thành một đoàn khí thể. Đây là ảnh phân thân chi thuật A, có ý tứ. Tô Thần lần nữa thu hồi hỏi, nhiều hứng thú hỏi. Kakashi liên tục lùi lại mấy bước, trong lòng cảnh giác thực đã đề cao tới cực điểm. Cái này Tô Thần, thật sự là quá mạnh. Chính mình dù sao cũng là bê chiến lực, vậy mà cũng không phải đối thủ của hắn. Khó trách trước khi lên đường, hội trưởng đại nhân nhiều lần căn dặn chính mình, không thể khinh thường. Cả cạ sĩ điều động năng lượng của mình, bám vào ở trong tay phi tiêu bên trên. Sau đó hắn bỗng nhiên đem phi tiêu ném tới giữa không trung. Chỉ gặp phi tiêu bên trên sáng lên ngân quang chói mắt, một lát sau, biến thành vô số trong tay kiếm. Bọn chúng diễn hóa suốt ngày la địa vòng kiếm trận, cùng nhau bắn về phía Tô Thần. Đến hay lắm. Tô Thần cười lớn một tiếng, trong tay hỏi cấp tốc vũ động đứng lên. Tốc độ nhanh chóng, vậy mà biến thành một mặt tâm chắn. Tất cả bắn về phía Tô Thần ngân quang đều bị hỏi đều ngăn lại. Hiện tại đến ta hội hợp. Tô Thần tiếng nói rơi xuống đất, thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên, hỏi tùy theo đâm về Kakashi. Kakashi hơi biến sắc mặt, lần nữa sử dụng lôi cắt nhanh chóng. Nhưng mà lần này, Tô Thần thậm chí lười nhác ngăn cản, chỉ là triệu hồi ra thiên huyền cương khí. Trung quanh hắn nửa mét bên trong đều bị gần như trong suốt cương khí kim màu bạc bao phủ. Kakashi tất cả công kích bị thiên huyền cương khí chỗ ngăn lại, căn bản không phá được phòng. Mà Tô Thần kỵ trải qua giết tới Kakashi trước mặt. Kakashi còn muốn lập lại chiêu cũ, dùng ảnh phân thân đến tránh thoát Tô Thần công kích. Nhưng mà hỏi mũi kiếm, đột nhiên tăng bọt ra vài tấc kiếm mang. Tô Thần hành lấy huy động hỏi, từ ba cái cạ cạ xì phần eo sẽ qua. Hai cái cạ cạ xì ứng thanh hóa thành không khí. Chân chính cạ cạ xì, thì là bị chặn ngang một phân thành hai. Máu tươi cùng nội tạng, chỉ một thoáng rơi đầy đất. Ai chưa tắt thở cạ cạ xì, phát ra tiếng kêu thê thảm. Hắn mang đến những nhị dạ kia bọn họ, đang cùng mộng kỳ giao thủ. Nghe được tiếng hét thảm này, vô ý thức liền nhìn lại. Khi thấy chết thảm cạ cạ xì sau, bọn hắn đều là con người run mạnh. Chương 1112 ta không muốn số lượng thương vong, ta chỉ cần Tô Thần. Chương 1112 ta không muốn số lượng thương vong, ta chỉ cần Tô Thần. Hắc Sơn hội nhị dạ bộ đội, tổng cộng chia làm 5 cái đẳng cấp. Phổ thông nhị dạ, hạ cấp nhị dạ. Lúc trước dẫn đội tiến về Hoa Hạ Xỉn Di Inu là thuộc về hạ cấp nhị dạ. Trung cấp nhị dạ, thượng cấp nhị dạ. Cùng trưởng quản toàn bộ nhị dạ bộ đội ảnh nhịn. Chứ ảnh nhịn bên ngoài, thực lực mạnh nhất chính là thượng cấp nhị dạ. Mà tại một đám thượng nhẫn nhị dạ bên trong, Kakashi chính là người nổi bật. Lấy thực lực của hắn, đồng thời ứng đối 3 đến 5 tên thượng nhẫn nhị dạ, không là vấn đề. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới có thể bị nhị dạ bộ đội thủ lĩnh ảnh nhịn, bổ nhiệm làm thượng nhẫn nhị dạ đầu mục. Chẳng ai ngờ rằng, chính là như vậy cường hãn một vị thượng nhẫn nhị dạ, lại bị Tô Thần nhẹ nhõm như vậy mà tàn nhẫn sát hại. Lâm trận đối địch, kiêng kỵ nhất chính là phân thần. Chớ nói chi là những này thượng nhẫn nhị dạ bọn họ, ngay tại giao thủ thế nhưng là có được bạch hổ chi lực mộng kỳ. Chỉ gặp dáng người nhỏ nhắn xinh xắn mộng kỳ, nhanh chóng tại mấy tên thượng nhẫn nhị dạ ở giữa xuyên qua. A mấy tên thượng nhẫn nhị dạ không hẹn mà cùng phát ra tiếng kêu thảm. Lồng ngực của bọn hắn, thình lình xuất hiện lớn như vậy huyết động. Nguyên bản trái tim vị trí lại cũng trở nên giống tuyết. Ngọc Kỳ rũa ra phấn hồng tiểu xảo đầu lưỡi, liếm liếm bờ môi của mình. Sau đó đem trong tay trái tim toàn bộ nhét vào trên mặt đất. Phối hợp nàng thiên sứ kia giống như thiếu nữ khuôn mặt, một màn này lộ ra đã quỷ dị mà yêu diễm. Tô Thần giải quyết xong cả cạ si sau, liền đem đầu mâu nhắm ngay còn lại mấy tên thượng nhẫn nhị dạ. Tại hắn cùng Ngọc Kỳ toàn lực phối hợp xuống, không đến vài phút thời gian, Hắc Sơn hội phái tới thượng nhẫn nhị dạ bộ đội, liền tuyên cáo toàn quân bị diệt. Chỉ là thượng nhẫn nhị dạ, không gì hơn cái này. Tô Thần nói nhìn về hướng trên trời máy không người lái, khoa tay một cái cắt cổ thủ thế. Nếu như là tại Thiên Địa Đoạt Linh đại trận, bố trí tốt trước đó, Tô Thần đối đầu cả cạ sĩ đám người nói, đi ra bộ đội nương tựa theo nhân số ưu thế, có lẽ có thể đánh cái ngang tay. Nhưng ở Tô Thần cùng Mộc Kỳ, đều mượn nhờ Thiên Địa Đoạt Linh đại trận, tiến hóa đến A cấp chiến lược sau, cả cạ sĩ bọn người liền không đáng chú ý. Phú Thổ Sơn dưới chân, Hắc Sơn hội sở chỉ huy bên trong, lúc này hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn màn hình, không dám tin vào hai mắt của mình. Đây chính là tinh nhuệ nhất thượng nhẫn nhị dạ bộ đội. Không phải Tô Thần cùng Ngộng Kỳ đối thủ coi như xong, thậm chí tại hai người bọn họ trước mặt, không hề có lực hoàn thủ. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn hắn cũng không dám tin tưởng. Cao Kiều Anh sắc mặt tái nhợt, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, đốt ngón tay đều có chút trắng bệnh. Giờ này khắc này, trong nội tâm nàng thực đã có chút hối hận. Sớm biết Tô Thần có thể trưởng thành đến hiện tại tình trạng, chính mình trước đó liền không nên đại ý như vậy, nên thủ tiếp phái ra tinh nhuệ, đem Tô Thần cùng thủ vọng giả liên minh bóp chết trong trứng nước. Hội trường đại nhân, bọn hắn muốn chạy trốn. Phạm Đức Bưu vội vàng nhắc nhở. Trong màn hình Tô Thần, thực đã cùng Mộng Kỳ leo lên nọ mã đi rồng. Khổng lồ xe giáng ngoại, bắt đầu hướng dưới núi chạy tới. Hắc Sơn hội các thành viên chỉ dám theo ở phía sau, căn bản không dám lên đi vòng vây Tô Thần. Tỷ tỷ, không thể để cho Tô Thần chạy trốn. Cao Kiểu Ti gấp đến độ kêu lên. Không cần hắn nói, Cao Kiểu anh cũng minh bạch đạo lý này. Lúc này mới không có đi qua bao lâu, Tô Thần liền trở nên cường hãn như vậy. Nếu là lại mặc cho hắn phát triển tiếp, Hắc Sơn hội làm sao có thể chế chủ hắn? Nhưng vấn đề là, ngay cả cả sĩ bọn người chết thảm tại Tô Thần trong tay. Trước mắt Cao Kiểu anh trong tay, nhưng không có mặt khác đỉnh tiêm chiến lực. Chỉ có mấy tên ảnh nhịp, lúc này cũng tại phía xa kinh đô thị, trong thời gian ngắn căn bản không đuổi kịp đến. Đinh Linh Linh Phạm Đức Bưu bên hông máy truyền tin, đột nhiên gấp rút văng lên. Hắn cầm lên, nói vài câu, sau đó mặt lộ vẻ vui mừng. Hội trưởng đại nhân, giác hắn mang theo 6 tên thiên sứ, đang theo bên này chạy đến. Nhiều nhất nửa giờ, là hắn có thể đến nơi này. Nghe chút lời này, đám người tinh thần vì đó rung một cái. Từ vừa rồi Tô Thần bày ra thực lực, không khó phán đoán, hắn hẳn là bước vào A giai. Cao Kiều Anh, Phạm Đức Bưu bọn người, cũng còn ở vào B chiến lực, căn bản không phải Tô Thần đối thủ. Mà trụ tư thánh châu nghiên cứu ra được thiên sứ, vừa vặn đều là A giai chiến lực, dùng để đối phó Tô Thần, không thể thích hợp hơn. Hiện tại việc cấp bách chính là ngăn lại Tô Thần, không để cho hắn đào tẩu. Dạ Mạ Mộ Tổ Phù Mi trầm giọng nói. Cao Kiều Anh gương mặt xinh đẹp căng cứng, cầm lên bộ đàm, trường cấp bộ, không tiếc hết thảy, tìm chân Tô Thần. Ta không muốn số lượng tương vong, ta chỉ cần Tô Thần. Nghe được Cao Kiều Anh lời nói, một đầu khác trường cấp bộ, thần sắc trở nên khó xử. Tô Thần thực lực, thế nhưng là còn tại đó. Muốn tìm chân hắn, vậy cần phải bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Nhưng nếu Cao Kiều Anh thực đã phân phó, trường cấp bộ cũng không thể do dự nữa. Hắn hung tợn đối với thủ hạ đạo, hội trưởng đại nhân thực đã hạ tử mệnh lệnh, tìm chân Tô Thần. Nếu như làm không được, chúng ta đều được mổ bụng tự vẫn. Đã nghe chưa? Thu đến. Một đám thủ hạ như ác lang, hung tợn đáp ứng đến. Một bên khác, ngay tại trong xe Tô Thần, chợt nghe tiếng báo động thê lương. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp xe tải trên màn hình, biểu hiện phụ cận có vô số đạo dị năng, đang theo nọ mạ đi rồng đánh tới. Mở ra vòng bảo hộ phòng ngự, Tô Thần quả quyết hạ lệnh. Màu bạc trắng vòng bảo hộ phòng ngự, ứng thanh kích phát, đem nọ mạ đi rồng bao phủ ở bên trong. Đông đông đông, phanh phanh phanh. Vô số dị năng đụng vào vòng bảo hộ phòng ngự bên trên, phát ra rối bời thanh âm. Năng lượng hộ cháo phòng ngự hạ xuống một chỉ còn lại có 99. Năng lượng hộ cháo phòng ngự hạ xuống một chỉ còn lại có 98. Dù là nọ mạ đi rồng phòng ngự, lại thế nào kiên cố, cũng không chịu nổi nhiều người. Tại Hắc Sơn sẽ trở thành viên dạy đặc công kích đến, năng lượng hộ cháo bền lâu không ngừng rơi xuống lấy. Cho thể diện mà không cần đúng không? Tô Thần lộ ra một vòng cười lạnh, Mộc Kỳ, ngươi lái xe. Là, lão bản. Tô Thần đem chỗ ngồi tặng cho Mộc Kỳ, chính mình bước nhanh đi tới trần xe. Chỉ gặp số lớn Hắc Sơn sẽ trở thành viên môn, lái xe theo sát tại nọ mạ đi rồng hậu phương. Không ngừng sở hữu dị năng từ trong bọn họ đằng không mà lên, hướng nọ mạ đi rồng bên này đánh tới. Tô Thần cũng không cùng bọn hắn nói nhảm, linh thức khẽ động, năng lượng trong cơ thể phun ra ngoài. Xâm La đằng ngục. Nguyên bản cháy đen trên thổ địa hoang vu, đột nhiên chui ra vô số mọc đầy gai nhọn dây leo, gào thét lên hướng Hắc Sơn sẽ trở thành viên quét sạch mà đi. Hắc Sơn sẽ trở thành viên môn, căn bản không kịp trốn tránh. Bọn hắn ngay cả người mang xe bị dây leo cuốn lên, sau đó ngạnh sinh sinh bị đìm nát. Mặt khác may mắn chạy trốn Hắc Sơn sẽ trở thành viên, vừa nhẹ nhàng thở ra. Đã thấy phía trước đại địa, đột nhiên đã nứt ra mấy đạo khe hở, nóng hổi xích hồng nham tương phun ra ngoài. Địa mạch dung tâm. Không kịp phanh lại Hắc Sơn sẽ trở thành viên môn, thủ tiếp một đầu bại đi vào. Ha ha, quá sảng khoái lão bản. Đang lái xe một kỳ, sau khi thấy xem kính hình ảnh, nhịn không được phát ra yêu kiểu cười. Chỉ tiếc hai người bọn hắn còn không có cao hứng quá lâu, lại từ dưới núi chạy đến đại lượng Hắc Sơn sẽ trở thành viên. Nọ mạ đi rồng tiến lên phương hướng, bị bọn hắn cho chắn đến xích sao. Chương 1113 thiên sứ hai cánh, chương 1113 thiên sứ hai cánh Mộc Kỳ, khởi động hình thức phi hành. Thu đến. Mộc Kỳ nhanh nhẹn khởi động hình thức phi hành. Tại Hắc Sơn sẽ trở thành viên môn trong ánh mắt khiếp sợ, lớn như vậy nọ mạ đi rồng lên trời. Xuyên thấu qua máy không người lái thấy cảnh này Cao Kiều Anh, lập tức gấp. Trường cấp bộ, ngươi đang làm cái gì máy bay? Cho ta đem Tô Thần xe giã ngoại đánh xuống. Thu đến mệnh lệnh trường cấp bộ, không dám thất lễ, vội vàng chỉ huy thủ hạ dị năng giả, đối với nọ mạ đi rồng phóng thích lên dị năng. Lần này, trừ thường gặp phong hỏa đất thủy điện các loại dị năng bên ngoài, còn nhiều thêm không gian hệ dị năng. Bay ở giữa không trung Tô Thần, có thể rõ ràng cảm nhận được, tứ phương không gian trở nên ngưng trệ đặc tính. Mặc dù có thể ngăn cản tứ phương đột kích tổn thương, nhưng nọ mạ đi rồng lại là rốt cuộc không bay ra được. Xem ra thật là kiến nhiều cắn chết voi. Tô Thần nhíu nhíu mày, trở lại phòng điều khiển. Mộc Kỳ, ngươi chờ chút thủ tiếp lái xe rời đi, ta đi giúp ngươi lót đằng sau. A. Mộc Kỳ sửng sốt một chút, vội vàng giữ chặt Tô Thần tay, lão bản, ta không muốn đi, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ. Xoa Mộc Kỳ. Tô Thần sờ lên Mộc Kỳ thai mèo, khẽ cười nói, chúng ta cùng nhau nói, không có cách nào rời đi nơi này. Mục tiêu của bọn hắn là ta, sẽ không đổi ngươi. Ngươi rời khỏi nơi này trước, ta quay đầu sẽ cùng ngươi tụ hợp. Mộc Kỳ ôm lấy Tô Thần, vẫn còn có chút lưu luyến không rời, lão bản ngươi yên tâm, chúng ta cũng biết bay. Tô Thần cười nói, cái kia. Tô Đam Mộng Kỳ mặc dù không vui, nhưng Tô Thần thái độ kiên quyết, nàng cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Nọ mạ đi rồng rất nhanh trở xuống mặt đất. Tô Thần từ trên mui xe nhảy xuống, vậy mà lại lên núi đỉnh vào tới. Cái này máy động nhưng cử động, ngược lại để phụ cận Hắc Sơn sẽ trở thành viên ngây ngẩn cả người. Cũng may phụ trách chỉ huy trường cấp bộ kịp thời kịp phản ứng, đừng đi quản cái nào chiếc xe ra ngoại, ưu tiên bắt được Tô Thần. Trường cấp bộ ý nghĩ cùng Cao Kiều Anh không sai biệt lắm. Mặc dù Tô Thần chiếc kia nọ mã đi rộng cực kỳ thần kỳ, nhưng đối với Hắc Sơn sẽ đến nói, hay là bắt sống Tô Thần trọng yếu nhất. Thế là Hắc Sơn biết các thành viên liền đem tất cả lực chú ý đều tập trung ở đảo tàu Tô Thần trên thân. Mộ Kỳ mở ra nọ mã đi rộng, thuận lợi rời đi Phú Thổ Sơn. Giữa sườn núi Tô Thần thấy cảnh này, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Đang lúc hắn chuẩn bị thi triển ngự phong thuật rời đi nơi này thời điểm, trong lòng đống nhiên khẽ động. Tô Thần ngẩng đầu, chỉ gặp cách đó không xa trên bầu trời đột nhiên bay tới 6 đạo bạch quang. Đợi đến tới gần đằng sau, Tô Thần hơi kinh hãi, bởi vì cái này 6 đạo bạch quang lại là 6 cái tản ra bạch quang bóng người. Bọn hắn thân hình cao lớn, khởi trần, nửa người dưới thì là màu trắng của da. Làm người khác chú ý nhất vẫn là bọn hắn phía sau duỗi ra từng đôi màu trắng cánh lông vũ. Đây là trong truyền thuyết thiên sứ. Chân núi sở chỉ huy Cao Kiều Anh mấy người cũng là khẽ giật mình. Hội trưởng đại nhân, ta hẳn là không tới chậm đi. Giác Sải bước đi vào, cười to nói. Ở phía sau hắn còn đi theo người mặc màu trắng thí nghiệm phục nhân viên nghiên cứu. Không có, ngươi tới được vừa vặn. Cao Kiều Anh nhẹ nhàng thở ra. Nếu như dắt chậm thêm đến một hồi, làm không tốt Tô Thần liền thật chạy trốn. Sau đó chính là thưởng thức thiên sứ quân đoàn uy lực. Dắt trong ánh mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Những cái kia áo khoác trắng nhân viên nghiên cứu, một bên nhìn màn ảnh, một bên xuất ra giấy cùng bút, đang tiến hành ghi chép cùng ước định. Lấy ý chí của thần, mệnh ngươi từ bỏ chống lại. Nếu không, chỉ có một con đường chết. Cầm đầu một tên thiên sứ, dùng không tình cảm chút nào thanh âm ra lệnh. Chỉ là hắn rõ ràng có châu Á người gương mặt, phối hợp thiên sứ hình tượng, nhìn quả thực có chút không hài hòa. Cũng không biết Hắc Sơn sẽ từ nơi nào làm tới này chút đồ chơi. Tô Thần nhíu nhíu mày, không có ý định cùng những thiên sứ này chiến đấu. Mộc Kỳ thực đã rời đi nơi này, là thời điểm thoát thân. Tô Thần thả người nhảy lên, bắt đầu dùng ngự phong thuật. Sau lưng của hắn phảng phất rôi ra vô hình cánh chim, mang theo hắn hướng bờ biển phương hướng bay đi. Nhưng cái này 6 tên thiên sứ, tựa hồ không có ý định như thế buông tha Tô Thần. Trong đó 2 người bỗng nhiên vỗ cánh, thủ tiếp hướng Tô Thần phương hướng bay đi. 2 người bọn họ trong lòng bàn tay toát ra lóa mắt cực nóng bạch quang cấp tốc ngưng tụ thành một thanh quang kiếm, hung hăng đâm về Tô Thần phía sau lưng. Tô Thần ngự phong thuật chỉ là cung cấp năng lực phi hành, nhưng tốc độ phi hành lại không phải rất nhanh. Bất quá thời gian trong nháy mắt, 2 tên thiên sứ liền đi tới Tô Thần phía sau. Tô Thần trong lòng còi báo động đại tác, lập tức một cái xoay người, trong tay hỏi tùy theo chém về phía thiên sứ. Hỏi cùng 2 thanh quang kiếm đụng vào nhau, lại không phát ra cái gì tiếng vang, chỉ là bắn ra chướng mắt ánh sáng. Tại Tô Thần dưới một kích toàn lực, 2 tên thiên sứ chỉ là thân hình lung lay nhoáng một cái. Gặp tình hình này, Tô Thần sắc mặt trở nên có chút nghiêm trọng. Quét hình kiểm tra đo lường. Ken, thiên sứ 2 cánh. Thiên sứ quân đoàn bình thường nhất binh sĩ, có được A chiến lực. Kỹ năng, quang kiếm, quang chi giận. Thiên sứ 2 cánh. Thiên sứ quân đoàn. Tô Thần đầu một lần nghe đến mấy cái này xưng hô, trong lòng hơi kinh hãi. Tô Thần nắm chặt hỏi, liên tiếp vung ra vài kiếm. Hắn vừa đem 2 bên trái phải tây danh thiên sứ bức cho lui, chỉ thấy chính giữa 2 tên thiên sứ, 2 mắt đột nhiên trở nên trống không. Theo sát lấy chướng mắt thánh quang, từ bọn hắn trong ánh mắt bắn ra mà ra. Đây chính là thiên sứ chiến đấu kỹ năng, quang chi nộ. Quang chi nộ cùng Tô Thần trước đó nắm giữ điện xả mắt, có chút tương tự. Khác biệt chính là, những này quang chi nộ là một đạo lại một đạo, như là gió táp mưa rào giống như. Tô Thần có khả năng né tránh không gian, bị quang chi nộ phủ kín đến xích sao. Bất quá hắn cũng không có bối rối, mà là lập tức triệu hồi ra thiên huyền cương khí. Quang chi nộ bắn tại thiên huyền cương khí bên trên, phát ra xì 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 thanh âm, nhưng cuối cùng vẫn không có đột phá Tô Thần phòng ngự. Thừa dịp Tô Thần bị quang chi nộ kéo dài công phu, mặt khác cây danh thiên sứ lại lần nữa phát khởi công kích. Thân hình của bọn hắn huyễn hóa thành lưu quang, lấy con đường bị dị tuyến, từ 4 cái phương hướng đánh út về phía Tô Thần. Tô Thần không thể không tại duy trì thiên huyền cương khí đồng thời, còn muốn phân ra thần đến, phải hỏi đạo ngăn cản mấy tên thiên sứ tập kích. Tại 6 tên thiên sứ hợp kích bên dưới, Tô Thần trong lúc nhất thời lại có chút chật vật. Trong lòng hắn lập tức giận dữ. Phải biết, hắn thực đã thật lâu không có chật vật như vậy. Thật là cho các ngươi mặt. Tô Thần sắc mặt trầm xuống, linh thức dẫn động năng lượng, dòng xoáy về với bụi đất. Mấy cái chậm chạp lưu chuyển vòng xoáy hiện lên ở Tô Thần xung quanh. Tất cả phóng tới quang chi nộ đều bị vòng xoáy thôn vệ tiêu hóa. Thừa dịp quang chi nộ còn không có công phá dòng xoáy về với bụi đất phòng ngự, Tô Thần nắm chặt thời gian, thu lại mặt khác mấy tên thiên sứ. Hưu. Tô Thần tâm niệm lưu chuyển, hỏi từ trong tay phi nhanh mà ra. Chương 1114 chém giết thiên sứ, chương 1114 chém giết thiên sứ, vừa rồi mấy lần công kích, Tô Thần đều tổn lấy thử ý tứ, cũng không có dùng hết toàn lực. Nhưng lần này, hắn nhưng làm mạo đủ kình. Nương theo lấy màu xanh ra trời long giới chuyển đổi năng lượng, điên cuồng tràn vào hỏi bên trong. Mặc kệ là tốc độ hay là lực đạo, đều xa so với mấy lần trước công kích trả lại đến cấp tốc. Bị hỏi khóa chặt tên kia thiên sứ, vô ý thức triệu hồi ra vòng bảo vệ màu trắng, ngăn tại trước người mình. Chỉ tiếc hưu một tiếng, vòng bảo vệ màu trắng liền như là bị kim đâm khí cầu giống như, trong nháy mắt bị đâm phá. Hỏi dễ như trở bàn tay xuyên qua thiên sứ trái tim, lần nữa quay trở về Tô Thần trong tay. A tên kia thiên sứ 2 cánh cúi đầu, nhìn xem chính mình chống giống ngực, nhịn không được phát ra tiếng kêu thảm thiết. Nhưng cùng người bình thường khác biệt, lồng ngực của hắn cũng không có chảy ra máu, mà là có thánh quang màu trắng, không ngừng ra bên ngoài bỏ trốn. Sau một lát, ánh mắt của hắn, miệng ở bên trong ngũ quan, cũng là dâng trào ra ngoài lấy bạch quang. Phanh!
Một tiếng vang thật lớn qua đi, cả người hắn thủ tiếp nổ bể ra đến, biến thành vô số thánh quang màu trắng, tiêu tán tại trong giữa không trung. Ngay tại quan chiến cao kiều anh bọn người, không khỏi giật nảy cả mình. Ngay cả A chiến lược tiên sứ hai cánh, đều không phải là Tô Thần đối thủ. Giác sắc mặt cũng biến thành thiết thanh. Hắn vừa còn tại cao kiều anh trước mặt khoe khoang khoác lác, nói là hắn tiên sứ quân đoàn có thể đem Tô Thần đè chết. Không nghĩ tới thời gian trong nháy mắt, liền bị Tô Thần cho xử lý một cái. Nhìn thấy một tên đồng bạn bị Tô Thần sát hại, còn lại các tiên sứ cũng không có bất kỳ tâm tình chợt trợn. Bọn hắn vẫn như cũ kết thành trận hình, đối với Tô Thần phát động giảo sát. Chỉ là cùng vừa rồi so sánh, nhìn thấy hỏi lợi hại sau, bọn hắn trở nên không gì sánh được coi chừng. Mỗi lần tiến công Tô Thần thời điểm, cũng nên coi chừng đề phòng, miễn cho bị hỏi một kiếm lấy mệnh. Nhưng cứ như vậy, sự tiến công của bọn họ liền xuất hiện chỗ sơ suất. Tô Thần nắm lấy những cơ hội này, có thể thoải mái mà cẩn thận đọ sức. Hắn vừa mới tiến hóa đến A chiến lực, mặc kệ là đối với nhục thể hay là năng lượng công chế, đều có chút không lưu loát. Nhưng mượn nhờ cùng tiên sứ quân đoàn chiến đấu, để hắn không ngừng quen thuộc đối với thân thể thao túng. Từ ban đầu mất tự nhiên, đến sau cùng quen thuộc. Khi Tô Thần chân chính nắm giữ A chiến lược sau, vậy mà lấy sức một mình để ép còn lại 5 tên tiên sứ đánh. Chân núi quan chiến Hắc Sơn hội chúng người, sắc mặt cũng là càng ngày càng khó coi. Tiên sứ này quân đoàn làm sao như thế kéo hông, bị Tô Thần một người đè lên đánh. Mắt thấy thực đã không sai biệt lắm, Tô Thần quyết định không lãng phí thời gian nữa. Hắn linh thức khẽ động, thế ra trong tay hỏi. Hỏi nhất phi trùng thiên, trên không trung trong nháy mắt hiện hóa thành 7 đạo sáng loáng kiếm khí màu vàng. Vượt ngang qua giữa không trung kiếm khí màu vàng, lộ ra mênh mông nặng nề khí thế, vô cực chém thép tránh. Đao thứ 8. Theo Tô Thần tâm niệm lưu chuyển, kính thủ bổ về phía 5 tên thiên sứ hai cánh. Dù là lại thế nào mà không biểu tình, nhìn thấy vào đầu rơi xuống kiếm khí, các thiên sứ ánh mắt cũng là hiện lên một vẻ bối rối. Có triệu hồi ra vòng bảo hộ, muốn ngăn kháng kiếm khí. Có điên cuồng vút cánh, muốn thoát ly kiếm khí phạm vi. Nhưng mà kiếm khí dài đến mấy chục mét, tốc độ nhanh chóng, căn bản không phải thiên sứ hai cánh bọn họ có khả năng ngăn cản. Khi kiếm khí hạ xuống xong, các thiên sứ năng lượng hộ cháo liền cùng giấy đồng dạng. Phanh, phanh, phanh. Nương theo lấy liên tục vài tiếng tiếng vang, còn lại 5 tên thiên sứ, tất cả đều bị vô cực chém thép tránh giải quyết. Bọn hắn trên không trung bạo tạc, biến thành điểm điểm thánh quang màu trắng, tiêu tán ở trong không khí. Dư thừa 2 đạo kiếm khí rơi vào Phú Thổ Sơn bên trên, xé ra rãnh sâu hoắm, liên phản phất cho Phú Thổ Sơn bằng thêm 2 đạo vết sẹo bình thường. Tiến vào A chiến lược sau, Tô Thần thực lực đề cao rất nhiều. Sử dụng lên vô cực chém thép tránh đao thứ 8, cũng sẽ không giống trước đó như thế cố hết sức. Nhưng dù là như vậy, trong cơ thể hắn năng lượng cũng là tiếp cận dầu hết đèn tắt. Tô Thần vội vàng nuốt vào mấy quả bổ khí hoàn, hướng mở biển phương hướng bay lượn mà đi. Giờ này khắc này, Phú Thổ Sơn hạ sở chỉ huy bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn màn ảnh. Trước đó mọi người đều biết Tô Thần thực lực siêu quần, nhưng một bài không có rõ ràng hiểu rõ. Chiến đấu mới vừa rồi, đổi mới bọn hắn đối với Tô Thần nhận biết. Cái kia 7 đạo hủy thiên diệt địa kiếm khí, là nhân loại có khả năng sử dụng đi ra sao? Hội trưởng đại nhân, là ta không dùng. Giáp đắng chát hướng Cao Kiều Anh xin lỗi. Không quan hệ, chuyện này không trách ngươi. Cao Kiều Anh đè xuống trong lòng chấn kinh, hảo luôn an ủi. Nàng nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, sơn móng tay thật sâu khảm vào trong thịt. Chỉ có dạng này mới có thể để cho nàng duy trì mặt ngoài trấn định. Phạm Đức Bưu sắc mặt cũng là tương đương khó coi. Nhớ ngày đó, Tô Thần chỉ là nương tựa theo chính mình một chút thông minh, cùng trang bị ưu thế, mới có thể cùng chính mình cùng nhau. Không nghĩ tới hôm nay, hắn thực đã trưởng thành đến kinh khủng như vậy trình độ. Mối thù của mình, còn có thể báo sao? Lấy Tô Thần bày ra thực lực, trừ phi là càng mạnh chiến lược siêu phàm giả, hoặc là càng nhiều người số. Nếu không, muốn giết chết hắn, chỉ sợ rất khó khăn. Dạ Mạ Mộ Tổ Phụ Mị cấp tốc tỉnh táo lại, phân tích nói. Sơn Bản Thúc Thúc nói rất đúng. Dạ Mạ Mộ Tổ Phụ Mị cấp tốc tỉnh táo lại, phân tích nói. Sơn Bản Thúc Thúc nói rất đúng. Cao Kiều Anh hít sâu một hơi, gật đầu nói, "Tiểu thư, Giáp tiên sinh, làm phiền các ngươi đem chuyện đã xảy ra hôm nay phân biệt hồi báo cho Kinh Đô Nhẫn Giả thôn, cùng trụ tư thánh sở." Là hai người cùng nhau gật đầu. "Hội trưởng đại nhân, Tô Thần vừa rồi một cái kia, cũng hẳn là tiêu hao không nhỏ." Một bên Phạm Đức Bưu nhắc nhở, "Chúng ta không ngại tranh thủ thời gian phái người đuổi theo, nếu có thể lời nói, nhìn xem có thể hay không đem hắn chém giết." Đối với hắn lời nói, Cao Kiều Anh trong lòng có chút xem thường. Coi như Tô Thần lại thế nào suy yếu, chỉ sợ cũng không phải Hắc Sơn hội có khả năng đánh chết. Bất quá Tô Thần tại Hoa Anh Đảo quốc đại náo một trận, cứ như vậy để hắn tùy tiện rời đi, bây giờ nói không đi qua. Vô luận như thế nào, đều muốn làm một lần công trình mặt mũi. Nghĩ tới đây, Cao Kiều Anh khẽ gật đầu, cầm lấy bộ đàm, trưởng cấp bộ, phái người truy kích Tô Thần. Thu đến mệnh lệnh trưởng cấp bộ, không khỏi khổ lên mặt đến. Ngay cả 6 tên A chiến lược thiên sứ hai cánh, đều không phải là Tô Thần đối thủ, bọn hắn truy kích Tô Thần, đây không phải là tặng đầu người là cái gì. Nhưng hắn cũng không dám chống lại Cao Kiều Anh mệnh lệnh, đành phải kiên trì đáp ứng. Trưởng cấp bộ sai người hướng Tô Thần rút lui phương hướng truy kích, trong lòng âm thầm cầu nguyện. Tô Thần a Tô Thần, ngươi có thể nhất định phải đào tẩu. Không biết có phải hay không là nghe được trường cốc bộ tiếng lòng, Hắc Sơn hội thành biên dọc theo Tô Thần phương hướng, một đường truy kích xuống dưới, cũng không có phát hiện Tô Thần tung tích. Cái này khiến trường cốc bộ trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hắc Sơn hội các thành viên, một bài đuổi tới bờ biển, cũng không có cái gì phát hiện. Cuối cùng trường cốc bộ hay là hạ lệnh thu đội. Ngay tại Hắc Sơn hội các thành viên sau khi rời đi, bờ biển trong đống loạn thạch, đột nhiên đứng lên một người mặc áo bào trò thân ảnh. Đợi đến áo choàng bị bỏ đi sau, lộ ra Tô Thần bộ dáng. Chương 1115 mỗi ngày thân thân, chương 1115 mỗi ngày thân thân, không sai. Tô Thần mặc lên người chính là trước đó tịch thu được nặc tức bảo. Mượn nhờ nặc tức bảo diệu dụng, Tô Thần tài thành công tránh đi Hắc Sơn biết tìm kiếm. Bởi vì sử dụng vô cực chém thép tránh duyên cớ, hắn thực đã có chút thoát lực. Tại không rõ ràng Hắc Sơn sẽ trả có hay không những hậu thủ khác tình huống dưới, Tô Thần không có lựa chọn liều mạng, mà là dùng nặc tức bảo ẩn giấu đi khí tức của mình. Thủ đến Hắc Sơn biết thành viên sau khi rời đi, Tô Thần tài hiện thân. Hắn lấy ra máy truyền tin, cho ăn, Mộc Kỳ. "Lão bản, ngươi thế nào?" Máy truyền tin đầu kia Mộc Kỳ tương đương kích động nói. "Ta còn tốt, ngươi này sẽ ở nơi nào?" "Ta cách lục địa không xa." "Vậy ngươi lái xe tới đón ta đi." Tô Thần nói sẽ ngồi đánh dấu vị trí, phát cho Mộc Kỳ. Cũng không lâu lắm, nương theo lấy một trận tiếng oanh minh, khổng lồ nọ mạ đi rồng bổ gió cắt sóng đi tới Tô Thần trước mặt. Hắn mở cửa xe, mới vừa đi vào, liền có một bộ mềm mại thân thể đầu nhập trong ngực của mình. "Lão bản, người ta lo lắng ngươi chết bẩm." Cảm thụ được trong ngực miêu nữ nhu nhược kia không xương, nhưng lại có lồi có lon thân thể, hồi lâu không có ăn mặn Tô Thần, lại có chút tâm viên ý mã. Nếu như đổi thành những nữ nhân khác, Tô Thần đã sớm đem các nàng cho đẩy ngã. Nhưng Mộng Kỳ thế nhưng là quất miêu biến hóa, trong lòng của hắn luôn cảm thấy là lạ. Tô Thần sờ lên Mộng Kỳ đầu, "Tốt, chúng ta trước lái xe rời đi nơi này." Theo nọ mạ đi rồng lần nữa phát động, anh hoa đảo dần dần biến mất ở hậu phương. Tô Thần tựa ở trên ghế salon, thở dài nhẹ nhõm. Lần này anh hoa đảo chi hành, có thể nói là tương đương có lợi. Đầu tiên là chém giết Hắc Sơn biết mấy tên cao tầng, suy yếu Hắc Sơn thế lực. Đi theo bố trí thiên địa đoạt linh đại trận, trợ giúp chính mình cùng Mộc Kỳ tiến hóa đến A giai. Không chỉ có như vậy, thiên địa đoạt linh đại trận còn phá hủy Phú Thổ Sơn hoàn cảnh xung quanh. Lấy Phú Thổ Sơn làm trung tâm, phương viên trên trăm cây số đều sẽ chịu ảnh hưởng. Anh hoa đảo không thua gì lại nhận lấy một lần nổ hạt nhân. Trừ cái đó ra, còn phát hiện hoa anh đảo quốc hữu thiên sứ tồn tại, cũng đem bọn hắn đều cho xử lý. Nếu như Tô Thần không có đoán sai, những này thiên sứ hai cánh hẳn là trụ tư thánh sở nghiên cứu sản phẩm. Cái này trụ tư thánh sở, quả thật là thực lực hùng hậu. Ngay cả A giai thiên sứ hai cánh đều có thể chế tạo ra. Tô Thần trong lòng cảm khái, tại cực độ mỏi mệt bên trong, ngủ thân say. Trong phòng điều khiển Mộc Kỳ, mở ra lái tự động sau, đi vào phòng khách. Nhìn thấy thực đã ngủ say xưa Tô Thần sau, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy đau lòng. Cho Tô Thần đắp lên chăn mỏng sau, nhìn xem Tô Thần khuôn mặt anh tuấn, Mộc Kỳ kìm lòng không được tiến đến Tô Thần trước mặt, tại Tô Thần trên mặt hôn một cái. Sau đó cùng làm tập giống như, tranh thủ thời gian rụt trở về. Đây chính là hôn cảm giác a. Thật kỳ quái, nhưng là lại. Khó trách lão bản cùng mặt khác các tỷ tỷ đều sẽ mỗi ngày thân thân. Kỳ hỉ. Mộc Kỳ tự đủ. Đợi đến Tô Thần từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại thời điểm, nọ mạ đi rồng thực đã đi tới đông bản tỉnh vụ cận gần biển. Tô Thần không có vội vã trở về lục địa, mà là đi một chuyến Atlantis. Hắn cùng Lưu Quang thân mật một phen sau, lại hỏi thăm về Atlantis bây giờ tình huống phát triển. Tại giải quyết dung nham tộc phiền phức sau, Atlantis tiến nhập cao tốc tình huống phát triển. Bây giờ bọn hắn thực đã xây dựng 7 tòa thành thị cỡ lớn, có khác vô số căn cứ. Atlantis nhân khẩu cũng là nên đón bạo tạc tính chất tăng trưởng. Không chỉ có như vậy, dựa vào tài nguyên phong phú Lam Tinh Hải Dương, bọn hắn thực lực tổng hợp cũng đều được tăng lên. Giống nhau nhạc, nghệ thần bọn người đều thực đã tiến hóa đến A chiến lực. Về phần bị chinh phục dung nham tộc, Tô Thần tuân thủ đối với huyết sâm hứa hẹn. Hắn không có làm khó dung nham tộc, mà là đưa chúng nó cùng Atlantis người đối xử như nhau. Dung nham tộc trên cơ bản thực đã dung nhập Atlantis. Tô Thần đối với cái này vẫn là rất hài lòng. Tại Atlantis lưu lại vài ngày sau, Tô Thần tài mang theo Mộng Kỳ rời đi. Cũng không lâu lắm, hắn liền trở về thủ vọng giả liên minh căn cứ. Khi Tô Thần mới từ nọ mã đi rồng đi xuống thời điểm, một đám oanh oanh yến yến liền lao đến, đem hắn vây quanh ở trong đó. "Lão bản, ngươi thế nào?" "Ai, lão bản, ngươi thế nào thấy gầy?" Nhìn xem thần sắc gần cần chu tình chúng nữ, Tô Thần lập tức dở khóc dở cười. "Nặc, thấy không, nữ nhân quá nhiều cũng không phải chuyện tốt." Vương Viêm phọc đinh địch, nhỏ giọng nói. "Cắt, ngươi bị Phương Phương quản được nghiêm, cũng đừng có không ăn được nho thì nói nho xanh." Đinh địch nhếch miệng. Nhìn xem Tô Thần bị chúng nữ vây quanh, Triệu Mãn, Hà Vượng, Tôn Nguyên bọn người phi thường tức thời, không có tiến lên quấy rầy. Đúng lúc này, một cái thân ảnh tiểu tiểu xuất hiện tại Tô Thần sau lưng cửa xe. Đám người nhìn đi qua, không khỏi sửng sở. Hai mèo, vữa mèo, đuôi mèo. Đây là miêu nữ. Nhìn xem đám người vẻ mặt kinh ngạc, Tô Thần cười cười, "Chư vị, giới thiệu một chút, nàng chính là Mộc Kỳ." Lời này vừa nói ra, đám người một mảnh xôn xao. Ở đây rất nhiều người đã sớm quen biết Tô Thần, tự nhiên cũng biết Tô Thần bên người Mộc Kỳ. Cái này tương phản không khỏi cũng quá lớn. Tình huống cụ thể, chờ chút lại giải thích với các ngươi. Tô Thần cười hướng mọi người nói. Nhưng cùng những người khác khác biệt, Chu Tình Trư nữ cũng không quan tâm Mộng Kỳ vì cái gì có thể biến thành miêu nữ. Các nàng càng quan tâm là, Mộng Kỳ vậy mà như thế đáng yêu. "Nha, Mộng Kỳ, thật là ngươi sao? Ngươi làm sao lại đáng yêu như thế?" "Ai nha, tâm ta đều nhanh hòa tan." Chúng nữ vứt xuống Tô Thần, lại đem Mộng Kỳ cho bao quanh vây lại. Các nàng có đi ôm Mộng Kỳ, có đi sờ nàng hai mèo, trong lúc nhất thời Mộng Kỳ bị làm đến có chút thẹn thùng. Tạm thời thoát thân Tô Thần, ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Hắn vội vàng kêu gọi Triệu Mãn bọn người, trước một bước tiến về phòng họp. "Tô ca, ngươi mau giảng một chút, ngươi lần này anh hoa đảo chi hành đi." Vừa hạ xuống tòa, Vương Viêm liền không kịp chờ đợi hỏi. "Nhìn em ngươi gấp cũng không để cho thần ca trước thở một ngụm." Đinh địch cho Tô Thần đưa chén nước. Tô Thần uống một hớp nước, lúc này mới cười nói, "Nếu mọi người hiếu kỳ như vậy, vậy ta liền cùng các ngươi giảng một chút đi." Hắn đem chính mình đến anh hoa đảo sau đủ loại trải qua, cực kỳ tường tận hướng đám người giảng thuật một phen.
Đám người nghe là vừa lại kinh ngạc lại hưng phấn. Chẳng ai ngờ rằng, Tô Thần tại Anh Hoa đảo thượng kinh lịch sẽ như thế. Truyền kỳ. Phú Thổ Sơn Hạ Dương Hán Kỳ, dưới cây hoa anh đào say hồ cơ. Đợi cho hồng kỳ khắp thiên hạ, mã đạp động kinh thưởng hoa anh đào. Một khi phá thành anh một tuyệt, quay đầu cố nhân ngàn vạn giáp. Dù là cô quân riêng một người, sẽ làm cho lăng chức lưu địch thủ. Tô lão đại, thơ hay. La Hiểu Thiên nhịn không được vô an tán dương. Ha ha, nghe lão bản ý tứ, Anh Hoa quốc là lại chịu một lần nổ hạt nhân, thông khoái, quá sảng khoái. Triệu Mãn cũng là khó được hưng phấn nói. Chương 1116 vong du thăng cấp, chương 1116 vong du thăng cấp, bởi vì lịch sử còn sót lại vấn đề, lại thêm trước đó Hắc Sơn sẽ xâm lấn duyên cớ. Ở đây thủ vọng giả liên minh đám người, đối với Anh Hoa quốc tự nhiên là không có cảm tình gì. Đang nghe Anh Hoa quốc thiệt thòi lớn sau, từng cái cũng là có chút kích động. Tô Thần không có phá hư hảo tâm của bọn hắn tỉnh, chờ bọn hắn hưng phấn qua đi, mới nghiêm túc nói, lần tổn thất này, đối với Hắc Sơn sẽ đến nói, cũng không tính cái gì. Bất quá xuất hiện thiên sứ quân đoàn, chúng ta có cần phải coi trọng một chút. Triệu Mãn gật đầu phụ hòa nói, lão bản nói không sai. Không nghĩ tới trụ tư thánh sở vậy mà như thế thần thông quảng đại, ngay cả A giai chiến lược thiên sứ đều có thể nghiên cứu ra được. Lại nói, có thiên sứ hai cánh, sẽ có hay không có bốn cánh, sáu cánh cái gì? Một bên Vương Viêm bỗng nhiên chen miệng nói, không phải, ngươi đặt cái này chơi game online thăng cấp đâu? Đinh Lịch nhếch miệng, lơ đến đạo, chiếu ngươi nói như vậy, đi lên còn có tám cánh, thập dược, 12 cánh đâu? Vậy cũng không phải là không có khả năng a. Vương Viêm giải thích. Tô Thần không nói gì, trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Chú ý tới thần sắc của hắn, Triệu Mãn hỏi, lão bản, ngươi cảm thấy A Viêm nói có đạo lý? Không sai, vạn sự đều có khả năng. Tô Thần khẽ bước cằm, nhưng ta nghi ngờ hơn chính là, chủ tư thánh sở đến cùng từ đâu tới nhiều như vậy khoa học kỹ thuật. Kể từ khi biết chủ tư thánh sở tồn tại sau, Tô Thần cùng bọn hắn cũng là đánh qua không ít quan hệ. Chủ tư thánh sở nắm trong tay, tiêm vào sau có thể trở thành siêu phàm giả thuốc thử, hóa gen thuốc thử, cùng đấu khí. Thủ hạ còn có thánh sở thủ vệ, có thể biến thành người sói siêu phàm giả. Ngay tại trước mấy ngày, xử lý Tùng Hạ Hạo Nhị trước đó, Tô Thần từng theo hắn nói chuyện phiếm qua vài câu, tìm hiểu liên quan tới Bê Giai Bình cảnh kỳ tin tức. Hắn từ Tùng Hạ Hạo Nhị trong miệng biết được, Hắc Sơn sẽ ngay tại khu chiêng gõ chống chế tác một loại đan dược. Loại đan dược này hiệu quả, cùng Long Huyết thuốc thử, Long Hổ Hoàn không sai biệt lắm, cũng có thể trợ giúp siêu phàm giả đột phá Bê Giai Bình cảnh kỳ. Mà loại đan dược này phối phương, đồng dạng là đến từ trụ tư thánh sở. Cái này để Tô Thần trong lòng phi thường nghi hoặc. Coi như trụ tư thánh sở, với thân thể người tiến hóa nghiên cứu, đi ở thế giới tuyến ngoài cùng. Nhưng những kỹ thuật này, cũng không phải một sớm một chiều, liền có thể nghiên cứu ra được a. Tô Thần cùng Lưu Minh Hiên đã từng trò chuyện lên qua cái đề tài này, cuối cùng hai người đạt được một cái hoang đường kết luận. Đó chính là trụ tư thánh sở thu được người ngoài hành tinh kỹ thuật, không phải vậy thực sự không cách nào giải thích. Mà lại tại tận thế trước, liên quan tới người ngoài hành tinh nghe đồn một bài có rất nhiều. Trong đó liền bao quát tại sinh đẹp quốc thứ ạ đệ 52, liền tồn tại người ngoài hành tinh. Đương nhiên, đây đều là Tô Thần cùng Lưu Minh Hiên nói chuyện tiếm, bọn hắn cũng không có chứng cứ. Chỉ là trụ tư thánh sở nghiên cứu khoa học kỹ thuật, thực sự quá mức đáng sợ. Đúng rồi, chúng ta tình huống hiện tại thế nào? Tô Thần hỏi. Hết thể cũng rất thuận lợi. Sở Mộng Giao mỉm cười, cùng đồng phỉ cùng một chỗ, hướng Tô Thần làm lên báo cáo đến. Thông thường căn cứ kiến thiết liền không cần nhiều lời, vẹn vẹn nói Long Huyết thuốc thử. Mặc dù là tránh đi chu tước, không thể tại Vân Châu thị bên kia săn giết rồng thỏ, nhưng cũng may thủ vọng giả liên minh hay là tại địa phương khác phát hiện rồng thỏ tung tích. Bọn hắn thu tập được đại lượng rồng thỏ huyết dịch, cũng chế thành Long Huyết thuốc thử. Bây giờ trong căn cứ thực đã có gần 200 người đột phá bình cảnh kỳ, khoảng cách tiến hóa đến A giai chỉ có cách xa một bước. Mà giống Triệu Mãn, La Hiểu Thiên những chiến lược đỉnh tiêm này, càng là thực đã tiến hóa đến A giai. Không sai, không sai, không nghĩ tới các ngươi cũng đến A giai. Tô Thần thỏa mãn cười nói, đây đều là nắm Tô lão đại phúc, mà lại coi như đến A giai, cũng không có cách nào cùng Tô lão đại ngươi chống lại. La Hiểu Thiên lời này cũng không phải khiêm tốn. Lần này nhìn thấy Tô Thần sau, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, Tô Thần ngày xưa cảm giác áp bách, thực đã biến mất vô tung vô ảnh. Hắn ngồi ở chỗ đó, liền phảng phất cùng không khí bình thường. Nhưng người như vậy, thường thường mới càng đáng sợ. Đúng rồi, Chu Tước gần nhất có cái gì động tĩnh sao? Nhắc Tào Tháo Tào Thao đến. Tô Thần cương hỏi Chu Tước tình huống, mọi người còn chưa kịp trả lời, liền nghe đến có người từ bên ngoài gõ cửa phòng họp. Vào đi. Triệu Mãn nói một tiếng. Sau đó phòng họp đại môn bị đẩy ra, Thôi Nguyên vội vàng đi đến. Tô lão đại tốt, các vị trưởng quan tốt. Thôi Nguyên, ngươi làm sao như thế không hiểu chuyện? La Hiểu Tiên có chút bất mãn địa đạo. Không phải, La đội, ta là có chuyện quan trọng hướng Tô lão đại báo cáo. Thôi Nguyên cười khổ nói. Nguyên bản hắn là làm liên lạc quan, chú đóng ở Tinh Cảng Thị. Nhưng ở Tô Thần cùng Ngô Trinh bọn người từng đại chiến một trận, cùng về sau Kỷ Vân Đình trọng thương La Hiểu Thiên sau, Tô Thần liền triệu hồi Thôi Nguyên, dùng cái này biểu thị bất mãn của mình. "Tốt, Tiểu La." Tô Thần hướng La Hiểu Thiên sứ cái ánh mắt, vẻ mặt ôn hòa đạo, "Thôi Nguyên, ngươi nói đi, là chuyện gì?" Vừa rồi Chu Tức người bên kia liên hệ ta, bọn hắn nói Thôi Nguyên nói được nửa câu, đột nhiên thôn thôn đứng lên, biểu lộ cũng biến thành khó xử. "Có lời gì cứ việc nói, đừng có lo lắng." Tô Thần trấn an nói. Thôi Nguyên cắn răng một cái, nói một hơi xuống dưới. Bọn hắn nói, để Tô lão đại ngươi mấy ngày nay lập tức đi một chuyến Tinh Cảng Thị, hướng bọn hắn kỳ thiếu chịu nhận lỗi. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Lời này vừa nói ra, trong phòng họp lập tức xôn xao. Cái này Chu Tước, không khỏi quá phận. La Hiểu Thiên liền nghiêm mặt, trùng điệp đấm cái bàn. Trước đó bị Kỷ Vân Đình đả thương, hắn có thể nhịn tức giận im hơi lặng tiếng. Nhưng Kỷ Vân Đình dám như thế nhục nhã Tô Thần, thật sự là quá mức bá đạo. Tô lão đại, ta cảm giác đây nhất định không phải Chu Tức ý tứ, nhất định là Kỷ Vân Đình thụ ý thành côn bọn người làm như vậy. Trung Nhã Vân vội vàng giải thích nói. Trung tiểu thư, lời này của ngươi nói có thể không đúng. Luôn luôn tính tình hướng ngoại hướng manh manh, mà không thay đổi nhìn xem Trung Nhã Vân, chẳng lẽ Kỷ Vân Đình cùng thành côn bọn hắn đều không phải là Chu Tức người sao? Không phải Trung Nhã Vân há to miệng, nhưng lại không biết nên như thế nào giải thích. Tốt, các ngươi không được ầm ĩ. Cùng những người khác khác biệt, Tô Thần ngược lại là không có sinh khí, chỉ là cười nhạt cười, bất quá là một chút chó sủa thôi. Tô lão đại, vậy chúng ta làm sao đáp lại bọn hắn? Thôi Nguyên xin chỉ thị. Không cần để ý tới bọn họ. Tô Thần khoát tay áo. Thôi Nguyên chần chờ một lát, không nói gì, đứng dậy rời đi phòng họp. Phát sinh một đoạn như vậy nhạc đệm, lập tức phá hủy đám người hảo tâm tình. Bọn hắn lại rảnh rỗi phiếm vài câu sau, Tô Thần liền tuyên bố tan họp. Ai, nếu để cho thành côn cùng Kỷ thiếu dạng này hồ nháo xuống dưới, chỉ sợ Chu Tức cùng thủ vọng giả liên minh thật yếu quyết rách ra. Về ký túc xá trên đường, Trung Nhã Vân buồn rầu đạo: "Vậy chúng ta có thể làm sao?" Ô Nha bất đắc dĩ thở dài: "Chúng ta chỉ là cái tiểu nhân mà thôi." Đúng lúc này, Tô Thần thanh âm đột nhiên từ phía sau chuyển đến: "Nhã Vân, Ô Nha." Hai người khẽ giật mình, quay đầu nhìn lại, phát hiện Tô Thần chính nhìn xem hai người bọn họ. Chương 1117 không có khả năng bức thật chặt, chương 1117 không có khả năng bức thật chặt Tô lão đại. Hai người tranh thủ thời gian cùng Tô Thần chào hỏi: "Ta có chút sự tình, muốn theo các ngươi trò chuyện chút." Tô Thần lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Ô Nha vội vàng quát tay: "Cái kia, Tô lão đại, ngươi có chuyện gì? Thủ tiếp cùng Nhã Vân nói đi. Ta đau bụng, muốn đi nhà vệ sinh." Không đợi Tô Thần mở miệng, Ô Nha liền như một làn khói đứng dậy rời đi. Cũng không phải hắn đối với Tô Thần có ý kiến gì, thủ cảm giác nói cho hắn biết, Tô Thần tìm hắn cùng Trung Nhã Vân nói chuyện, khẳng định không phải chuyện gì tốt. Mặc dù cùng Tô Thần quan hệ tốt, nhưng Ô Nha dù sao cũng là Chu Tước người. Hắn một phương diện lại không muốn phản bội Chu Tước, nhưng cũng không muốn đắc tội Tô Thần. Cho nên càng nghĩ, cuối cùng lựa chọn rúi đầu vào trong hạt cắt làm đà điểu. Tại Ô Nha sau khi đi, cũng chỉ còn lại có Tô Thần cùng Trung Nhã Vân hai người. Bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên có chút mập mờ. "Tô lão đại, chúng ta đừng đứng đây nữa, tiến trong phòng ta ngồi đi." Trung Nhã Vân lấy lại bình tĩnh, hô: "Nàng ký túc xá, ngay ở phía trước cách đó không xa." Tô Thần đi theo nàng, tiến nhập nàng ký túc xá. Nơi này chỉ là Trung Nhã Vân lâm thời chỗ ở, cho nên tương đối một mạc, cũng không có cái gì sửa sang có thể nói. "Tô lão đại, ta là Chu Tức ngôn luận, xin lỗi ngươi." Hai người vừa hạ xuống tòa, Trung Nhã Vân liền chủ động mở miệng: "Chuyện này với ngươi không quan hệ, ngươi không cần nói xin lỗi." Tô Thần cười cười, lời nói xoay chuyển, nói đến: "Gần nhất Quách Nhiên liên hệ ngươi rồi sao?" "Liên lạc qua, nhưng là ta không chút để ý qua hắn." Trung Nhã Vân sợ Tô Thần hiểu lầm, khẩn trương giải thích nói: "Vậy ngươi có thể giúp ta một chuyện a?" Tô lão đại cứ mở miệng, chỉ cần ta có thể làm được. "Ngươi hôm nay đi liên hệ Quách Nhiên, nói cho hắn biết, chúng ta dự định lại đi Vân Châu thị bên kia, săn giết rồng thỏ." Trung Nhã Vân là cái thông minh nữ hải, chỉ là nao nao, trong nháy mắt liền hiểu Tô Thần ý đồ. Tô Thần không có khả năng vô duyên vô cớ để Trung Nhã Vân đi lộ ra hành tung của hắn. Kết hợp bọn hắn trước đó nhận định Quách Nhiên là nội gián một chuyện, vậy cũng chỉ có một loại khả năng, Tô Thần dự định trả thù Kỷ Vân Đình cùng thành côn. "Tô lão đại, ta ngươi nếu là cảm thấy khó xử lời nói, coi như xong." Tô Thần cười nhạt một tiếng. "Không, Tô lão đại, ngươi hiểu lầm ta." Trung Nhã Vân lấy hết dũng khí, đưa tay nắm chặt Tô Thần tay, "Ta đối với Tô lão đại ngươi, kỳ thật rất có hảo cảm, nhưng là Kỷ Vân Đình cùng đạo một môn thực lực, không phải ngươi có khả năng tưởng tượng. Tô Thần trước đó đối với Chu Tước là nhiều lần nội bộ, cho dù là Kỷ Vân Đình bị thương nặng La Hiểu Thiên, Tô Thần cũng không có lập tức phát tác, nhưng bây giờ đến xem, lại là để Chu Tức cảm thấy hắn mềm yếu có thể bắt nạt. Vừa vặn Tô Thần kỳ trải qua tấn thăng đến A giai, Triệu Mãn mấy người cũng đều tiến hóa đến A giai. Tô Thần dự định mượn cơ hội này, hung hăng trả thù Chu Tức cùng Kỷ Vân Đình một phen. Về phần cái gọi là hậu quả, Tô Thần cũng không quan tâm. Cùng lắm thì nhất phách lưỡng tán. "Tô lão đại, muốn hay không cùng Lỗ bộ trưởng thương lượng trước một chút?" Trung Nhã Vân đề nghị. Tô Thần ngược lại đem Trung Nhã Vân tay giữ tại chính mình rộng lớn trong lòng bàn tay, khẽ cười nói, "Cái này không cần, lấy Lỗ bộ trưởng tính cách, sợ là sẽ không đồng ý." "Nhã Vân, nghe lời." Cuối cùng bốn cái chữ, nghe Trung Nhã Vân một viên phương tâm đều muốn hòa tan. Nàng toàn thân mềm nhũn, suýt nữa té ngã tại Tô Thần trên thân. "Cái kia, tốt ta, ta nghe ngươi Tô lão đại." Ngay trước Tô Thần mặt, Trung Nhã Vân lấy ra máy truyền tin. Chẳng được bao lâu, nàng liền có liên lạc Quách Nhiên. Để tỏ lòng thành ý, Trung Nhã Vân thậm chí còn mở ra ngoại phóng công năng. "Nhã Vân, ngươi nghĩ như thế nào lấy đột nhiên gọi điện thoại cho ta?" Máy truyền tin đầu kia Quách Nhiên, trong thanh âm vừa mừng vừa sợ. "Vừa vặn hôm nay tương đối rảnh rỗi, gọi điện thoại hỏi một chút ngươi, liên quan tới Chu Tước sự tình." Trung Nhã Vân không mặn không nhạt trả lời. "Không có việc gì, ngươi cứ hỏi, ta nhất định trả lời ngươi." Quách Nhiên hưng phấn nói, "Nói đến, ngươi tại Thủ Vọng Giả Liên Minh, gần nhất tình huống thế nào? Tô Thần cái kia đồ chó hoang, có hay không làm khó dễ ngươi?" Trung Nhã Vân gương mặt xinh đẹp khẽ biến, sợ Tô Thần sinh khí, vội vàng trách cứ, "Quách Nhiên, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì đâu? Không có khả năng nói như vậy Tô lão đại." "Tốt tốt tốt, trách ta không nên nói hắn như vậy." Nghe chút Trung Nhã Vân sinh khí, Quách Nhiên lập tức nói xin lỗi. "Chân nhi mã thiệp cậu, chết không yên lành." Tô Thần nhíu nhíu mày, đột nhiên lòng sinh một kế. Hắn buông tay, thủ tiếp đem Trung Nhã Vân ôm vào trong ngực. Vội vàng không kịp chuẩn bị Trung Nhã Vân, chỉ cảm thấy giống được khí tức đập vào mặt. Cảm nhận được Tô Thần cái kia ấm áp nhiệt độ cơ thể, nàng nhịn không được kinh hô một tiếng. "A Nha Vân, ngươi thế nào?"
"Ta không sao."
Trung Nhã Vân khuôn mặt đỏ bừng, liên đối lỗ tai cũng biến thành đỏ rừng rực, cưỡng ép giải thích nói, "Vừa rồi nhìn thấy một cái con rắn. Cái này Tô Thần, sao có thể đối ngươi như vậy, vậy mà an bài cho ngươi có con rắn ký túc xá, quá phận." Bên đầu điện thoại kia quả nhiên còn tại tức giận bất bình, nhưng hắn hồn nhiên không biết, hắn đau khổ theo đuổi nữ thần, lúc này chính tựa ở hắn thống hận nhất Tô Thần trong ngực. Tô Thần một đôi tay, thực đã tại Trung Nhã Vân trên thân chạy đứng lên. Trung Nhã Vân toàn thân như nhũ ra, một đôi mắt đẹp cũng là tràn đầy xuân ý, nàng đè lại Tô Thần hai tay, tràn đầy cầu khẩn mà nhìn xem Tô Thần, thấp giọng nói, "Tô lão đại, Tô Thần biết, không có khả năng bức thật chặt." Rất nhanh nàng liền từ quách nhiên trong miệng thăm dò, chuyện ngày hôm nay hoàn toàn là thành cô làm. Hắn cố ý lấy Kỷ Vân Đình danh nghĩa, để Tô Thần tiến đến tình cảm thị xin lỗi. "Nhã Vân, ngươi yên tâm, không được bao lâu, Tô Thần liền xong đời. Đến lúc kia, ngươi liền có thể trở lại tình cảm thị." "À đúng rồi, ngươi còn không biết đi, ta hiện tại thực đã là bộ môn chiến đấu người. Thành bộ trưởng bọn hắn đối với ta rất coi trọng." Quách Nhiên nói liên miên lại nhải nói, nhưng Trung Nhã Vân thực đã vô tâm đi nghe. Nàng tựa ở Tô Thần trong ngực, thưởng thụ lấy cùng ngưỡng ngộ người khó được thân mật thời gian. Thủ đến Tô Thần vỗ vỗ cái mông của nàng, đưa mắt liếc ra ý qua một cái, nàng lúc này mới lấy lại tinh thần. "Dạng này à, vậy thì tốt quá, ta sớm chúc mừng ngươi." Trung Nhã Vân qua loa vài câu, nói theo, "Có chuyện ta phải nói cho ngươi, hôm nay nghe thủ vọng giả người trong liên minh nói đến, Tô Thần dự định tự mình dẫn đội, ngày mai tiến về Vân Châu thị, săn giết rồng thỏ."
"Thật?"
Quách Nhiên sửng sốt một chút, có chút kích động nói. "Đương nhiên, không chỉ có hắn, còn có mặt khác thủ vọng giả liên minh cao tầng cũng sẽ cùng nhau đi tới."
"A, tốt tốt."
Quách Nhiên cường nhịn xuống kích động, "Nhã Vân, ta còn có chuyện khác phải bận rộn, chúng ta quay đầu trò chuyện tiếp." Hắn không để ý tới nhiều cùng nữ thần trò chuyện vài câu, liền cúp điện thoại. "Tô lão đại, dạng này vừa vặn rất tốt." Trung Nhã Vân ngẩng đầu, sáng lấp lánh đôi mắt đẹp nhìn về phía Tô Thần. Từ bên trong, Tô Thần không chỉ có thấy được liên tục tình ý, còn có từng tia xuân ý. Chương 1118 thật mẹ nhà hắn biết chơi, chương 1118 thật mẹ nhà hắn biết chơi. Thành bộ trưởng, thành bộ trưởng kết thúc cùng Trung Nhã Vân trò chuyện sau, Quách Nhiên hưng trùng trùng tìm được Thành Côn.
"Thế nào, Quách Nhiên?"
Phòng làm việc Thành Côn, Đình Chỉ cùng Ngô Trinh mấy người nói chuyện với nhau, thản nhiên nói,
"Ta vừa lấy được tin tức, Tô Thần tiểu tử kia dự định ngày mai tiếp tục đi Vân Châu thị săn giết rồng thỏ."
Lời này vừa nói ra, Thành Côn đám người sắc mặt vì đó nghiêm một chút. "Chuyện này là thật?"
"Thiên chân vạn xác, đây là ta mới từ Trung Nhã Vân nơi đó nghe được."
Quách Nhiên hưng phấn địa đạo.
"Thành bộ trưởng, đây chính là cái cơ hội tốt."
Ngô Trinh đồng dạng có chút kích động. Bọn hắn đều phi thường rõ ràng, Tô Thần chính là thủ vọng giả liên minh nhân vật linh hồn. Chỉ cần giết chết hắn, cái kia thủ vọng giả liên minh liền sẽ rắn mất đầu, giải quyết nó liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Đối với Quách Nhiên cung cấp tin tức, Thành Côn cũng không có quá nhiều hoài nghi. Đầu tiên đây là từ Trung Nhã Vân trong miệng truyền tới, nàng luôn không khả năng trợ giúp Tô Thần tính toán Chu Tức đi. Thứ yếu Tô Thần cùng Chu Tức một dạng, đều cần rồng thỏ huyết dịch đến luyện chế đan dược hoặc là thuốc thử. Từ đó trợ giúp dưới tay thành viên đến đột phá bê giai bình cảnh kỳ.
"Các ngươi nói lời, ta đều hiểu."
Thành Côn chậm rãi nói, "Nhưng giao huấn thủ vọng giả người trong liên minh, cùng đối với Tô Thần xuất thủ, đây chính là hai chuyện khác nhau. Bất kể như thế nào, Chu Tước cùng thủ vọng giả liên minh đều duy trì mặt ngoài hòa khí. Cho dù là lần trước Kỷ Vân Đình đã thương La Hiệu Tiên, Song Vương cũng không có triệt để trở mặt. Nhưng nếu như đối với Tô Thần xuất thủ, cái kia tính chất coi như thay đổi hoàn toàn. Ý vị này, Song Vương triệt để đứng tại mặt đối lập bên trên. Nếu không đi cùng tổng bộ trưởng nói một tiếng."
Lý Bội thấp giọng nói,
"Tổng bộ trưởng là tuyệt không có khả năng đồng ý."
Thành Côn lắc đầu, cười lạnh nói, "Nếu như chúng ta thật muốn làm, vậy thì nhất định phải nhất cử đè chết Tô Thần. Ta đi mời Kỷ Vân Đình, các ngươi đi triệu tập riêng phần mình thủ hạ, nhớ lấy muốn giữ bí mật."
Một bên Quách Nhiên nhịn không được nói, "Thành bộ trưởng, vậy ta đâu?
Ngươi cũng cùng theo một lúc đi thôi, chỉ cần lần này thành công, quay đầu sẽ không bạc đãi ngươi."
Thành Côn khẽ gật đầu. Nghe nói như thế, Quách Nhiên lập tức tâm hoa nộ phóng. Đợi đến bọn thủ hạ đều sau khi rời đi, Thành Côn cũng là đứng người lên, rời đi phòng làm việc của mình. Rất nhanh hắn liền ngồi thang máy, đi tới tinh chui trong đó một tầng. Cùng những tầng lầu khác khác biệt, tầng này sửa sang trắng lệ, không giống như là cái gì làm việc nơi trốn, càng giống là chỗ ăn chơi. Cửa ra vào còn trông coi hai tên mặc cùng loại với đạo bào nam tử, nhìn thấy Thành Côn đi tới, hai người bọn họ vươn tay.
"Dừng lại."
Cứ việc là cao quý Chu Tức có quyền thế nhất bộ môn chiến đấu bộ trưởng, nhưng ở hai người này trước mặt, Thành Côn lại là một mặt cung kính.
"Hai vị, phiền phức cùng Kỷ thiếu nói một tiếng, ta có chuyện quan trọng tìm hắn. Ở chỗ này chờ."
Một người trong đó xoay người, hướng bên trong đi đến. Không đầy một lát công phu, Kỷ Vân Đình liền mang theo vừa rồi người kia, nên ngang đi ra. Chỉ là hắn mặc một thân áo ngủ, trên gương mặt còn mang theo mấy cái tươi sáng dấu son môi. Kỷ Vân Đình từ nhỏ đã được đưa đến đạo một môn, tiếp nhận nghiêm khắc nhất quản giáo huấn luyện. Lần này thật vất vả đi ra ngoài lịch luyện, có thể nói tương đương phong túng. Mà đối với yêu cầu của hắn, Thành Côn cũng nhất nhất thỏa mãn. Cũng tỉ như Kỷ Vân Đình không có hưởng qua nữ sắc, Thành Côn liền đưa cho hắn hơn 10 người thiếu nữ mỹ mạo. Trong khoảng thời gian gần nhất này, Kỷ Vân Đình một bài đắm chìm tại ôn nhu hương, không thể tự kiềm chế.
"Thành bộ trưởng a, có chuyện gì không?"
Kỷ Vân Đình ngáp một cái, hơi không kiên nhẫn địa đạo.
"Kỷ thiếu, ta còn thực sự có chuyện tìm ngươi hỗ trợ."
Thành Côn chặn lại nói.
"Ngồi xuống nói."
Kỷ Vân Đình đi vào một bên trên ghế salon, thuận tay cầm lên trên bàn rượu đỏ, rót cho mình một ly.
"Kỷ thiếu, ngươi còn nhớ rõ Tô Thần a?"
Thành Côn sau khi ngồi xuống, mở miệng hỏi.
Tô Thần Kỷ Vân Đình ánh mắt có chút mờ mịt. Thủ vọng giả liên minh lão đại, lần trước Kỷ thiếu còn ra tay giáo huấn thủ vọng giả người trong liên minh người đến. Thành Côn nhắc nhở. Kỷ Vân Đình mới chợt hiểu ra, a, ta nhớ ra rồi, thế nào? Thành Côn giải thích nói, lần trước ngươi không phải đã cảnh cáo thủ vọng giả người trong liên minh, để bọn hắn về sau đừng lại đi Vân Châu thị, mà lại để Tô Thần đến chu tước, hướng chúng ta chịu nhận lỗi a. Kết quả Tô Thần tiểu tử kia không đến xin lỗi coi như xong. Ta vừa rồi nhận được tin tức, hắn lại còn muốn đi Vân Châu bên kia săn giết rồng thỏ. Cái này không chỉ có là không đem Chu Tức để vào mắt, cũng là không đem Kỷ thiếu để vào mắt ta. Thành Côn dăm ba câu, liền nâng lên Kỷ Vân Đình bất mãn. Chỉ gặp Kỷ Vân Đình sầm mặt lại, cái này Tô Thần, rất phách lối thôi. Hoa Hạ không cho phép có người phách lối như vậy tồn tại. Thành bộ trưởng, chúng ta lúc nào đi giáo huấn một chút Tô Thần? Thành Côn trong lòng vui mừng, chặn lại nói, Tô Thần ngày mai liền đi Vân Châu, chỉ cần Kỷ thiếu nguyện ý, chúng ta ngày mai xuất phát là được. Vậy là tốt rồi, ngày mai xuất phát. Kỷ Vân Đình uống cạn rượu đỏ trong ly, tiếp lấy đứng dậy, vậy ta sẽ không tiễn thành bộ trưởng. Hắn phòng nghỉ thời gian mặt đi đến, mở cửa trong nháy mắt, Thành Côn thấy được để hắn đều có chút huyết mạch phân trương hình ảnh. Cái này Kỷ thiếu, thật đúng là mẹ nhà hắn biết chơi. Thành Côn không có dừng lại, quay người tiến vào thang máy. Tại cửa thang máy đóng lại sau, hắn lộ ra một vòng âm hiểm cười. Coi như Tô Thần lại thế nào lợi hại, cũng không lớn có thể là đạo một môn cao độ Kỷ Vân Đình đối thủ. Lui một bước giảng, Tô Thần thật đánh bại Kỷ Vân Đình, nhưng cũng là chọc tới đạo một môn. Chờ đợi Tô Thần vẫn như cũng là một con đường chết. Hôm sau trời vừa sáng, Thành Côn liền đem bộ môn chiến đấu chủ lực tinh nhuệ tất cả đều triệu tập. Bọn hắn tại bãi đỗ xe chờ thật lâu, mới nhìn thấy Kỷ Vân Đình khoan thai tới chậm. Hắn trên mặt ủ rũ, bước chân phù phiếm, xem xét chính là túng dục quá độ. Thành Côn khẽ nhíu mày. Phải biết, Kỷ Vân Đình thế nhưng là bê đỉnh phong, khoảng cách đá giai chỉ có cách xa một bước. Thực lực như vậy, cũng không biết làm sao túng dục thành như bây giờ. Bất quá Kỷ Vân Đình càng là hoàn cố, liền càng dễ dàng bị khống chế. Đây là Thành Côn hy vọng nhìn thấy. Hắn vội vàng nên đón tiếp lấy, Kỷ thiếu, ngươi đã đến. Ân, chúng ta đi thôi. Kỷ Vân Đình chỉ là nhẹ gật đầu, liền lên một bên an bài cho hắn xe. Thành Côn cũng không có nói nhảm, kêu gọi thủ hạ lên xe xuất phát. Từ Tinh Cảng thị đến Vân Châu thị, so Vũ Thành đến Vân Châu lộ trình muốn gần thêm không ít. Vừa qua khỏi giữa trưa, Chu Tước một đoàn người liền đã tới Vân Châu. Thành Côn an bài mấy tên thủ hạ tiềm phục tại Tô Thần đám người trên con đường phải đi qua. Chính hắn thì là mang theo đại bộ đội tại rồng thỏ tụ tập địa phụ cận chờ. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng sau, bọn hắn liền lặng lặng chờ đợi lấy. Cũng không lâu lắm, ngay tại Thành Côn mệt mỏi muốn ngủ thời điểm, trong bộ đàm truyền đến thủ hạ thanh âm, Thành Đầu, có xe đội từ phía nam bắn tới, xem ra giống như là thủ vọng giả người trong liên minh. Thành Côn tinh thần vì đó rung một cái, cầm lên bộ đàm, bọn hắn tới bao nhiêu người? Chương 1119 phi kiếm đấu pháp, chương 1119 phi kiếm đấu pháp, tổng cộng là 7, 8 chiếc, nhiều nhất không cao hơn 50 người. Có thấy hay không Tô Thần? Chúng ta cách quá xa, bọn hắn tốc độ xe rất nhanh, chợt lóe lên, không thấy rõ ràng. Tốt, ta đã biết. Thành Côn quay đầu, đối với Ngô Trinh, Lý Bồi, Nghiêm Lương bọn người đạo, chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần phát hiện Tô Thần ở đây, chúng ta lập tức động thủ. Hải Long, ngươi đi cùng Kỷ thiếu lên tiếng kêu gọi. Là, bộ trưởng. Đám người cùng nhau lên tiếng, lập tức hành động. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Rất người nhanh nhẹn bên dưới chỗ hồi báo cái kia 7, 8 chiếc xe, liền mở ra rồng thỏ chỗ cửa công viên. Cái này mấy chiếc xe bên trong, bắt mắt nhất không thể nghi ngờ là Tô Thần chiếc tiên nọ mạ đi rồng. Thành Côn cầm lấy kính viễn vọng, nhìn chằm chằm nọ mạ đi rồng. Chỉ gặp cửa xe mở ra, Tô Thần chậm rãi đi ra. Thành Côn lập tức trong lòng vui mừng, cầm lấy bộ đàm, phát hiện Tô Thần, chỉ cần bọn hắn tiến vào công viên, chúng ta liền động thủ. Thủ vọng giả liên minh bọn người, tại dừng xe xong sau, liền theo Tô Thần sau lưng, tiến nhập trong công viên. Thành Côn cũng là không lãng phí thời gian nữa, lập tức thông trì hành động. Hắn đi trước kêu lên Kỷ Vân Đình, sau đó mang theo thủ hạ, kính thủ tiến nhập trong công viên. Đi chưa được mấy bước, Thành Côn liền thấy trước mặt Tô Thần bọn người. Tô Thần, bị người gọi vào danh tự, Tô Thần ngẩng đầu, hướng bên này nhìn lại. Khi thấy Thành Côn bọn người sau, hắn nao nao, Thành bộ trưởng. Không sai, là ta. Thành Côn nên ngang đi tới Tô Thần trước mặt. Dưới tay hắn các thành viên, cũng là đem Tô Thần bọn người bao bọc vây quanh. Tô lão đại, ngươi làm cái gì vậy? Không có gì, tới đây dạo chơi, không được sao? Tô Thần thản nhiên nói. Dạo chơi? Thành Côn phát ra cười lạnh một tiếng, ngươi sợ không phải tới đây săn giết rồng thỏ a? Cho ăn, liền ngươi. Thành Côn chỉ Tô Thần sau lưng La Hiểu Thiên, lần trước không phải để cho ngươi nói cho Tô Thần, về sau thủ vọng giả người trong liên minh, không cho phép đặt chân Vân Châu thị. Là ngươi quên chuyển cáo Tô Thần, hay là Tô lão đại, ngươi cố ý khiêu chiến chúng ta danh giới cuối cùng? Nghe Thành Côn nhắc lên lần trước sự tình, La Hiểu Thiên song quyền nắm chặt, sắc mặt trở nên thiết thanh. Bất quá có Tô Thần ở đây, hắn không nói gì. Thành bộ trưởng, làm người lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện, ngươi chẳng lẽ không rõ cái đạo lý sao này? Tô Thần chậm rãi đạo. Không đợi Thành Côn nói chuyện, một bên Kỷ Vân Đình ngược lại là mở miệng trước. Hắn trên dưới dò xét Tô Thần một phen, lười biếng đạo, ta còn tưởng rằng thủ vọng giả liên minh lão đại, đến cỡ nào không tầm thường đâu. Hôm nay xem xét, không gì hơn cái này. Đối mặt Kỷ Vân Đình niệm ai, Tô Thần cũng không có kích động, ngươi chính là Kỷ thiếu Kỷ Vân Đình đi, lần trước đã thương huynh đệ của ta chính là ngươi. Không sai, là ta. Kỷ Vân Đình hai tay ôm ở trước ngực, ngạo nghễ nói, thủ hạ của ngươi không hiểu quy củ lắm, ta thay ngươi tốt nhất giáo huấn hắn, ngươi có ý kiến gì không? Kỷ thiếu quý thành đạo một môn cao đồ, ta làm sao dám có ý kiến. Nghe được Tô Thần lời này, Kỷ Vân Đình cùng Thành Côn bọn người còn tưởng rằng Tô Thần là sợ. Thành Côn trong lòng siết chặt, sợ Tô Thần nhận sợ hãi. Nhưng Tô Thần câu nói kế tiếp, lại là suýt nữa để hắn trong bụng nở hoa. Cái kia Kỷ thiếu không hiểu quy củ, ta có phải hay không cũng có thể thay đạo một môn, hảo hảo giáo huấn ngươi. Kỷ Vân Đình ngược lại là cũng không có sinh khí, chỉ là khinh thường cười cười, cái này cũng muốn nhìn bản lãnh của ngươi. Kỷ thiếu, chớ cùng hắn nhiều lời, thủ tiếp bắt lấy hắn, trở về hảo hảo xử trí hắn. Thành Côn chặn lại nói. Kỷ Vân Đình nhẹ gật đầu, nhìn về hướng Tô Thần. Hắn bỗng nhiên vung tay lên, một đạo thất thải lưu quang từ hắn trong tay áo bay ra ngoài. Lần trước La Hiểu Thiên ăn thiệt thòi sau, Tô Thần tăng liên tục hỏi thăm qua hắn, tình huống cụ thể. Cho nên đối với Kỷ Vân Đình chiêu thức, Tô Thần hay là làm đủ dự phòng. Tại Kỷ Vân Đình đưa tay trong nháy mắt, hắn liền triệu hoán ra Thiên Huyền cương khí. Thất thải lưu quang trùng điệp va chạm mà đến, cho dù là Tô Thần, cũng là thân hình hơi trao đảo một cái, Thiên Huyền cương khí nổi lên một chút gợn sóng. Gặp tình hình này, Triệu Mãn, La Hiểu Thiên, Trung Nhã Vân bọn người, lập tức có chút khẩn trương. Mà Thành Côn bọn người, thì là mặt lộ vẻ vui mừng. Ngươi vừa rồi dùng chính là phi kiếm. Tô Thần bỗng nhiên mở miệng nói. Trước đó nghe La Hiểu Thiên giảng thuật thời điểm, Tô Thần liền hoài nghi tới, Kỷ Vân Đình trong tay chính là phi kiếm. Vừa rồi một cái kia, hắn kỳ thật có thể tránh khỏi. Nhưng bị nghiệm chứng trong lòng phỏng đoán, mới có thể dựa vào Thiên Huyền cương khí, chọi cứng Kỷ Vân Đình một kiếm này. Kỷ Vân Đình kinh ngạc hắn một chút, gật đầu nói, ngươi hay là rất biết hàng không sai, chính là phi kiếm. Ngươi nếu là sợ lời nói, hiện tại quỳ xuống cầu xin tha thứ nhận lầm, hay là tới kịp. Tô Thần nhếch miệng, phi kiếm của ngươi là rất không tệ, nhưng so với ta thanh này đến, hay là kém xa. Tiếng nói rơi xuống đất. Tô Thần lật bàn tay một cái, một thanh tiểu xảo phi kiếm xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Kỷ Vân Đình con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Hắn không nghĩ tới, Tô Thần trong tay vậy mà cũng có phi kiếm. Phải biết, cho dù là tài đại khí thô, nội tình hùng hậu đạo một môn, cũng không phải người người đều có phi kiếm. Nếu không phải Kỷ Vân Đình thân phận không tầm thường, cũng không có khả năng thu hoạch được phi kiếm. Dù là như vậy, hắn cũng là lần này rời đi đạo một môn, đi vào Chu Tức Lịch luyện trước, sư phụ mới ban thưởng cho hắn thanh này cực quan kiếm. Không đợi Kỷ Vân Đình kịp phản ứng, hỏi thực đã từ Tô Thần trong tay bay ra. Tốc độ kia nhanh chóng, thậm chí tại phía xa Kỷ Vân Đình cực quan kiếm phía trên. Mắt thấy hỏi sắp đâm trúng Kỷ Vân Đình, chỉ nghe ông một tiếng, một đạo màu vàng hình chuông lồng khí đem hắn bao phủ ở bên trong. Hỏi đụng vào lồng khí bên trên, chỉ một thoáng buộc phát ra tiếng vang ầm ầm. Mặc dù Kỷ Vân Đình lông tóc không thương, nhưng hình chuông lồng khí lại là bắt đầu chấn động kịch liệt. Qua một hồi lâu, mới bình tĩnh trở lại. Kỷ Vân Đình không kịp may mắn, vội vàng từ trong ngực móc ra một ngụm chuông nhỏ. Khi thấy trên chuông nhỏ xuất hiện một đạo lỗ hồng sau, hắn nhịn không được đau lòng kêu to lên, "Tô Thần, ngươi tên vương bát đản này." Kỷ Vân Đình đi vào Chu Tức trước, sư phụ hết thảy đưa cho hắn hai kiện linh khí. Theo thứ tự là làm tiến công thủ đoạn cực quan kiếm, cùng hộ thể linh khí huyền chuông. Nhận được thời điểm tiến công, huyền chuông có thể tự động tạo ra lồng khí, đến bảo hộ người sử dụng an toàn. Kỷ Vân Đình làm sao cũng không có nghĩ đến, sư phụ tặng linh khí huyền chuông, lại bị Tô Thần một kích liền xuất hiện lỗ hổng. Cứ như vậy, huyền chuông tác dụng coi như lớn giảm mất đi. Kỷ Vân Đình trong lòng là đã đau lòng, lại phẫn nộ. Hắn không để ý tới nhiều như vậy, lần nữa tê ra cực quan kiếm, hướng phía Tô Thần bỏ tới. Tô Thần hừ lạnh một tiếng, linh thức điều khiển hỏi, cùng cực quan kiếm chiến đấu cùng một chỗ. Hai thanh phi kiếm, riêng phần mình lóe ra thất thải cùng ngân quang, ở giữa không trung mãnh liệt đụng chạm lấy. Phanh phanh phanh, mặc kệ là Chu Tức thành viên hay là thủ vọng giả liên minh thành viên, bọn hắn đều ngơ ngác nhìn Tô Thần cùng Kỷ Vân Đình tiến hành phi kiếm đấu pháp. Cái này tồn tại ở trong tiểu thuyết mạng chẳng cảnh, vậy mà thật xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Chương 1120 chẳng lo lắng một chút chính ngươi, chương 1120 chẳng lo lắng một chút chính ngươi, chỉ là ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Đang cùng Tô Thần phi kiếm đấu pháp Kỷ Vân Đình, rõ ràng cảm giác được không thích hợp. Song phương phi kiếm mỗi một lần chạm vào nhau, đều để hắn phát giác được Tô Thần trong tay phi kiếm phẩm chất, tại phía xa cực quang kiếm phía trên. Hắn cực quang kiếm đã rơi vào hạ phong. Không chỉ có như vậy, Song Vương thao túng phi kiếm đấu pháp, tiêu hao chính là linh thức cùng năng lượng. Không đầy một lát công phu, Kỷ Vân Đình cũng có chút lực bất tòng tâm. Trái lại Tô Thần, thần tình lạnh nhạt, không có bất kỳ cái gì cật lực bộ dáng. Tên vương bắt đạn này chẳng lẽ là A Giai? Kỷ Vân Đình trong lòng sinh ra như thế cái suy nghĩ. Nhưng chính là như thế vừa phân tâm, lại bị Tô Thần bắt lấy cơ hội. Màu xanh da trời long giới chiết xuất qua năng lượng, điên cuồng đưa vào hỏi bên trong. Hỏi mặt ngoài ngân quang càng tăng lên, như là trường hồng quán nhật giống như, đụng phải Kỷ Vân Đình cực quang kiếm. Kỷ Vân Đình trong lòng run lên, cực quang kiếm lại bị hỏi đánh rất trên mặt đất. Không chờ hắn kịp phản ứng, thế đi không giảm mà hỏi, hướng hắn bắn tới. Đội vàng không kịp chuẩn bị Kỷ Vân Đình, căn bản không né tránh kịp nữa. Tô Thần, ngươi dám can đảm thành côn hô to, muốn quát bảo ngưng lại ở Tô Thần, nhưng mà lại căn bản không kịp. Ông. Huyền chuông hình chuông lồng khí, lại lần nữa ứng thanh kích phát. Chỉ là chịu vừa rồi một kích, xuất hiện vết rách sau, phòng ngự của nó tính năng đã giảm bớt đi nhiều. Hỏi hơi chậm lại, lập tức liền đâm rách huyền chuông lồng khí, tiếp tục phóng tới Kỷ Vân Đình. Tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, ngẩn người Kỷ Vân Đình, đột nhiên biến thành một đoàn bạch quang. Đoàn bạch quang này phóng lên tận trời, tránh khỏi hỏi sau, hướng phương bắc cấp tốc bay đi. Tô Thần đưa tay thu hồi hỏi, trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối. Hắn đã nhìn ra, vừa rồi đó là Kỷ Vân Đình bảo mệnh linh quang. Kỷ Vân Đình thân là đạo một môn cao đồ, có được bảo mệnh linh quang thủ đoạn như vậy, cũng không chút nào hiếm lạ. Thẳng đến Kỷ Vân Đình biến mất một hồi sau, Thành Côn mới phản ứng được. Hắn chỉ vào Tô Thần, hung tợn nói, "Tô Thần, ngươi cũng dám đối với Kỷ thiếu xuất thủ, còn bức ra hắn bảo mệnh linh quang. Ngươi chờ xem, đạo một môn sẽ không bỏ qua ngươi." Tô Thần luốt luốt trong tay hỏi, thản nhiên nói, cùng cân nhắc cái này, chẳng lo lắng một chút người chính mình. Nhìn xem thần sắc hở hững Tô Thần, Thành Côn lúc này mới ý thức được nguy hiểm. Ngay cả Kỷ Vân Đình đều không phải là Tô Thần đối thủ, hắn làm sao có thể đánh thắng được Tô Thần? Tô Thần, ngươi suy nghĩ kỹ càng, ngươi đã đắc tội Kỷ thiếu. Nếu như lại đối với chúng ta xuất thủ, vậy coi như tại phạm pháp trên con đường, càng chạy càng xa. Coi như càng chạy càng xa, đó cũng là ngươi ép. Tô Thần phủi tay. Bốn phía đột nhiên xuất hiện số lớn thủ vọng giả liên minh thành viên, bị bao bọc vây quanh Thành Côn bọn người, không khỏi sắc mặt đại biến. Bọn hắn còn tưởng rằng là mai phục Tô Thần bọn người, không nghĩ tới bọn hắn đổ thành con mồi. Động thủ. Tô Thần bước xuống một câu nói kia, hỏi dẫn đầu bay ra. Đứng núi chịu sao chính là Thành Côn. Làm bộ môn chiến đấu lão đại, Thành Côn tự nhiên có được không ít thủ đoạn. Mà lại hắn cũng sớm, ngay tại phòng bị Tô Thần. Nhìn xem hướng chính mình bay tới hỏi, trong lòng hắn giận dữ, thể nội năng lượng tùy theo kích phát. Chỉ gặp hắn mặc lên người áo khoác màu đen, đột nhiên không gió mà bay. Năng lượng màu đen phun ra ngoài, ở trước mặt hắn hình thành một đạo màu mực bình chướng. Không nghĩ tới Thành Côn áo khoác, vậy mà cũng là một kiện linh khí. Chỉ tiếc ngay cả Kỷ Vân Đình Huyền Trung đều không thể chống tự hỏi. Thành Côn phòng ngự linh khí, tự nhiên cũng không có khả năng chống đỡ được hỏi. Màu mực bình chướng chỉ là kiên trì một lát, liền trong nháy mắt nổ bể ra đến. Không kịp phản ứng Thành Côn, đồng dạng là biến thành một đoàn phóng lên tận trời bạch quang, biến mất tại chân trời. Tô Thần vừa bực mình vừa buồn cười. Làm sao hai cái này người trọng yếu nhất, tất cả đều trốn? Bất quá Kỷ Vân Đình cùng Thành Côn có bảo mệnh linh quang, cũng không đại biểu lấy Nô Trinh, Lý Bồi bọn người có. Tô Thần điều khiển lấy hỏi, tại Triệu Mãn đám người phối hợp xuống, đối phó lên còn lại Chu Tức thành viên. Không đầy một lát công phu, Nô Trinh bọn người liền tổn thất nặng nề. Mắt thấy không phải Tô Thần đối thủ, Nô Trinh vội vàng bước xuống binh khí trong tay, "Tô lão đại, ta đầu hàng." "Ta cũng đầu hàng, Tô lão đại." Nghiêm Lương giơ cao hai tay, khuyên bảo nói, "Chúng ta thế nhưng là cùng một chỗ phân chiến qua chiến hữu, không cần thiết dạng này." Tô Thần không để ý tới không hỏi bọn hắn, mà là vẫy vẫy tay, để Triệu Mãn lấy ra năng lượng ức chế khí, đem Nô Trinh, Nghiêm Lương bọn người, tất cả đều khống chế. Nguyên bản hơn 100 người bộ môn chiến đấu thành viên, lúc này chỉ còn lại có hơn 70 người. Tô Thần đi vào Nô Trinh, Nghiêm Lương trước mặt, không nói một lời, chỉ là nhìn từ trên xuống dưới bọn hắn. "Tô lão đại," trước đó là Ngô Trinh xỉm cười, muốn hướng Tô Thần cầu xin tha thứ. Đã thấy Tô Thần bỗng nhiên khoát tay, một đạo ngân quang hiện lên. Ngô Trinh đầu, trong nháy mắt rơi vào trên mặt đất. Chu Tước đám người trong nháy mắt xôn xao. Chẳng ai ngờ rằng, Tô Thần thật hạ tử thủ. Mặc dù Tô Thần đã bước ra Kỷ Vân Đình cùng Thành Côn bảo mệnh linh quang, nhưng nói cho cùng, cũng không có náo ra nhân mạng, hay là có Chu Toàn chỗ trống. Nhưng bây giờ Tô Thần trực tiếp xử lý Ngô Trinh, cái kia tính chất nhưng là khác rồi. Tô Thần nắm hỏi, chậm rãi hướng xuống đi một mình đi. Bá, bá. Liên tục vài dưới kiếm đi, lại có hơn 10 người Chu Tước thành viên bị chặt đầu. Những người còn lại trong lòng là vừa kinh vừa sợ, chỉ là bọn hắn bị năng lượng ức chế khí khống chế lại, căn bản phản kháng không được. Tô Thần lại chậm rãi đi tới Quách Nhiên trước mặt. "Quách Nhiên, thật là đúng dịp, ngươi làm sao cũng tới?" Nhìn xem đằng đằng sát khí Tô Thần, Quách Nhiên kém chút dọa đến tè ra quần. Hắn lắp bắp đạo, "Tô Tô lao đại, ta chỉ là điều tới ngươi có thể không xem ở nhã vân." Tha ta Quách Nhiên sắc mặt tái nhợt, toàn thân như là run rẩy giống như phát run. "Tha ngươi, không có vấn đề." Tô Thần lộ ra một vòng nụ cười ấm áp, kỳ thật lần này hay là may mắn mà có ngươi. Nếu như không phải ngươi, ta sao có thể mai phục đến Thành Côn bọn hắn? Lời này vừa nói ra, còn lại Nghiêm Lương bọn người nhìn về phía Quách Nhiên ánh mắt lập tức thay đổi. Khá lắm, thì ra tiểu tử ngươi là Tô Thần nội ứng đúng không? Không, không phải như thế. Tô lão đại, ngươi chớ nói lung tung a. Quách Nhiên gấp. Lời này nếu để cho Thành Côn biết, coi như Tô Thần không giết hắn, hắn chỉ sợ cũng không có một ngày tốt lành qua. Ta cũng không có nói lung tung. Tô Thần cười cười, chỉ vào người trên đất đầu đạo, làm phiền ngươi thu liễm một chút những người này thi thể, cho mang về đến Chu Tước đi. Nhìn xem một chỗ thi thể, Quách Nhiên đành phải kiên trì đáp ứng. Tô Thần nhìn về hướng Lý Bồi, Nghiêm Lương bọn người, chư vị không cần sợ hãi, ta sẽ không lại giết người. Bất quá vẫn là ủy khuất một chút các ngươi, tạm thời đi với ta một chuyến. Nô Trinh bọn người là Thành Côn phụ tá đắc lực. Tô Thần giết bọn hắn, thứ nhất là phát tiết lửa giận trong lòng, thứ hai cũng là suy yếu Thành Côn thế lực. Chương 1121 không thể nhịn được nữa, không cần lại nhịn. Chương 1121 không thể nhịn được nữa, không cần lại nhịn về phần Nghiêm Lương, Lý Bồi bọn người, ngược lại là có thể tạm thời lưu bọn hắn một mạng. Đợi đến về sau, Tô Thần còn có thể cùng Chu Tước làm giao dịch. Nghe nói như thế, Nghiêm Lương bọn người mới nhẹ nhàng thở ra. Vô luận như thế nào, chỉ cần giữ được tính mạng là được. Các loại chuyện nơi đây truyền về Chu Tước, mặc kệ là Vệ An hay là Thành Côn, cũng sẽ không ngồi nhìn bọn hắn mặc kệ. Triệu Mãn dẫn người, áp lấy Nghiêm Lương, Lý Bồi bọn hắn, trước một bước trở lại trong xe. Tô Thần thì là nhìn chằm chằm Quách Nhiên, để hắn đem thi thể thu thập xong. "Chờ một chút." Quách Nhiên cương chuẩn bị đi xử lý thi thể, nhưng lại bị Tô Thần cho gọi lại. "Thế nào, Tô lão đại?" Quách Nhiên trên mặt gạt ra một đoàn dáng tươi cười. "Đem bọn hắn tinh thể năng lượng, tất cả đều cho ta lấy ra." Tô Thần lạnh như băng phân phó nói. "Nô Trinh bọn người là bê giai siêu phàm giả, năng lượng của bọn hắn tinh thể đều là đồ tốt, không có khả năng lãng phí." Tốt Quách Nhiên kiên trì, đáp ứng xuống. Bởi vì Chu Tước người phải chết quá nhiều, chỉ dựa vào Quách Nhiên một người, căn bản vận chuyển không quay về. Thế là Tô Thần lại thả ra mấy tên địa vị hơi thấp Chu Tước thành viên, để bọn hắn trợ giúp Quách Nhiên cùng một chỗ quét dọn chiến trường. Không đầy một lát công phu, Quách Nhiên mấy người liền đem tất cả thi thể đều mang lên xe. "Tô lão đại, đây là ngài muốn tinh thể năng lượng." Tô Thần nhận lấy, thỏa mãn cười nói, "Vất vả ngươi Quách Nhiên." "Không khổ cực, không khổ cực." "Quách Nhiên, kỳ thật ta đã sớm đoán được, ngươi tại hướng thành côn vụng trộm để lộ bí mật. Tô Thần bỗng nhiên thu hồi nụ cười trên mặt, lạnh lùng thốt. Quách Nhiên trong lòng trầm xuống. Nhưng là ta một mực cẩn nhẫn không phát, chính là đang chờ đợi lần này cơ hội. Ngươi có phải hay không cảm thấy, Nhã Vân cũng bị ta mơ mơ màng màng? Không có ý tứ, lần này nhưng thật ra là nàng phối hợp ta. Hai người gọi điện thoại thời điểm, nàng coi như nằm tại trong lực của ta. Tô Thần thấp giọng, cười khẩy nói, không không có khả năng. Quách Nhiên trừng lớn hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Có tin hay không là tùy ngươi. Tô Thần nói, đi, ngươi có thể lăn. Nhìn xem ánh mắt trống rỗng Quách Nhiên, Tô Thần trong lòng không gì sánh được khoái ý, có câu nói rất hay, giết người chu tâm. Nếu như một đao chém chết Quách Nhiên, cái kia thực sự quá tiện nghi. Bây giờ Quách Nhiên, mặc dù còn sống, nhưng chỉ sợ so chết còn khó chịu hơn. Tân tân khổ khổ quỳ liếm nữ thần, đầu nhập vào Tô Thần ôm ấp. Chờ hắn trở lại Chu Tước, cùng hắn cùng nhau đồng bạn, đem Tô Thần lời nói bẩm báo cho thành côn, vậy chờ đợi kết cục của hắn, sẽ không gì sánh được thê thảm. Đuổi đi Quách Nhiên mấy người, Tô Thần không có vội vã rời đi, mà là trước hết để cho Triệu Mãn mang theo những tù binh kia trở về Thủ Vọng Giả căn cứ. Chính mình thì là cùng La Hiểu Thiên bọn người lưu tại Vân Châu thị. Thủ Vọng Giả liên minh siêu phàm giả đông đảo, cần đại lượng long huyết thuốc thử. Vừa vặn mượn cơ hội này, săn giết một chút rồng thỏ. Có Tô Thần ở đây, Thủ Vọng Giả liên minh săn giết lên rồng thỏ đến, có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Bất quá một hai cái giờ công phu, bọn hắn liền chọn vẹn săn giết 100-200 chỉ rồng thỏ. Vẫn còn giữ lại mười mấy cái thời điểm, Tô Thần không có đuổi tận giết tuyệt, mà là lựa chọn thu tay lại. Rồng thỏ gây giống năng lực hay là rất mạnh. Không được bao lâu, nơi này sẽ còn xuất hiện số lớn rồng thỏ. Theo sát trời giáng lâm, đám người nhóm lửa lên đống lửa, tập hợp một chỗ, thưởng dụng bữa tối. Tô lão đại, hôm nay thật sự là quá sảng khoái. La Hiểu Thiên nắm địa, manh liệt rót một ngụm sau, cười to nói, trước đó thủ, hôm nay một chút đều báo. Đúng vậy à, tên Vương bắt đạn kia Ngô Trình, trước đó còn đối với Tô ca vô lý, hôm nay trực tiếp không đấu. Vương Viêm cũng là bỗ tay bảo hay. Chapter, thống khoái là thống khoái, nhưng chúng ta này bằng với là cùng Chu Tước, triệt để không nể mặt mũi. Đinh Lịch thở dài, có chút bận tâm đạo. Đám người nghe vậy, nguyên bản kích động tâm, cũng là bình phục lại. Đợi đến tỉnh táo sau, bọn hắn ý thức được phiền phức. Chu Tước làm phương Bắc người sống sót tổ chức công nhận phía quan vương, thế lực nó vượt xa Thủ Vọng Giả liên minh. Chớ nói chi là bọn hắn phía sau, còn có đạo một môn tồn tại. Cùng bọn hắn trở mặt, chỉ sợ sau đó sẽ có đại phiền toái. Này, lão Đinh, ngươi thật mất hứng. Vương Viêm niết miệng, lơ đến đạo, vinh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn không được sao? A Viêm nói có đạo lý. Tô Thần đặt chén rượu xuống, nhìn xem mọi người tại đây, thản nhiên nói, chúng ta trước đó đối với Chu Tước liên tục nhường nhịn, đổi lấy không phải hòa bình, mà là bọn hắn làm trầm trọng thêm. Nhường nhịn có thước, thiện lương có độ, không thể nhịn được nữa, không cần lại nhịn. Chỉ cần chúng ta đoàn kết lại, Chu Tước thật muốn động chúng ta, cũng muốn cân nhắc một chút. La Hiểu Thiên đồng dạng nâng cốc chén trùng điệp đặt lên bàn, lớn tiếng nói, ta đồng ý Tô lão đại lời nói. Bất kể như thế nào, ta từ đầu đến cuối đi theo Tô lão đại. Những người khác cũng là liên thanh phụ họa, ta cũng giống vậy. Tô Thần bưng lên bia, cười nói, không nói những cái khác các vị, đều tại trong rượu. Đám người bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Một tòa mây mù lượn lờ ngọn núi, từ giữa sườn núi đi lên, liền trải rộng to to nhỏ nhỏ, cao thấp không đều đỉnh viện đạo quán. Tại ở gần ngọn núi một chỗ cạnh rừng trúc, có một tòa đẹp đẽ đỉnh viện. Trung ương nhất trong chính điện, đứng thẳng một tòa cao cỡ một người pho tượng. Ánh mắt của hắn sáng rực, trên mặt mang ấm áp dáng tươi cười. Tại pho tượng phía trước, trưng bày mấy cái bồ đoàn. Bên trong một cái trên bồ đoàn, ngồi một vị tóc trắng xóa đạo nhân. Hắn hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ đang tu luyện. Chớ nhìn hắn tuổi tác đã cao, nhưng lại hạc phát đồng nhan, sắc mặt tràn ngập đỏ ửng. Nhìn lên một cái, cũng làm người ta cảm thấy tiên phong đạo cốt, cùng trong truyền thuyết lao thần tiên không có gì khác biệt. Trong lúc đột nhiên, lão đạo đột nhiên mở hai mắt ra. Hắn giống như là cảm ứng được cái gì, cửa trước bên ngoài nhìn lại. Nương theo lấy một trận phân loạn tiếng bước chân, tóc hai bù xù kỳ vân đỉnh, xuất hiện ở lão đạo trước mặt. Sư sư phụ, Mây Đỉnh, ngươi tại sao trở lại? Lão đạo nhíu mày hỏi. Đỗ Nhi bất tài, cho ngài lão nhân già mất thể diện. Kỳ Vân Đỉnh vẻ mặt đưa đám nói, ta vừa bị người đem bảo mệnh linh quang đánh tới. Cái gì? Lão đạo đầu tiên là sững sờ, đi theo sầm mặt lại, đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi nhanh chóng nói tới. Kỳ Vân Đình liền đem cùng Tô Thần giao thủ quá trình, từ đầu chí cuối nói ra. Đương nhiên ở trong đó, cũng là tránh không được thêm mắm thêm muối. Hắn đem chính mình miêu tả thành người bị hại, đem Tô Thần nói thành tính tình táo bạo, người kiêu ngạo vô lễ. Lẽ nào lại như vậy? Lão đạo trong nháy mắt giận tím mặt. Trên người hắn áo choàng, trong nháy mắt không gió mà bay đứng lên. Mây Đình, ngươi yên tâm. Vị sư sẽ không để cho ngươi thua thiệt, ta cái này đi tìm trưởng môn, để hắn đi quát lớn một phen Chu Tước, vì ngươi đòi cái công đạo. Kỳ Vân Đình nghe vậy, vui mừng quá đỗi, đà tạ sư phụ. Lão đạo không do dự, lập tức đứng dậy. Hắn mang theo Kỳ Vân Đình đi vào ngoài cửa, tay áo vung lên. Chương 1122 trưởng giáo chương 1122 trưởng giáo một thanh kiếm sắc từ lão đạo trong tay áo bay ra. Nó huyễn hóa thành một đoàn lam quang, đem lão đạo cùng Kỳ Vân Đình bao ở trong đó, sau đó hướng đỉnh núi bay đi. Ngự kiếm phi hành cảm giác thật sự là quá sung sướng. Mặc dù đã không phải lần đầu tiên bị sư phụ mang theo phi hành, nhưng nhìn xem dưới chân sơn phong đại địa, Kỳ Vân Đình vẫn là không nhịn được có chút kích động. Không biết chính mình lúc nào mới có thể một mình ngự kiếm phi hành. Lao đạo nơi ở, rời núi đỉnh bản thân liền rất gần. Bất quá 1-2 phút công phu, bọn hắn liền đi tới đỉnh núi. Ngọn núi này đỉnh chót, như là bị cự kiếm cắt ngang qua giống như, là một mảng lớn bằng phẳng đất trống. Trên đất trống xây dựng không ít kiến trúc, chính trung tâm kiến trúc thì là một tòa khí thế rộng lớn đại điện. Lão đạo mang theo Kỷ Vân Đình rơi vào trên đất trống, thu hồi phi kiếm của chính mình. Trung quanh không ít đồng dạng người mặc đạo bào người, nhìn thấy lão đạo sau, đội vàng hành lễ, "Đoàn trưởng lão." "Trưởng lão tốt." Đoàn trưởng lão triệu bọn hắn khẽ gật đầu, bước nhanh hướng trong đại điện đi đến. Cùng đoàn trưởng lão đỉnh viện một dạng, trong đại điện cũng là tọa lạc lấy một tòa người mặc đạo bào nam tử pho tượng. Một vị niên kỷ cùng đoàn trưởng lão không sai biệt lắm lão đạo, ngay tại nhắm mắt dưỡng thần. Nghe được tiếng bước chân, hắn chậm rãi mở mắt ra, "Lão đoàn, sao ngươi lại tới đây?" "Trưởng môn, ta có chuyện quan trọng hướng ngươi báo cáo." Đoàn trưởng lão nổi giận đùng đùng đạo. "Không sai, nơi này chính là chu tức phía sau đạo một môn chỗ." Mang theo Kỷ Vân Đình ngự kiếm phi hành đoàn trưởng lão, chính là đạo một môn thất đại trưởng lão một trong, tính tình nhất là nóng nảy và ngộ. Mà bị Đoàn Ngộ xưng là trưởng môn thì là đạo một môn trưởng giáo Bạch Hạt Năm. Đoàn Ngộ sẽ phát sinh tại Kỷ Vân Đình trên người sự tình, một năm một mười nói cho Bạch Hạt Năm. Lại có việc này. Bạch Hạt Năm khẽ nhíu mày, nhìn về hướng Kỷ Vân Đình, "Vân Đình, ngươi thực sự nói thật sao?" "Hồi bẩm giáo chủ, đệ tử không dám giấu giếm, nói câu câu là thật." Kỷ Vân Đình chặn lại nói, "Trưởng giáo, đối phương như vậy khi nhục Vân Đình, nếu là không trả thù trở về lời nói, chẳng phải là để cho người ta cười nhạo?" Đoàn Ngộ tức giận bất bình nói, "Nói thì nói như vậy không sai, nhưng chúng ta đạo một môn dốc lòng tu luyện, không hỏi thế sự. Những ân oán này, liền giao cho Chu Tước đến xử lý đi." Bạch Hạc Năm trầm rãi nói, "Chu Tước mọi chuyện đều muốn dựa vào chúng ta, trông cậy vào bọn hắn giúp Vân Đình báo thù." Đoàn Ngộ khinh thường nói, "Trưởng giáo, không bằng dạng này, ta tự mình xuống núi, xử lý việc này như thế nào? Loại chuyện nhỏ nhặt này, không cần phải đoàn ngươi tự thân xuất mã." Bạch Hạc Năm trầm ngâm một lát, nói khẽ, "Nghiêm chính, đệ tử tại." Một tên mặc quần áo thoải mái người trẻ tuổi, từ một bên đi ra. "Ngươi lập tức mang theo mấy tên sư đệ xuống núi, tiến về Chu Tước bên kia, nhất định phải đem việc này xử lý thích đáng." Bạch Hạc Năm phân phó xong về sau, nhìn về hướng Đoàn Ngộ, "Lão đoàn, xử lý như vậy như thế nào?" Nghiêm chính là Bạch Hạc Năm thân truyền đại đệ tử, thực lực cường đại, trên cơ bản là đời tiếp theo trưởng giáo nhân tuyển. Để hắn tiến đến xử lý việc này, cũng là không thể thích hợp hơn. Mặc dù không có cam lòng, nhưng Đoàn Ngộ vẫn gật đầu, "Vậy được rồi. Nhưng nếu là ngay cả Nghiêm chính đều xử lý không tốt lời nói, vậy ta liền muốn tự mình ra mặt." Bạch Hạc Năm lại trấn an Đoàn Ngộ vài câu sau, Đoàn Ngộ mới đứng dậy rời đi. Đợi đến bọn hắn sau khi đi, Bạch Hạc Năm mới nhìn hướng về phía Nghiêm chính. "Ngươi biết ta vì cái gì để cho ngươi xuống núi sao?" "Đồ nhi ngu dốt, xin mời sư phụ chỉ điểm." Nghiêm chính cung tiếng nói, "Ngươi đoàn sư thúc tính tình xúc động, một khi xuống núi, rất có thể ủ thành đại họa, đây là thứ nhất. Thứ hai, trận này tận thế hạo kiếp, tới thực sự quá mức cổ quái. Chapter, nếu như không có tất yếu, chúng ta tận lực tránh cho nhập thế, nhiễm nhân quả." Bạch Hạc tuổi trẻ tiếng nói. Sư phụ suy nghĩ sâu rộng, "Đồ nhi chỗ không thì cũng." Nghiêm chính toàn một câu. Bạch Hạc Năm nhịn không được cười lên, "Tốt, không được đập vi sư mông ngựa. Ngươi như gặp cái kia Tô Thần, nghĩ biện pháp biết rõ ràng lai lịch của hắn. Nếu như không phải đạo môn tử đệ, lại có thể có được phi kiếm, thực sự có chút kỳ vọng." "Đệ tử tuân mệnh." "Tốt, ngươi xuống dưới chuẩn bị đi." Bạch Hạc Năm khoát tay áo. Đợi đến tất cả mọi người sau khi đi, Bạch Hạc Năm nhìn phía sau pho tượng, sâu kín thở dài, "Sư tổ, ngươi nói chúng ta thật có thể tu luyện thành tiên sao?" Bị hắn xưng là sư tổ pho tượng nam tử, chỉ là mỉm cười. Tại săn giết xong rồng thỏ sau, Tô Thần liền mang theo La Hiểu Thiên bọn người, quay trở về thủ vọng giả liên minh cơ sở chính. Lần này tịch thu được rồng thỏ huyết dịch, đầy đủ luyện chế một nhóm lớn long huyết thuốc thử. Tại tương đối dài một đoạn thời gian, thủ vọng giả liên minh đều không cần lại vì long huyết thuốc thử phát sầu. Tô Thần vừa về tới căn cứ, liền gặp được nên đón trong đám người của chính mình, có Trung Nhã Vân cùng Ô Nha hai người. Chỉ là hai người bọn họ biểu lộ đều có chút khó coi. Tô Thần cùng những người khác nói chuyện phiếm vài câu, đem bọn hắn đuổi đi sau, liền tới đến Trung Nhã Vân cùng Ô Nha trước mặt. "Thế nào, sắc mặt khó coi như vậy?" Tô Thần khinh cười hỏi. "Tô lão đại, ngươi lần này làm có chút quá nóng." Ô Nha cười khổ. Trước đó mặc kệ song phương làm sao náo, mặt ngoài còn duy trì lấy hòa bình. Nhưng lần này nhưng khác biệt, Tô Thần bắt được xong một nhóm lớn Chu Tức thành viên, còn giết không ít người. Song phương cái này giống như là triệt để không nể mặt mũi. "Lỗ bộ trưởng cho các ngươi gọi điện thoại." Trung Nhã Vân nhẹ gật đầu, "Hắn cho chúng ta biết, để cho chúng ta lập tức trở về Chu Tức. Đây cũng là hợp tình lý." Dưới mắt song phương thế như nước với lửa, Lỗ Bản Vĩ khẳng định là muốn ưu tiên đem Ô Nha cùng Trung Nhã Vân triệu hồi đi. "Dạng này a, các ngươi nghĩ như thế nào?" Tô Thần nói khẽ, "Nếu như không để ý, các ngươi có thể lưu lại. Quên đi thôi, chúng ta dù sao cũng là Chu Tức người." Ô Nha lắc đầu. "Vậy còn ngươi?" Tô Thần vừa nhìn về phía Trung Nhã Vân. "Tô lão đại, ta rất muốn để lại xuống tới." Trung Nhã Vân ôn nhu nói, "Nhưng là Chu Tức là của ta nhà, ta thực sự bỏ qua không xuống không quan hệ, các ngươi cứ việc trở về là được." Tô Thần lắc đầu. "Vậy chúng ta đi trước một bước." Trung Nhã Vân cắn cắn môi đỏ, đống nhiên tiến lên, dùng sức ôm lấy Tô Thần. "Tô lão đại, bất kể như thế nào, ta không sẽ cùng ngươi là địch." Tô Thần cười ôm lấy nàng, không nói gì. Trước lúc rời đi, Ô Nha giống như là nhớ tới cái gì, đối với Tô Thần đạo, "Tô lão đại, Lỗ bộ trưởng bên kia để cho ngươi có rảnh rỗi, đi cho hắn về điện thoại." "Tốt." Tô Thần đưa mắt nhìn hai người sau khi rời đi, trở lại chính mình phòng làm việc, bấm Lỗ Bản Vĩ điện thoại. Hắn bên này vừa đánh đi ra, Lỗ Bản Vĩ bên kia liền dây tiếp. "Tiểu Tô, nhất định phải náo thành như vậy phải không?" Ngữ khí của hắn có chút bất đắc dĩ. "Lỗ bộ trưởng, không phải ta muốn ồn ào thành dạng này, mà là thành côn bọn hắn ép người quá đáng." Tô Thần ngữ khí đạm mạc, thay đổi ngày xưa thân cận. "Ai việc đã đến nước này, ta cũng không biết nói cái gì cho phải." Chương 1123 tiên lễ hậu binh, chương 1123 tiên lễ hậu binh, ta sẽ hết sức giúp ngươi của nhau, nhưng nếu quả thật đi đến một bước kia ngươi cũng đừng trách ta. Dù sao lần này sự tình, huyên náo quá lớn, liền nói một môn kỳ thiếu đều dính líu vào. Lỗ Bản Vĩ thở dài nói, Lỗ bộ trưởng, chuyện này ngươi cũng không cần quan tâm. Nếu quả thật đi đến một bước kia, vậy cũng không có gì đáng nói. Không có chuyện, vậy ta trước hết treo. Tốt tốt tốt, nghe bên đầu điện thoại kia âm thanh bận, Lỗ Bản Vĩ không khỏi nhức đầu. Hắn có thể nghe được Tô Thần trong lời nói quyết tuyệt chi ý, nếu là chuyện này không có khả năng xử lý thích đáng lời nói, song phương liền muốn sử dụng bạo lực. Đừng nhìn Chu Tức thế lực mạnh hơn xa thủ vọng giả liên minh, nhưng thật đánh nhau, hoặc là lưỡng bại câu thương, hoặc là Chu Tức thắng thảm. Đông đông đông, cửa ban công bị người gõ vang. Lỗ Bản Vĩ lấy lại bình tĩnh, mở miệng nói, vào đi. Chiến Uy đẩy cửa vào, cẩn thận từng ly từng tí nói, Lỗ bộ, tổng bộ trưởng phái người tới, nói là xin ngươi đi tham gia hội đồng bộ trưởng. Ta đã biết. Lỗ Bản Vĩ thả ra trong tay điện thoại, đứng dậy. Nhìn xem hắn nghiêm túc khuôn mặt, Chiến Uy nhịn không được nói, Lỗ bộ, lần này sợ là rất phiền phức à. Ta đương nhiên biết, nhưng việc đã đến nước này, chỉ có nghĩ biện pháp giải quyết. Lỗ Bản Vĩ cười khổ một tiếng, liền đi ra ngoài cửa. Chiến Uy cũng là theo sát phía sau. Trong phòng họp, những bộ môn khác bộ trưởng cùng cao tầng đều đã chờ đợi đã lâu. Khi Lỗ Bản Vĩ cùng Chiến Uy đi tới lúc, ánh mắt của mọi người đồng loạt rơi vào trên người bọn họ. Có chế giễu, có xem thường, có đồng tình. Lỗ Bản Vĩ thần sắc bình thản, trực tiếp tại chính mình trên châu ngồi tòa hạ. Phát sinh ở Vân Châu thị sự tình, chắc hẳn mọi người đều biết. Ở vào chủ tọa tổng bộ trưởng Bệ An, chậm rãi mở miệng nói, hôm nay mời mọi người tới, cũng là nghĩ nghe một chút ý kiến của mọi người. Cái này còn có cái gì nói, chúng ta Chu Tức lúc nào bị thua thiệt lớn như vậy? Muốn ta nói trực tiếp tổ chức nhân thủ, tiến công Tô Thần liền xong rồi. Một tên bộ trưởng đội vã mà quát. Hắn phát biểu, thu được không ít người đồng ý Chu Tức luôn luôn tự xưng là phía quan phương. Đều bị người khi dễ như vậy không dành cho đáp lại lời nói, chỉ sợ mặt khác người sống sót tổ chức, cũng chậm chậm không đem Chu Tức để vào mắt. Bệ An không nói gì thêm, chỉ là đưa ánh mắt nhìn về hướng Lỗ Bản Vĩ. Lỗ bộ trưởng, ý của ngươi thế nào? Ánh mắt của mọi người lần nữa nhìn về hướng Lỗ Bản Vĩ. Lỗ Bản Vĩ do dự một chút, chậm rãi mở miệng nói, ta không quá đề nghị dùng vũ lực giải quyết. A, nói nghe một chút. Vệ An bất động thanh sắc nói, Tô Thần trừ có thủ vọng giả liên minh bên ngoài, còn có Atlantis người làm ngoại viện, thực lực không thể khinh thường. Một khi khai chiến, vô luận thắng thua, chỉ cần bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Nếu là đem Tô Thần ép, hắn đi đầu quân Hoa Anh đảo người, cái kia lại nên làm cái gì? Lỗ Bản Vĩ nói ra lo lắng. Không đợi Vệ An mở miệng, một bên Thành Côn lại là cười nhạo đứng lên. Lão Lỗ, từ rất sớm trước đó, ngươi vẫn đứng tại Tô Thần bên kia, thay thủ vọng giả liên minh nói chuyện. Không nghĩ tới bây giờ phát sinh chuyện như vậy, ngươi còn đang vì hắn giải thích. Con mẹ nó, ngươi có phải hay không thu Tô Thần chỗ tốt, hay là cùng Tô Thần cấu kết cùng một chỗ? Lời này vừa nói ra, đám người nhìn về phía Lỗ Bản Vĩ ánh mắt lập tức thay đổi. Dù sao Lỗ Bản Vĩ cùng Tô Thần quan hệ tốt sự tình, tại Chu Tức nội bộ không phải bí mật gì. Thành Côn, ngươi đừng mẹ hắn đổ tội lung tung. Chặt tờ, Lỗ Bản Vĩ lập tức gấp, cũng là không để ý tới phong độ. Nếu như không phải ngươi nhất định phải chèn ép Tô Thần, làm sao lại biến thành hiện tại cái dạng này? Ta thế nào chèn ép Tô Thần? Thành Côn còn tại mạnh miệng. Lỗ Bản Vĩ cười lạnh nói, ngươi lần trước tại sao phải mang theo Kỳ Thiếu đi Vân Châu thị, thật coi ta không biết là à? Nhìn xem cái lộn bên trong hai người, Vệ An hơi nhướng mày, trùng điệp vỗ bàn. Tốt, đều im miệng. Lỗ Bản Vĩ cùng Thành Côn lúc này mới hậm hực ngậm miệng không nói. Lỗ bộ trưởng, sự lo lắng của ngươi không phải không nguyên do, nhưng những người khác nói cũng không thành vấn đề, nếu như không dạy dỗ một chút Tô Thần, về sau ngoại nhân ý kiến gì chúng ta? Vệ An chậm rãi nói, về phần ngươi lo lắng, Atlantis người chỉ có thể ở trong biển hoạt động, chúng ta không cần quá sợ sệt. Hoa Anh đảo nhân tài bị Tô Thần trọng thương, coi như bọn hắn chịu tin tưởng Tô Thần, thời gian ngắn sợ cũng vô lực tương trợ. Cho nên muốn thu thập Tô Thần, hiện tại là cơ hội thích hợp nhất. Hiện tại bắt đầu bỏ phiếu biểu quyết. Đồng ý xuất binh thủ vọng giả liên minh xin giơ tay. Vệ An tiếng nói rơi xuống đất, ở đây phần lớn người đều nhấc tay biểu thị đồng ý. Thành Côn khiêu khích tựa như nhìn thoáng qua Lỗ Bản Vĩ, tiếp lấy cũng giơ tay lên. Gặp tình hình này, Lỗ Bản Vĩ trong ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Nhưng hắn cũng không có biện pháp gì, đành phải ngậm miệng không nói. Tốt, sau đó, chúng ta thương lượng một chút, làm như thế nào. Vệ An lời còn chưa nói hết, phòng họp cửa lớn liền bị người cho đẩy ra. Người nào? Vệ An sắc mặt trầm xuống. Nhưng khi hắn thấy rõ ràng đi tới thân ảnh sau, lại là đột nhiên giật mình. Nghiêm tu sĩ, ngài sao lại tới đây? Vệ An vội vàng đứng lên thân, tiến đến nên đón. Không sai. Đi tới không phải người khác, chính là đạo một môn trưởng giáo đại đệ tử Nghiêm Chính. Đi theo Nghiêm Chính sau lưng, trừ Kỷ Vân Đình bên ngoài, còn có khác 3-4 tên người trẻ tuổi. Bọn hắn đều là Nghiêm Chính đồng môn sư minh đệ, lần này đi theo Nghiêm Chính đến, cùng một chỗ xử lý Kỷ Vân Đình sự tình. Nghiêm tu sĩ tốt. Nghiêm tu sĩ. Đừng nhìn mọi người ở đây đều là Chu Tức thành viên cao tầng, ngày bình thường đều là cao cao tại thượng, hô phong hoán vũ, nhưng ở Nghiêm Chính như thế một vị tu sĩ trẻ tuổi trước mặt, lại là sắc mặt cung kính. Vệ An bọn người phi thường rõ ràng, Chu Tức có thể có được hôm nay quy mô, không thể rời bỏ đạo một môn đại lực tương trợ. Trọng yếu nhất chính là đạo một môn nội ẩn hùng hậu. Thật đến bạn bất đắc dĩ tình trạng, Chu Tước còn muốn trông cậy vào đạo một môn làm hậu thuẫn. Vệ tổng bộ trưởng tốt, các vị bộ trưởng tốt. Nghiêm Chính cũng không có tự ngạo, mà là tao nhã lễ phép hướng đám người hỏi một tiếng tốt. Lần này ta xuống núi là phụng lệnh của sư phụ, đến đây xử trí sư đệ Kỷ Vân Đình bị người phá bảo mệnh linh quan một chuyện. Nghiêm tu sĩ đến rất đúng lúc. Một bên Thành Côn cười to nói, chúng ta đang thương lượng, nên như thế nào xuất binh tiến công Thủ Vọng Dạ Liên Minh. Hảo hảo giáo huấn một chút Tô Thần, là Chu Tước cùng đạo một môn xả cơn giận này.
Xuất binh a? Cái này rất không cần phải.
Nghiêm Chính lắc đầu, nói khẽ, sư phụ nói, tiên lễ hậu binh.
Tiên lễ hậu binh.
Thành Côn trong lòng siết chặt.
Không sai, ta dự định trước cùng Tô Thần đàm luận bên trên nói chuyện, biết rõ ràng trong này chân tướng. Nếu quả như thật là người này quá mức đáng giận, cái kia không cần các ngươi động thủ, ta liền sẽ phế đi hắn.
Nghiêm Chính ngữ khí lạnh nhạt, nhưng lại tràn đầy không thể nghi ngờ.
Thành Côn hơi nhướng mày, trong lòng mơ hồ cảm thấy không ổn. Nếu quả thật bị Nghiêm Chính điều tra ra chân tướng, chỉ sợ chính mình cùng Kỷ Vân Đình đều không có quả ngon để ăn.
Chương 1124 đạo một môn lịch sử, chương 1124 đạo một môn lịch sử. Thành Côn nhìn về hướng Kỷ Vân Đình, hướng hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Kỷ Vân Đình đương nhiên minh bạch hắn ý tứ, nhưng đây là Bạch Hạc Nam cùng Nghiêm Chính thương lượng kết quả. Kỷ Vân Đình coi như không tình nguyện, cũng không có cách nào cải biến.
Đi, nếu dạng này, cái kia hết thảy liền theo Nghiêm tu sĩ ý tứ đi làm.
Vệ An cười nói, nếu có thể, hắn kỳ thật cũng không nguyện ý cùng Thủ Vọng Giả liên minh khai chiến.
Lỗ Bản Vĩ cùng Chiến Uy trong lòng đều nhẹ nhàng thở ra.
Chỉ cần Nghiêm Chính có thể tra ra tình huống, chuyện kia liền sẽ không phát triển đến xấu nhất tình trạng.
Hội nghị sau khi kết thúc, Vệ An là Nghiêm Chính bọn người an bài cho ở bất quá Kỷ Vân Đình lấy cớ đi gặp bằng hữu, rất mau tìm đến Thành Côn.
Thành bộ trưởng, ngươi nhưng phải nghĩ một chút biện pháp.
Kỷ Vân Đình khẩn trương nói,
hắn cùng Tô Thần ở giữa ân oán, nói cho cùng vẫn là hắn chính mình bước lên tới. Nếu để cho Nghiêm Chính điều tra ra, nhẹ thì quát lớn một phen, nặng thì muốn cấm túc giam lại.
Kỷ thiếu an tâm chớ đội.
Thành Côn vội vàng trấn an lên Kỷ Vân Đình, không quản sự chân tình cùng nhau thế nào, Tô Thần phá ngươi bảo mệnh linh quang, giết Chu Tức nhiều như vậy thành viên, là sự thật không thể chối cãi.
Coi như tiên lễ hậu binh, Nghiêm tu sĩ cũng phải để Tô Thần cho cái thuyết pháp đi.
Lấy Tô Thần tính cách, nhất định sẽ không thỏa hiệp.
Nghe xong Thành Côn lời nói, Kỷ Vân Đình nhíu chặt lông mày, lúc này mới gian ra.
Bất quá chúng ta vẫn là phải suy nghĩ chút biện pháp, cũng không thể ngồi chờ chết đi.
Trước mắt chúng ta còn không có gì biện pháp tốt, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước.
Thành Côn bất đắc dĩ nói.
Vậy được rồi.
Kỷ Vân Đình thở dài.
Từ khi giết Chu Tức thành viên sau, Tô Thần liền hạ lệnh tiến vào trạng thái giới nghiêm. Nhất là Bắc Đồ tỉnh Thạch Thành căn cứ, Tô Thần mang theo một đám tinh nhuệ tọa trấn nơi này, thay thế Thẩm Nguyệt, Thẩm Tinh bọn người tiến hành chỉ huy. Thế nhưng là liên tiếp đi qua vài ngày, cũng không có gặp Chu Tức có cái gì động tĩnh. Ngay tại Tô Thần coi là Chu Tức là tại nện cái gì đại chiêu thời điểm, bọn thủ hạ báo cáo, nói là có một chiếc xe đến bên cạnh. Người trên xe tự xưng là Chu Tức bộ nghiên cứu khoa học giải Lỗ Bản Vĩ.
Tô Thần trong lòng khẽ động, lập tức hạ lệnh cho đi.
Cũng không lâu lắm, chiếc xe này liền đi tới Thạch Thành.
Khi cửa xe mở ra thời điểm, Tô Thần quả nhiên thấy được Lỗ Bản Vĩ thân ảnh.
Đi theo Lỗ Bản Vĩ sau lưng, còn có Chiến Uy, Ô Nha, Trung Nhã Vân ba người.
Lỗ bộ trưởng, làm sao không lên tiếng kêu gọi, liền đích thân đến.
Tô Thần khinh cười tiến lên.
Đã lâu không gặp, cho nên mới bái phỏng tiểu Tô.
Lỗ Bản Vĩ cười nói.
Hắn nói khách khí, bất quá Tô Thần trong lòng minh bạch, lần này chỉ sợ là có chuyện quan trọng.
Quả nhiên,
tại bị Tô Thần dẫn tới phòng đãi khách, vừa mới sau khi ngồi xuống, Lỗ Bản Vĩ liền chủ động mở miệng.
Tiểu Tô, chúng ta cũng coi là chính mình người, ta cũng không cùng ngươi vòng quanh. Ta lần này đến đây là mang theo thành ý, muốn giải quyết Thủ Vọng Giả liên minh cùng Chu Tức ở giữa ân oán.
Tô Thần cười nhạt một tiếng, Lỗ bộ trưởng có thể đến, ta rất hoan nghênh.
Nhưng Thủ Vọng Giả liên minh cùng Chu Tức ở giữa ân oán, sợ là không có cách nào tiêu trừ.
Nói cho cùng, Lỗ Bản Vĩ chỉ là Chu Tức một tên bộ trưởng. Nếu là hắn thật có thể đại biểu Chu Tức lời nói, Song Vương cũng không trở thành náo đến hiện tại tình trạng.
Mà lại nói đến cùng, Song Vương như nước với lửa, mâu thuẫn không ngừng, hoàn toàn là bởi vì Chu Tức tự nhận là cao cao tại thượng, ổn ép một đám người sống sót tổ chức.
Tại Vệ An, Thành Côn các loại Chu Tức cao tầng xem ra, mặt khác người sống sót tổ chức, liền nên thành thật thật nghe bọn hắn an bài chỉ huy.
Ý nghĩ như vậy, tại tận thế trước có lẽ không sai, nhưng ở trật tự sụp đổ tận thế, lại là căn bản không làm được.
Dù sao nắm tay người nào lớn, ai mới có đạo lý.
Lỗ Bản Vĩ thở dài, "Tiểu Tô, ta biết trong lòng ngươi có khí, nhưng ta phải cùng ngươi lộ cái chân tướng. Ngươi hẳn là cũng nghe tiểu chiến bọn hắn nói qua đạo một môn đi.
Đạo một môn trưởng giáo, phái tới hắn đại đệ tử điều tra việc này.
Mặc dù không rõ ràng thực lực của hắn, nhưng ta đoán sơ qua, hắn tối thiểu cũng có A cấp chiến lực.
Nếu như hắn nhận định ngươi có vấn đề, vậy hắn liền sẽ xuất thủ không chút lưu tình đánh chết ngươi."
Tô Thần vẫn không có e ngại, chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, "Ta chỉ có 6 cái chữ, ngươi muốn chiến, ta liền chiến."
Gặp Tô Thần thái độ kiên quyết như vậy, Lỗ Bản Vĩ có chút bất đắc dĩ.
Hắn chần chờ một lát sau, mới nói, "Tiểu Tô, ngươi khiến người khác lui xuống trước đi, ta có một số việc cùng ngươi đơn độc trò chuyện.
Đi, các ngươi đều lui xuống trước đi đi."
Tô Thần chiều những người khác gật gật đầu.
Đợi đến những người khác rời đi, chỉ còn lại có 2 người bọn họ sau, Lỗ Bản Vĩ nghiêm túc nói, "Tiểu Tô, đạo một môn thế lực, cũng không phải ngươi có khả năng tưởng tượng hắn đem liên quan tới đạo một môn bí mật, một chút xíu hướng Tô Thần đạo đến.
Đạo một môn tồn tại, sớm nhất có thể truy tố đến Xuân Thu Chiến Quốc thời đại.
Khi đó bách gia cùng băng lên, khắp nơi đều là cầu đạo tu tiên luyện khí sĩ.
Vì tranh đoạt tài nguyên tu luyện, bọn hắn gia nhập khác biệt quốc gia, phụ tá quân chủ, lẫn nhau chinh chiến.
Cuối cùng Đại Tần quốc luyện khí sĩ càng hơn một bậc, trợ giúp Đại Tần diệt thất quốc, nhất thống thiên hạ.
Chỉ tiếc Thủy Hoàng đế trời sinh tính tàn bạo, tại đăng cơ làm đế hậu, cũng không có thương cảm bách tính, nghỉ ngơi lấy lại sức.
Ngược lại là siêu cao thuế nặng, dẫn đến dân chúng lầm than, dưới tình huống như vậy, hắn còn mưu toan tu luyện, tiến tới trường sinh bất lão.
Sau đó tất cả luyện khí sĩ ẩn cư tại nơi nào đó bí cảnh, thành lập đạo nhất môn.
Từ đó về sau, đạo nhất môn thành viên chỉ ở âm thầm hoạt động. Tỷ như người đưa vị diện chi tử Quang Võ Đế Lưu Tú, liền từng thu được đạo nhất môn tương trợ. Tại hai quân giao chiến thời khắc, đạo nhất môn ngang nhiên xuất thủ. Thiên địa vì đó biến sắc, cắt bay đá chạy, thiên thạch trên trời rơi xuống. Cuối cùng tại đạo nhất môn trợ giúp bên dưới, Lưu Tú đánh bại quân địch, khôi phục Đại Hán. Trừ cái đó ra, Hán Mạt Tam Quốc, vì đường thời kỳ, đều có đạo một môn thân ảnh. Nếu như đạo nhất môn lịch sử như vậy đã lâu, vì cái gì vài thập niên trước chiến tranh, bọn hắn không có xuất thủ đâu? Tô Thần hỏi. Điểm này ta cũng từng hỏi qua bọn hắn, giải thích của bọn hắn là, theo thời gian trôi qua, năng lượng trong thiên địa, dùng lời của bọn hắn tới nói, chính là linh khí trở nên mỏng manh, tu hành càng phát ra khó khăn. Nếu như không có tất yếu, đạo nhất môn không nguyện ý tùy tiện nhập thế. Thẳng đến kiến quốc sau, chúng ta mới cùng đạo nhất môn liên hệ với, cũng dưới sự giúp đỡ của bọn họ, thành lập Chu Tước. Chu Tước hết thảy tất cả, bao quát tinh cảng thị ở bên trong, đều không thể rời bỏ đạo nhất môn hết sức giúp đỡ. Lỗ Bản Vĩ giải thích nói. Thì ra là thế. Tô Thần giật mình, nhưng đi theo lại có chút nghi hoặc. Lỗ Bộ trưởng, ngươi nói với ta những bí văn này, đến tột cùng là muốn biểu đạt cái gì? Ta muốn nói chính là, đạo nhất môn nội tình hùng hậu, không phải ngươi có khả năng tưởng tượng. Lỗ Bản Vĩ lộ ra cười khổ, bọn hắn trưởng giáo cảnh giới, nếu như dùng chúng ta chiến lược cân nhắc, hẳn là tại S cấp. Chương 1125 rằng có chương 1125 rằng có Tô Thần trong lòng giật mình. Đây chính là hắn lần đầu tiên nghe nói S cấp tồn tại. Trước đó, Tô Thần biết chiến lược mạnh nhất, chính là từ A giai đến rơi xuống ly. Coi như ngươi có thể đánh bại cùng là A giai nghiêm chính, nếu là dẫn ra S giai trưởng giáo, ngươi còn có thể chiến thắng sao? Lỗ Bản Vĩ thở dài nói. Đánh không lại, chẳng lẽ ta còn sẽ không trốn sao? Tô Thần cười nói. Đạo nhất môn thủ đoạn, không phải ngươi ta có khả năng tưởng tượng. Lỗ Bản Vĩ hảo luôn quên đủ, tiểu Tô, ngươi tốt nhất suy nghĩ lại một chút. Tô Thần duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Hắn không phải không đầu góc ngu xuẩn. Nếu như đạo nhất môn thật giống Lỗ Bản Vĩ nói lợi hại như vậy, khăng khăng cùng bọn hắn đối kháng tiếp, vậy thật là không có kết cục tốt gì. Chẳng nghe trước một chút, đạo nhất môn muốn làm sao giải quyết? Lỗ Bộ trưởng, không biết đạo nhất môn có tính toán gì không? Lỗ Bản Vĩ nhẹ nhàng thở ra, cười nói, nghiêm tu sĩ nói, muốn theo ngươi hẹn thời gian địa điểm, mọi người ngồi cùng một chỗ gặp mặt nói chuyện. Ta lấy tính mệnh đảm bảo, tuyệt sẽ không làm khó dễ ngươi. Tô Thần nghĩ nghĩ, hỏi, lúc nào? 3 ngày sau, thủ đô cùng Bắc Hình Châu giao giới. Đi, không có vấn đề. Tô Thần dứt khoát đáp ứng. Lỗ Bản Vĩ lúc này mới yên lòng lại, cười ha hả nói, tiểu Tô, ngươi yên tâm, ta sẽ đứng tại ngươi bên này. Chỉ cần đem chân tướng biết rõ ràng, sự tình sẽ không náo đến không cách nào vãn hồi tình trạng. Tô Thần chỉ là cười cười, không nói gì. Gặp đã cùng Tô Thần thỏa đàm, Lỗ Bản Vĩ cũng là đứng dậy cáo từ. Hắn còn phải sớm hơn điểm trở về, cùng Nghiêm Chính, Vệ An trả lời chắc chắn. Đợi đến Lỗ Bản Vĩ bọn người sau khi đi, Tô Thần đem một đám tâm phúc đều gọi vào, tuyên bố vài ngày sau muốn cùng Nghiêm Chính gặp mặt nói chuyện một chuyện. Tô lão đại, chỉ sợ đây là Hồng Môn Yến a. La Hiểu Thiên có chút lo lắng nói. Có Lỗ Bộ trưởng làm người trung gian, vấn đề cũng không lớn đi. Vương Viêm trần chờ nói, chỉ cần đem vấn đề nói ra, cũng không trở thành náo đến khai chiến tình trạng đi. Ngươi quá ngây thơ rồi, A Viêm. Đinh Địch trắng Vương Viêm một chút, thần ca giết Chu Tức nhiều người như vậy, muốn cùng giải, không dễ dàng như vậy. Tô Thần khẽ gật đầu, lão Đinh nói không sai, cho nên chúng ta phải làm cho tốt chuẩn bị. Chỉ cần đạo nhất môn cùng Chu Tức không có hảo ý, chúng ta liều mạng với bọn hắn chính là. Tô Thần đã hạ quyết tâm, nếu như lần này không thể đồng ý, vậy liền cùng đối phương phát nổ. Coi như đạo nhất môn thần thông quảng đại, chính mình cùng lắm thì rời đi Hoa Hạ. Thiên hạ to lớn, chẳng lẽ không có chính mình chỗ dung thân phải không? Các loại chính mình mượn nhờ hệ thống, tu luyện tới S giai, trở lại báo thủ cũng không mượn. Quân tử báo thủ, 10 năm không mượn. Nghĩ tới đây, Tô Thần trầm giọng nói, lập tức liên lạc những trụ sở khác, chỉ cần tại A giai siêu phẩm giả, tất cả đều tới đây tập hợp. Là đám người lĩnh mệnh. Theo Tô Thần mệnh lệnh truyền đạt ra, toàn bộ thủ vọng giả liên minh đều hành động. Phàm là tin vào A giai siêu phẩm giả, tất cả đều đi tới Thạch Thành. Thời gian nhoáng một cái đi vào ngày thứ 3, Tô Thần đi ra chỗ ở đập vào mi mắt là đoàn xe thật dài, cùng một nhóm lớn siêu phẩm giả. Ta không phải đã nói rồi, A giai phía dưới không dùng để sao? Tô Thần cau mày nói. Lão bản hiểu lầm đây đều là A giai. Triệu Mãn cười giải thích nói. Nhiều người như vậy. Tô Thần nhìn lướt qua, hơi kinh ngạc đạo. Thô sơ giản lược nhìn lại, tối thiểu có số 100 người. Kỳ thật cái này đều dựa vào Tô lão đại người, chịu đem tụ khí quyết truyền thụ cho mọi người. La Hiểu Tiên cười nói. Phải biết tuyệt đại đa số siêu phàm giả, thế nhưng là không có một môn tu luyện tâm pháp. Có tụ khí quyết, tự nhiên là có thể thật to tăng thêm tốc độ tu luyện. Thì ra là thế. Tô Thần nhẹ gật đầu, không còn nói cái gì, mà là hạ lệnh xuất phát. Sớm tại bọn hắn xuất động trước đó, Vương Viêm liền mang theo một đội người tiến về ước định địa điểm. Mặc dù bọn hắn không dám xâm nhập Chu Tước địa bàn, nhưng cũng không ảnh hưởng bọn hắn tại phụ cận tiến hành điều tra. Ngay tại Tô Thần bọn người sắp đến ước định địa điểm lúc, Vương Viêm thông qua bộ đàm tiến hành báo cáo. Tô ca, Chu Tước người đã tới địa điểm. Lỗ Bộ trưởng, chiến uy bọn hắn đều tại, có chừng hơn 50 người. Ta rất xác định, phương viên 5 cây số không có những người khác. Nhận được tin tức sau, Tô Thần trong lòng hơi định. Tối thiểu nhất mặt ngoài đến xem, đã một môn cùng Chu Tước hẳn là thành tâm đàm phán. Rất nhanh liền đến địa điểm ước định, Tô Thần dẫn người đi xuống xe. Hắn hướng phía trước nhìn lại, quả nhiên như là Vương Viêm nói như vậy. Đã một môn cùng Chu Tức tới hơn 50 người. Lỗ Bản Vĩ, Chiến Uy, Ô Nha, Trung Nhã Vân đều ở trong đó, trừ bọn hắn, Tô Thần cũng nhìn thấy Kỷ Vân Đình, Thành Côn, Liễu Hải Long các loại khuôn mặt quen thuộc. Nhìn thấy Tô Thần, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy phẫn nộ. Bất quá vẫn là giữ vững khắc chế, không có độc thủ. Tô Thần ánh mắt cuối cùng rơi vào cầm đầu một vị người trẻ tuổi trên thân. Đối phương đứng ở nơi đó, liền rõ ràng lấy xuất trần khí chất. Tô Thần linh thức, vậy mà không cách nào cảm nhận được hắn, hắn liền phảng phất cùng thiên địa hòa thành một thể. Người này hẳn là Nghiêm Chính hắn khó đối phó. Tô Thần mặt ngoài bất động thanh sắc, chậm rãi đi ra phía trước. Ngay tại hắn quan sát đối phương thời điểm, đối phương cũng đang quan sát thủ vọng giả liên minh. Khi thấy thủ vọng giả liên minh tới hơn 100 người, mà lại từng cái đều có á giai chiến lực lúc, trừ Lỗ Bản Vĩ bên ngoài, ở đây chu tức các bộ trưởng, sắc mặt đều trở nên đặc biệt nghiêm trọng. Phải biết toàn bộ chu tức á giai siêu phàm giả, cũng sẽ không vượt qua 200 người. Mặc kệ chúng tầng cùng người tầng dưới chót số như thế nào, tối thiểu nhất thủ vọng giả liên minh đỉnh tiêm chiến lực, đã có thể cùng chu tức bình khởi bình tọa. Người chính là Tô Thần. Nghiêm Chính nhìn xem trước mặt Tô Thần, đột nhiên mở miệng. "Không sai, là ta." Tô Thần gật đầu, hỏi ngược lại, "Các hạ là tại Hạ Đạo một môn trưởng giáo đại đệ tử, Nghiêm Chính?" "Chuyện quá trình, ta đã nghe Vân Đình nói qua. Hôm nay mời ngươi tới, là muốn từ trong miệng ngươi biết một chút không giống với. Nếu như ngươi nói không làm ta hài lòng, vậy ngươi hôm nay sợ rằng không cách nào rời đi." Nghiêm Chính sắc mặt lạnh nhạt. Bất quá Tô Thần lại là có thể cảm thụ đi ra, đối phương có nói lời này lực lượng. "Tiểu La, ngươi đem chân tướng sự tình, cùng Nghiêm tu sĩ hảo hảo nói một chút." Tô Thần hướng La Hiểu Tiên nhẹ gật đầu. La Hiểu Thiên tiến lên một bước, bắt đầu giảng thuật đứng lên. Hắn cũng không phải là chỉ vẹn vẹn giảng phát sinh ở Vân Châu thị xung đột, mà là từ Tô Thần lần thứ nhất tiến về Tình Cảm thị, bởi vì nọ mạ đi rổng cùng Liễu Hải Long náo loạn không thoải mái nói về. Đợi đến La Hiểu Thiên kể xong về sau, Nghiêm Chính trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. "Nghiêm tu sĩ, tiểu tử này nói hiệu nói vượng, thành côn có chút gấp." "Đúng vậy a, sư minh, ngươi cũng không thể nghe hắn lời từ một phía." Kỳ Vân Đình cũng là phụ hòa nói. Nghiêm Chính không có để ý bọn hắn, mà là nhìn xem Tô Thần, ung dung hỏi, "Đây hết thảy đều là các ngươi miệng chi tử, nếu như không có tính thực chất chứng cứ, ta rất khó tin tưởng ngươi." Chương 1126 tỷ thí một trận, chương 1126 tỷ thí một trận. Tô Thần nghe vậy, lập tức cười. "Nghiêm tu sĩ, ngươi cảm thấy loại vật này sẽ có chứng cứ sao?" "Thành Quân bọn người, đương nhiên sẽ không thừa nhận là bọn hắn cố ý khiêu khích." Tô Thần bên này nói lời, Nghiêm Chính lại không tin. "Cái này giản thủ là vô giải tuần hoàn." Đúng lúc này, Lỗ Bản Vĩ đông nhiên trầm giọng mở miệng, "Nghiêm tu sĩ, ta bên này có chứng cứ." Đám người sững sờ, ánh mắt đồng loạt nhìn về hướng Lỗ Bản Vĩ. "Lỗ bộ trưởng nói là, ngươi có chứng cứ?" Nghiêm Chính nhìn về hướng Lỗ Bản Vĩ. "Đúng vậy, ta bên này có người làm chứng, có thể chứng minh Tô Thần nói là sự thật." Lỗ Bản Vĩ chiều cách đó không xa đặt xe địa phương, nhẹ gật đầu. Trong đó một chiếc xe cửa xe mở ra, một cái thân ảnh quen thuộc đi xuống. Không phải Quách Nhiên là ai? Lúc trước Tô Thần để Quách Nhiên cùng hai người khác đem chết đi chu tức thành viên di thể, đưa về Tình Cảm thị. Ngay trước hai người khác mặt, Tô Thần giả ý cảm tạ Quách Nhiên xung làm nội ứng. Hết đường chối cái Quách Nhiên ý thức được, nếu như cứ như vậy trở lại Tình Cảm thị, Thành Côn tuyệt sẽ không buông tha mình. Dù sao bộ môn chiến đấu tử thương thảm trọng như vậy, nhu cầu cấp bách một cái dê thế tội. Cho nên trở lại Tình Cảm thị sau, Quách Nhiên trước tiên liền bụng trống đi. Bất quá hắn không có lựa chọn chạy trốn, mà là tìm được Lỗ Bản Vĩ, khóc ròng ròng cầu xin tha thứ. Xem ở ngày xưa tình cảm, cùng là về sau cân nhắc, Lỗ Bản Vĩ cuối cùng đem Quách Nhiên lưu lại. Mà nhìn thấy Quách Nhiên sau, Thành Côn sắc mặt trong nháy mắt trở nên không gì sánh được khó coi. Trong khoảng thời gian gần nhất này, hắn một bài vội vàng xử lý Tô Thần cùng đạo một môn sự tình, chưa kịp đi thu thập Quách Nhiên. Hắn vốn là dự định, các loại những chuyện này đi qua sau, liền xử lý Quách Nhiên. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, Quách Nhiên vậy mà lại trở về đầu phục Lỗ Bản Vĩ. Tên Vương bắt đàn này, thế nhưng là biết không ít bộ môn chiến đấu tin tức. Nếu là hắn phản bội lời nói, vậy coi như phiền toái. "Quách Nhiên, ngươi bây giờ đem chân tướng sự tình, một năm một mười nói ra." Lỗ Bản Vĩ lệ tiếng nói. Quách Nhiên không dám nhìn tới Thành Côn ăn người ánh mắt, tiếp theo tại trước mắt bao người, bắt đầu giảng thuật khởi sự tình chân tướng. Bao quát hắn bởi vì Trung Nhã Vân mà ghen ghét Tô Thần, đem Tô Thần cùng Lỗ Bản Vĩ đám người nói chuyện, còn có Tô Thần hành tung, đều tiết lộ cho Thành Côn chờ chút. Đợi đến hắn kể xong về sau, không đợi cái khác người nói chuyện, Thành Côn liền quả quyết mở miệng. "Chư vị, Quách Nhiên tiểu tử này trước đó là bộ môn nghiên cứu khoa học người, về sau cảm thấy nơi đó hoàn cảnh không tốt, liền đi ăn máng khác đến bộ môn chiến đấu. Hắn làm việc không chăm chú, bị ta quát lớn vài câu. Không nghĩ tới lại đi ăn máng khác trở về, hiện tại càng là giúp đỡ Tô Thần cùng một chỗ nói xấu ta. Giống hắn dạng này ra nô ba họ, lời nói căn bản không đáng tín nhiệm." Tô Thần nghe vậy, không khỏi cười lạnh, "Thành bộ trưởng, ngươi thật đúng là miệng lưỡi dẻo quẹo. Chúng ta thủ vọng giả liên minh thành viên nói lời, không đáng tin tưởng. Ngay cả các ngươi chu tức người, nói lời cũng không đáng phải tin tưởng. Theo ý ngươi, chẳng lẽ chỉ có các ngươi bộ môn chiến đấu người mới đáng giá tín nhiệm a?" Thành Côn nhất thời nghẹn lời. Một bên Kỷ Vân Đình đội vàng đứng ra, bất kể như thế nào, Quách Nhiên lời không thể tin. "Kỳ thiếu, phải không?" Lỗ Bản Vĩ cười nhạt một tiếng, lại ném đi ra một viên tạc đạn nặng ký, "Nghiêm tu sĩ, ngay tại Kỳ thiếu dừng lại tại Tình Cảm thị trong khoảng thời gian này, thế nhưng là hưởng hết tể nhân chi phúc." "A, chỉ giáo cho." Nghiêm Chính khẽ nhíu mày. Thủ vọng giả liên minh cùng Chu Tức ở giữa ân oán, kỳ thật hắn tịnh không để ý, hắn càng quan tâm là Kỷ Vân Đình ở trong đó vai trò nhân vật. Nghiêm tu sĩ có chỗ không biết, Thành Côn cố ý tướng tinh chui một tầng gian phòng, sửa chữa một lần, làm Kỷ thiếu hưởng lạc nơi trốn. Hắn còn bốn chỗ vơ vét mỹ nữ, đều đưa đến tầng kia gian phòng, thờ Kỷ thiếu hưởng dụng. Nguyên nhân chính là như vậy, Kỷ thiếu mới có thể giúp đỡ Thành Côn đối phó Tô Thần cùng thủ vọng giả liên minh. Lỗ Bản Vĩ tiếng nói rơi xuống đất, Kỷ Vân Đình sắc mặt trở nên tái nhợt, run thanh âm nói, "Hồ, nói bậy, sư minh, ngươi đừng nghe ta có hay không nói bậy, đợi sau khi trở về, Nghiêm tu sĩ chúng ta cùng nhau xem nhìn liền biết. Không cần trở về nhìn, chỉ là nhìn thấy Kỷ Vân Đình thần sắc, Nghiêm Chính liền hiểu chân tướng sự tình. Sắc mặt của hắn trở nên nghiêm túc lên. Mây Đình, trưởng giáo cùng sư thúc bọn hắn phái ngươi xuống núi là lịch luyện, mà không phải ham hưởng lạc, trầm mê sắc đẹp. Ngươi quá làm cho mọi người thất vọng. Kỷ Vân Đình há to miệng, không biết nên như thế nào giải thích. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không xử trí ngươi. Nhưng sau khi trở về, ta sẽ đem chuyện nơi đây chi tiết bẩm báo cho trưởng giáo cùng sư thúc. Về phần Thành Côn bộ trưởng, đây là các ngươi Chu Tức nội bộ sự tình. Lỗ bộ trưởng, hay là giao cho tổng bộ trưởng xử lý đi. Nghiêm Chính phân phó nói. Như vậy rất tốt. Lỗ Bản Vĩ nhẹ nhàng thở ra. Gặp tình hình này, Vương Viêm Thọc bên người Đinh Địch cười nhẹ nói, không thể không nói, cái này gọi Nghiêm Chính tiểu tử, hay là rất thông tình đạt lý. Lại thế nào thông tình đạt lý, chỉ sợ cũng sẽ không cứ như vậy kết thúc. Đinh Địch lắc đầu, biểu lộ vẫn như cũ nghiêm túc. Quả nhiên, tại giải quyết xong nội bộ sự tình sau, Nghiêm Chính hai con ngươi đen nhánh kia nhìn phía Tô Thần. Tô Thần, mặc dù chuyện này kẻ đầu têu không phải ngươi, nhưng là ngươi dù sao phá sư đệ ta bảo mệnh linh quang, còn sát hại nhiều như vậy Chu Tức thành viên, cứ như vậy bỏ qua ngươi nói, về tình về lý, không thể nào nói nổi. Tô Thần lộ ra một vòng giễu cợt, cho nên Nghiêm tu sĩ có ý tứ là, ta liền nên nhậm do Thành Côn, Kỷ Vân Đình bọn hắn khi dễ, không có khả năng phản kháng. Thế thì cũng không phải, chỉ là sự tình không có vẹn toàn đôi bên. Nghiêm Chính thản nhiên nói, ta có cái đề nghị, ngươi không ngại nghe một chút? Mời nói, người ta tỉ thí một trận, nếu như ta thắng, vậy ngươi liền cần tùy ý ta xử trí. Trái lại, thì bỏ qua việc này. Lời này vừa nói ra, Vương Viêm lập tức có chút tức giận, con mẹ nó ngươi là con khỉ mời tới đầu bị sao? Thực lực ngươi so Tô Ca cao nhiều như vậy, lại muốn cùng hắn đơn đấu. Nghiêm Chính chiều Vương Viêm nhìn thoáng qua, ánh mắt như điện. Vương Viêm trong lòng xót xa, vậy mà không còn dám mở miệng nói chuyện. Tô Thần, ý của ngươi thế nào? Tô Thần trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, đi. Chúng ta chừng nào thì bắt đầu, hiện tại sao? Vì lấy đó công bằng, ta cho ngươi thời gian một tháng đến chuẩn bị. Nghiêm Chính dừng một chút, một tháng sau, hay là tại nơi này, chúng ta giải trước đó ân oán. Tiếng nói rơi xuống đất, hắn liền xoay người, phiêu nhiên đi xa. Kỷ Vân Đình đoán độc nhìn Tô Thần một chút, vội vàng đi theo Nghiêm Chính. Chu Tước những người khác cũng là nhao nhao quay người rời đi. Chỉ có Lô Bản Vĩ không hề rời đi, mà là hướng Tô Thần đi tới. Ai, tiểu Tô, thật không có ý tứ, đây là hẳn là ta có thể tranh thủ đến, kết quả tốt nhất. Lô Bản Vĩ cười khổ nói. Chỗ đó, hôm nay còn muốn đa tạ Lỗ bộ trưởng đâu. Tô Thần từ đáy lòng địa đạo. Chương 1127 hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, chương 1127 hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, nếu như không phải Lỗ Bản Vĩ thuyết phục Quách Nhiên phản bội, còn đem Kỷ Vân Đình cùng Thành Côn cấu kết nói ra, chỉ sợ Nghiêm Chính sẽ không cho Tô Thần thời gian một tháng, mà là tại chỗ độc thủ. Tô lão đại, vậy cùng Nghiêm Chính tỉ thí chiến uy muốn nói lại thôi. Làm Chu Tức thành viên, hắn biết rõ Nghiêm Chính thực lực. Cho dù là Chu Tức bên trong, sức chiến đấu người mạnh nhất, cùng Nghiêm Chính so sánh, cũng là chênh lệch rất xa. Muốn đánh bại Nghiêm Chính, nói nghe thì dễ. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Tô Thần vọng hướng phương xa, trong ánh mắt không thấy vẻ sợ hãi, ngược lại tràn đầy chiến ý. Rất tốt, tiểu Tô, ta kỳ vọng thắng lợi của ngươi. Lỗ Bản Vĩ trong ánh mắt tràn đầy thưởng thức. Hắn vô vô Tô Thần bả vai, không còn nói cái gì, quay người rời đi. Chiến uy cùng Ô Nha bọn người, cũng là theo sát phía sau. Trung Nhã Vân nhìn về phía Tô Thần, chần chờ một lát, cuối cùng không có có ý tốt ngay trước mặt mọi người, cùng Tô Thần có quá nhiều thân mật. Tô lão đại, ngươi phải cố gắng lên. Bước xuống câu nói này sau, Trung Nhã Vân cũng là bước nhanh quay người, đi theo Lỗ Bản Vĩ bọn người. Thấy cảnh này, Quách Nhiên sắc mặt trở nên trắng bệnh. Nhưng hắn trong lòng cũng rõ ràng, chính mình có thể giữ được tính mạng, thực đã là rất không tệ hạ tràng. Muốn đem Trung Nhã Vân đuổi tới tay, đời này là không thể nào. Chậc chậc, Tô Ca mị lực, quả nhiên cường đại. Vương Viêm cười hì hì nói, đi, thiếu vô nghĩa, mọi người trở về đi. Tô Thần phất phất tay. Một đoàn người vừa trở lại căn cứ, Thôi Nguyên đã tìm được Tô Thần. Tô lão đại, đây là vừa mới Lỗ bộ trưởng chuyển tới tư liệu. Tô Thần khẽ giật mình, tiếp nhận tư liệu lật xem đứng lên. Chỉ là coi trọng vài lần, sắc mặt của hắn liền trở nên có chút nghiêm trọng. Rất nhanh Triệu Mãn, Tôn Nguyên, Hà Vượng bọn người đều bị tụ tập đến phòng họp. Đây là Lỗ bộ trưởng phát tới tư liệu, tất cả mọi người lẫn nhau truyền đọc một chút. Tô Thần đem tư liệu phát xuống dưới. Đám người truyền đọc qua đi, cùng Tô Thần một dạng, thần sắc đều trở nên khẩn trương. Trên tư liệu nội dung rất đơn giản, chỉ là giới thiệu một chút Nghiêm Chính tình huống. Nghiêm Chính, đạo một môn trưởng giáo Bạch Hạc Nam thân truyền đại đệ tử, rất có thể kế nhiệm đời tiếp theo trưởng giáo. Làm người cẩn thận tỉnh táo, có lãnh tụ chi phong. Hắn thực lực chí ít có A cấp chiến lực, không bài trừ A. Có được một thanh phi kiếm, một số linh khí, còn tinh thông không ít đạo pháp. Mặc dù trên tư liệu nội dung không nhiều, nhưng lại nhìn người nhìn thấy mà giật mình. Tô lão đại, nhìn như vậy lời nói, ngươi muốn chiến thắng Nghiêm Chính, thế nhưng là khá khó khăn. Á La Hiểu Thiên thở dài, lo lắng địa đạo. Vẫn là câu nói kia, hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Nếu như còn chưa đánh, ta liền sợ như vậy trận chiến này ta thua không nghi ngờ. Bây giờ khoảng cách ngày ước chiến, còn một tháng nữa thời gian, ta như lại thêm gấp huấn luyện, chưa chắc không thể có đột phá. Tô Thần tự tin cười nói. Gặp hắn như thế đã tính trước, đám người cũng là yên lòng. Dù sao tại mọi người tâm lý, Tô Thần từ trước đến nay có thể đem không có khả năng biến thành khả năng. Tiếp xuống trong khoảng thời gian này, Tô Thần tướng thủ nhìn người liên minh hết thảy sự vụ, đều giao cho những người khác. Mà chính hắn, thì là quá chú tâm vùi đầu vào trong tu luyện. Chỉ là đang tu luyện vài ngày sau, Tô Thần ý thức được không thích hợp. Mặc dù đột phá bình cảnh kỳ, tiến hóa đến A chiến lực, Nhưng vô luận hắn làm sao hấp thu năng lượng của hắn thanh tiến độ từ đầu đến cuối kẹt tại một. Tô Thần thậm chí hoài nghi chính mình hệ thống có phải hay không xuất hiện bug. Thủ đến tu luyện hơn 10 ngày sau, thanh tiến độ mới từ một nhảy tới hai. Tô Thần giờ mới hiểu được không phải là của mình hệ thống xuất hiện bug, mà là cần có năng lượng quá mức khổng lồ. Dựa theo tiến độ này lời nói, chính mình điên cuồng tu luyện một năm, ước chừng có thể góp nhặt 30 năng lượng. 3 năm mới có thể cường hóa một lần nhục thể, 9 năm mới có thể từ A tiến hóa đến A cấp. Coi như không có bất kỳ cái gì bình cảnh, muốn tiến hóa đến S cũng phải 27 năm. Tô Thần không khỏi người da đen mặt dấu chấm hỏi. Hắn vốn cho là chính mình chỉ là ví dụ, thế là liền tạm dừng tu luyện, tìm được Triệu Mãn. Nhưng cùng Triệu Mãn, La Hiểu Thiên bọn người nói chuyện với nhau qua đi, hắn mới phát hiện, không chỉ có là chính mình, giống mặt khác siêu phẩm giả, khi tiến vào A giai sau, đồng dạng gặp phải tu luyện chậm chạp nan đề. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, đây cũng là hợp tình lý. Nếu như S giai thật có tốt như vậy tu luyện, cái kia xuất thân đạo một môn nghiêm chính, chỉ sợ sớm đã là S giai siêu phẩm giả. Giờ này khắc này, Tô Thần rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Ly Thiên Tư thông minh, lại là giao long thân thể, nhưng cũng không thể tu luyện tới S giai. Mình coi như có hệ thống tương trợ, điên cuồng tu luyện, không ra đường rẽ, đều được hơn 20 năm. Tô Thần nguyên bản dự định là nhanh chóng tu luyện tới A cấp chiến lực. Cứ như vậy, mặc kệ nghiêm chính là A cấp hay là A cấp, hắn đều có lực đánh một trận. Lại không nghĩ rằng, ý nghĩ của hắn thật sự là đơn thuần. Khoảng cách ngày ước chiến, thực đã không đến 20 ngày. Coi như Tô Thần lại thế nào có kỳ ngộ, cũng không có khả năng tiến hóa đến A cấp. Muốn đánh bại nghiêm chính, vẫn là phải mặt khác nghĩ biện pháp. Tô Thần suy tư một lát, quyết định cuối cùng đến thăng cấp xe giã ngoại, nhìn xem có biện pháp gì hay không. Cùng cường hóa nhục thể so sánh, thăng cấp xe giã ngoại cần có điểm năng lượng cũng không tính nhiều. Xe giã ngoại hệ thống thăng cấp thành công, trước mắt đẳng cấp 16. Xe giã ngoại hệ thống thăng cấp thành công, trước mắt đẳng cấp 17. Thiếu khuyết mấu chốt đạo cụ, không cách nào tiếp tục thăng cấp. Lúc nào thăng cấp xe giã ngoại còn cần mấu chốt đạo cụ? Tô Thần nhíu nhíu mày, thăm dò tính địa đạo, mấu chốt đạo cụ là cái gì? Hệ thống trầm mặc không nói, xem bộ dáng là không có ý định hồi phục. Đến, Tô Thần bất đắc dĩ thở dài, bắt đầu kiểm tra lên xe giã ngoại hệ thống thăng cấp sau khác biệt. Nhưng mà kết quả để hắn rất thất vọng. Trừ mới tăng xây dựng thêm diện tích, gia tăng hối đoái thương phẩm bên ngoài, trên cơ bản không có gì trọng đại đổi mới. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Tô Thần muốn dựa vào xe giã ngoại thăng cấp, tới đối phó nghiêm chính ý nghĩ, thất bại. Tô Thần tựa ở trên ghế salon, nội tâm sinh ra cảm giác bất lực. Lão bản, thế nào? Đúng lúc này, một trận làn gió thơm đánh tới. Ngọc Kỳ từ trên ghế xã lọn phương xuất hiện, cái kia ngọn núi cao vút, lập tức đặt ở Tô Thần trên khuôn mặt, cho hắn tới cái sữa rửa mặt. Tô Thần kém chút không có thở bên trên khí, vội vàng thủ đứng người dậy. Ngọc Kỳ, ta không phải đã nói rất nhiều lần để cho ngươi chú ý một chút. Khác tỷ tỷ đều như vậy làm qua, vì cái gì ta không được thôi. Ngọc Kỳ môi đỏ, thủ tiếp tiến đến Tô Thần bên người, liền hướng trong ngực của hắn chui. Ngươi còn tưởng là ngươi lúc trước nhỏ quất miêu đâu. Tô Thần dở khóc dở cười, nhưng cũng không lay chuyển được Ngọc Kỳ, đành phải đưa nàng ôm ở trong ngực của mình. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, chính mình cũng chưa thử qua miêu nữ, không bằng thử một lần. Nghĩ đến Mộng Kỳ cũng sẽ không phản kháng chính mình. Tô Thần lung lay đầu, đem ý nghĩ này tạm thời quên hết đi. Trước mắt đối với mình tới nói, trọng yếu nhất hay là nên nghĩ ra, giải quyết nghiêm chính biện pháp.